Chương 109, thời đại bánh xe chương 109, thời đại bánh xe Hải Viên lịch năm 1490 thời gian, trong lúc vô tình hướng về phía trước ép qua. Gột vã lý dư ba rốt cục không còn chỉ là mạch nước ngầm, mà là triệt để khuyết tán thành cả một cái thời đại tách ra. Tân thế giới bắt đầu ồn ào náo động. Đã từng lệ thuộc vào rốt băng hải tặc bọn quái vật nhau nhau đi hướng trước sân khấu. Bọn hắn không còn phụ thuộc bất luận cái gì cơ sĩ, không còn khuất tại bất luận người nào cái bóng phía dưới, mà là lấy tên của mình, một lần nữa viết hỗn loạn cùng trật tự. Yêu thu dưỡng hải tử Liệu Gạt, thành lập lấy người nhà làm hạch tâm băng hải tặc dâu trắng. Hắn cờ sĩ cho đến, hải vực vì đó một thành, lực lượng cùng hy vọng song hành, trở thành tân thế giới khó khăn nhất dùng chuyển tồn tại một trong. Yêu sinh con chặt lót kẻ lìn, tại vạn quốc hình thức ban đầu bên trong không ngừng khuyết trương huyết mạch cùng lãnh thổ. Hắn dùng điên cuồng cùng lực lượng, xây lên một cái dị dạng lại vững chắc vương quốc, đem gia tộc vặn vẹo thành sắc bén nhất thống trị công cụ. Mà Golden Lion Sĩ Kỳ, bằng vào phụ họa Nomi lực lượng, đem hòn đảo cùng chiến hạm nắm nâng tại trên bầu trời. Fleury hình tịt danh hào, lần thứ nhất để bầu trời cũng thành hải tặc lĩnh vực, biển cả, không còn là duy nhất chiến trường. Cùng lúc đó, Dôn thuyền trưởng, họ có cụ, Silver ạ sở hung bọn người, cũng liên tiếp trên biển cả dựng thẳng lên riêng phần mình cờ sĩ. Một cái so một cái không kiêng nể gì cả. Dôn đã chết nhưng hắn di sản vừa mới bắt đầu xé rách thế giới bản đồ. Về phần, an biên kia mịt thị cản ZOAN thanh long hình thái trái cây cải đồ. Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn, dâm đãng gió biển xuyên thấu qua bệ cửa sổ, nhẹ nhàng thổi động màn cửa. Dô quẹ khép lại báo cáo trong tay tiện tay ném đến góc bàn, dựa vào về thành ghế, khóe miệng mang theo điểm giống như cười mà không phải cười bất đắc dĩ. Lại bị hắn chạy sao? Hắn ngữ khí hời hợt, lại không thể che hết điểm này khó chịu. Ta cũng là phục phía trên đám kia ngu ngốc, nhất định phải đem người lưu lại nghiên cứu cái gì. Hắn giang tay ra. Kết quả đây, đối tượng nghiên cứu trực tiếp mọc cánh bay mất. Trên ghế salon, gặp ngã chồng vó điện nằm, hai chân bệnh lên tại trên lan can, miệng bên trong ngay lấy xẻ bệ ấy, nghe vậy ha ha ỉ sổ. Bọn hắn suy tính sự tình nhưng nhiều nữa đâu. Nào có đơn giản như vậy chỉ là nghiên cứu. Đoán chừng a, gặp nhau lại mắt, ngữ khí hiếm thấy địa chăm chú một cái chớp mắt. Cũng không muốn để viên kia trái cây lại một lần nữa lưu truyền đến bên ngoài a. Dô quẹ nhíu mày, mịt thì càn rét có an ở thanh long hình thái. Gặp gật đầu. Món đồ kia, sát cực phiền phức. Nếu là thật để hắn hoàn toàn trưởng thành, trời mới biết lại biến thành cấp bậc gì quái vật. Dô quẹ tựa lưng vào ghế ngồi, ngữ khí lại dễ dàng gần như tùy ý thanh long. Hắn cười một tiếng. Ở trước mặt ngươi, cũng liền một đầu sẽ nhảy từng con lươn nhỏ đi, gặp đại ca. Gặp đầu tiên là sững sờ, lập tức vô ghế sofa cất tiếng cười to. A ha 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 ha. Người tiểu tử tối này. Lời này nếu như bị hắn nghe thấy, đoán chừng thật có thể tức giận đến đem cả tòa đảo đều sốc. Tiếng cười trong phòng làm việc quen quẩn, ngay tại hai người tiếng cười chưa rơi thời điểm, đông, đông, đông. Tiếng đập cửa vang lên. Không đợi đáp lại, cửa đã bị đẩy ra, Sengoku cùng tờ S.U.Z.U. một trước một sau đi đến. Nặng nghề cánh cửa tại sau lưng khép lại, phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục, phản phất đem văn phòng cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Sengoku đạp mạnh tiến đến, ánh mắt bản năng địa đảo qua cả gian phòng làm việc. Một giây sau, hắn ánh mắt tinh chuẩn không sai địa khóa chặt ở trên ghế salon cái kia đạo thuộc như cháo thân ảnh. Sengoku gân xanh trên trán, mắt trần có thể thấy địa phồng lên. Gắt, gầm lên giận dữ, cơ hồ muốn đem trần nhà rung sụp. Ngươi nhìn xem chính ngươi. Dù quẹ đang làm việc công, đống văn kiện đến so núi cao, ngươi ngược lại tốt. Nằm ở chỗ này ăn quả vặt, bò cá, phơi nắng. Gặp chậm rãi địa đào đào lốt hai, sau đó quay đầu một mặt vô tội. A, ngươi nói cái gì? Sengoku. Hắn nắm chặt nắm đấm, bả vai rõ ràng căng thẳng một cái chớp mắt. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn còn miễn cưỡng nhớ kỹ mình là cái đại tướng. Một quyền này đã hạ xuống, mà liên tại sẻn gỗ cụ cố gắng ngăn chặn hỏa khí thời điểm, Tsuzu không để ý đến gặp, đi thẳng tới rổ quẹ trước bàn làm việc. Ánh mắt của nàng cùng ngày bình thường loại kia thông dòng, tỉnh táo khác biệt, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nghiêm túc. Rổ quẹ ngẩng đầu, đối đầu ánh mắt của nàng, hai người đối với xem một cái chớp mắt. Rổ quẹ liền khe khẽ thở dài, ngữ khí mang theo một điểm sớm đã dự liệu được bất đắc dĩ. A, quả nhiên vẫn là tới a. Sengoku nghe được câu này, lông mày cũng theo đó chậm rãi cau chặt. Mới còn bởi vì gặp mà táo bạo khí tức, cấp tốc thu liễm. Thay vào đó, là trải qua chiến trận nhân tài sẽ lộ ra ngưng trọng. Gặp lúc này mới phát giác được không thích hợp, hắn buông xuống xe bệ ấy ngồi ngay ngắn, ánh mắt tại ba người ở giữa vừa đi vừa về quét một vòng. Bi bi, làm cái gì? Ba người các ngươi, làm sao đột nhiên, một cái so một cái biểu lộ khó coi. Trong văn phòng, ngắn ngủi địa an tĩnh lại. Dù quẹ giơ ngón tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Tư, một trận cơ hồ không thể nhận ra cảm giác nhỏ bé lôi mình, trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả gian phòng làm việc bị một tầng vô hình điện từ trường lặng yên bao phủ, tất cả điện thoại trùng mình túi đồng thời yên lặng, ngay cả ngoài cửa sổ tạm âm đều bị cách tuyệt bên ngoài. Sengoku lúc này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, chúng ta lấy được tin tức là phía trên cho rằng rẻ phi quá mức. Gặp sững sờ, lông mày mánh địa nhăn lại. Quá mức? Có ý tứ gì? Tsuzu xoay người lại, thần sắc tỉnh táo lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Từ khi rẻ phi thăng nhiệm đại tướng về sau, hắn tất sát lý niệm đã không còn chỉ là một loại phong cách cá nhân, mà là bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ hải quân. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua ba người. Cự nhân bộ đội thành lập, hệ thống hóa cường độ cao huấn luyện, cùng. Tầm mắt của nàng tại rổ quẹ trên thân ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt. Sakazuki, vũ lễ loại này đặc thù chiến lược gia nhập cùng bồi dưỡng. Tại rẻ phi lý niệm chỉnh hợp phía dưới, hình thành một cái kết quả, hải tặc, bắt đầu chân chính sợ hãi hải quân. Gặp trừng mắt nhìn, hiển nhiên không có phản ứng kịp không đúng chỗ nào. Đây không phải chuyện tốt sao? Lúc đầu không nên như vậy sao? Dô quẹ lúc này mới rốt cục mở miệng, là chuyện tốt. Nhưng đây là đối hải quân mà nói, lại không phải đối một ít người mà nói. Hắn đứng người lên, màu trắng áo khoác tại sau lưng nhẹ nhàng lắc lư, ánh mắt rơi vào mặt biển ngoài cửa sổ bên trên. Chính phủ thế giới thống trị, xưa nay không là xây dựng ở tiêu diệt hải tặc phía trên, mà là xây dựng ở hải tặc tồn tại phía trên. Sengoku không có phản bác, TSUZRU cũng trầm mặc. Dô quẹ tiếp tục nói, thanh âm không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, sợ hãi, cần đối tượng. Trật tự, cần uy hiếp để chứng minh tự thân sự tất yếu. Làm hải tặc bị áp chế đến ngay cả ngẩng đầu cũng không dám thời điểm, vấn đề liền xuất hiện. Hắn xoay người, nhìn về phía Sengoku, ngữ khí ý vị sâu trưởng. Huống chi, Dẹ Phi không phải dựa vào mệnh lệnh năng động. Hắn dựa vào là lý niệm, dựa vào là huấn luyện, dựa vào là nguyên một thay mặt từ trong tay hắn đi ra cơ tầng sĩ quan cùng binh sĩ. Hiện tại hải quân có quá nhiều người là Dẹ Phi người. Dô quẹ dừng một chút, mới đem một câu cuối cùng nói ra miệng, phía trên đại khái đã ý thức được điểm này. Cho nên, tại công nguyên soái sau khi về hưu, bọn hắn vốn muốn cho Sengoku kế đảm nhiệm nguyên soái. Sengoku ánh mắt có chút châm xuống. Bởi vì ngươi chọn cân bằng mà không phải cực đoan chính nghĩa. Nhưng là Dẹ Phi tiếng hô quá cao, điều này sẽ đưa đến một vấn đề. Trong văn phòng, không khí phảng phất ngưng kết. Liền ngay cả luôn luôn tùy tiện gặp, lần này cũng triệt để nghe hiểu. Hắn chậm rãi ngồi thẳng thân thể, nụ cười trên mặt biến mất sạch sẽ. Đó là một loại lao binh mới có thể lộ ra, cực kỳ nguy hiểm thần sắc. Ý của các ngươi là? Thanh âm của hắn thấp xuống, bọn hắn chuẩn bị đối Dẹ Phi độc thủ. Chương 110, vừa dễ gãy chương 110, vừa dễ gãy trong văn phòng, không khí giống như là bị người một thanh nắm chặt. Dù quẹ nhìn xem gặp bộ kia cơ hồ muốn tại chỗ hất bàn lao ra bộ dáng, trước một bước đưa tay ép. Bình tĩnh một chút, gặp đại ca. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ tùy ý, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ổn định cảm giác. Chính phủ thế giới lại xuẩn, cũng không dám quang minh chính đại địa đối một tên tại ngũ hải quân đại tướng độc thủ. Thúng chi. Dù quẹ khoe miệng có chút dơ lên, đáy mắt lướt qua một vòng ý vị không rõ tự tin. Người cũng không phải không biết, từ khi Dẹ Phi đại ca an viên kia trái cây về sau, chiến lược của hắn so trước kia chỉ mạnh không yếu. Gặp trong lồng ngực kia cố cơ hồ muốn nổ tung sát ý, rốt cục bị ngạnh sinh sinh ép xuống. Hắn xách một tiếng, một lần nữa dựa vào về ghế sofa, phía sau lưng trùng điệp rơi vào đệm dựa bên trong, nhưng song quyền vẫn như cũ nắm đến trắng bệnh, đốt ngón tay phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Sengoku lúc này mở miệng, ngữ khí phức tạp mà trầm thấp. Nói đến, người viên kia trái cây cũng thế. Rất rõ ràng, liền là gột vạ lì mang ra đồ vật ta. Hắn nhìn rồ quẹ một chút, thấu kính sau ánh mắt sắc bén mà thâm trầm. Cũng khó trách Dẹ Phi hiện tại đem đám kia hải tặc giết đến kêu cha gọi mẹ. Vốn chính là bật sổ sổ cụ cùng thực chiến thâm canh người, hiện tại lại điệp ra loại năng lực kia. Sengoku không có nói hết lời, nhưng trong phòng tất cả mọi người đều nghe hiểu. Dô quẽ lại chỉ là giang tay ra, một mặt vô tội. Ai biết được, ta cũng chỉ là vừa vặn tại gột vạ lì trong phế tích nhặt được một viên quả, lại vừa vặn cho Dẹ Phi đại ca ăn. Hắn nuốt bay, ngữ khí hời hợt. Cái này không đều là trùng hợp sao? Sengoku gắt. Tsuzuru khe khẽ thở dài, ngữ khí một lần nữa trở nên tỉnh táo. Chính vì vậy, nếu như phía trên thật dự định làm chút gì, hắn dương mắt, ánh mắt tại ba người ở giữa chậm rãi đảo qua. Mục tiêu cũng sẽ không là Dẹ Phi bản nhân. Đối tại ngũ đại tướng độc thủ là tuyệt đối cấm kỵ. Bọn hắn không có lá gan kia. Hắn dừng lại một cái chớp mắt, ngữ khí lại đột nhiên lạnh xuống. Cho nên chỉ có thể động đến hắn yếu ớt nhất địa phương. Gặp lông mày, mãnh địa nhảy một cái. Người nhà. Tsuzuru nhẹ gật đầu. Câu nói này rơi xuống trong nấy mắt, phản phất có đồ vật gì trong phòng làm việc đứt gãy. Không khí triệt để ngưng kết. Gặp mãnh ngồi thẳng thân thể, thanh âm ép tới cực thấp, lại mang theo khó có thể tin tức giận. Ta nhớ được. Dẹ Phi thê tử cùng hải tử, không đều là an trí tại mạ gì nệ phò gia đình quân nhân khu sao? Đây chính là bản bộ khu vực hải tâm. Liền xem như đám kia không có đầu góc ra hỏa, cũng không trở thành, nói được nửa câu, im bặt mà dừng. Bởi vì ngay một khắc này, hắn chú ý tới rổ quẹ biểu lộ. Đó là một loại, đã sớm dự liệu được sẽ đi đến một bước này bình tĩnh. Gặp con ngươi, từng chút phóng đại. Uy, uy uy uy. Thanh âm của hắn lần thứ nhất mang tới bất an. Đừng nói cho ta, không thể nào. Rổ quẹ không có trả lời. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, hắn ánh mắt chỗ sâu nhất lướt qua một tia cực kỳ nhỏ lôi quang. Ầm. Điện từ trường im ắng chấn động, lại làm cho toàn bộ văn phòng lâm vào so vừa rồi càng tăng áp lực hơn nữa, càng thêm nguy hiểm trong trầm mặc. Nếu như chuyện này là thật, vậy lần này đục vào đem không phải lý niệm cũng không phải quyền lực cân bằng, mà là danh giới cuối cùng. Hải quân bản bộ đại tướng văn phòng ánh mặt trời ngoài cửa sổ bị nặng nề màn cửa cắt chém thành từng chùm thẳng tắp và mang rơi vào chỉnh tề trên bàn công tác. Dẹ Phi ngồi tại trước bàn, lưng thẳng tắp như sắt. Tuế Nguyệt mặc dù ở trên người hắn lưu lại vết tích, nhưng cũng để kia cô cảm giác gáp bách càng thêm nội liễm, thâm trầm. Văn kiện từng tờ một vượt qua. Từ khi hắn xuất đội tiêu diệt hải tặc số lượng quá kinh người về sau, chính phủ thế giới rốt cục một lần nữa chỉnh sửa điều lệ, hải quân đại tướng không được tùy ý xuất kích. Trên danh nghĩa là chiến lược cân bằng, trên thực chất lại là ước thúc. Dẹ Phi đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng lại chưa bao giờ tại trong hội nghị đưa ra dị nghị. Bởi vì hắn biết rõ, có chút lý niệm một khi cắm rễ, liền không lại cần hắn tự mình huy quyền. Sakazuki, Bù Lệ. Cái này hai thanh từ hắn tự tay rèn tạo nên chính nghĩa chi nhận ngay tại ngoại hải tiếp tục quán triệt hắn tất phải giết nói. Gặp địch, tất sát. không lưu dư địa. Ngay tại Dạ Phi khép lại văn kiện trong nháy mắt, ầm. Một đạo nhỏ bé lại chói mắt lôi quang, không có dấu hiệu nào địa trong phòng làm việc nở rộ. Không khí vặn mèo, điện tử chấn động. Một giây sau, một đạo thân ảnh quen thuộc đã đứng tại trước bàn làm việc. Dạ Phi đầu tiên là sững sờ lập tức bật cười, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, ngươi cái này ra sân phương thức, thật đúng là một điểm không thay đổi a. Dù quẹ nhún vai, ngữ khí tùy ý, quen thuộc, lừa nhác gõ cửa. Hắn ánh mắt nhưng không có trước tiên rơi vào bàn làm việc một góc khung hình bên trên. Trong tấm ảnh, Dạ Phi mặc hưu nhàn màu vàng ngắn tay, ngồi xổm trong sân tay áo kéo lên, thần sắc hiếm thấy địa vương lòng. Một cái tay của hắn cánh tay bị một người mặc tiểu hào hải quân đồng phục hải tử ôm chặt lấy. Hải tử cười đến không có chút nào phong bị, gương mặt bị ánh nắng phản chiếu tỏa sáng, giống như là đem toàn bộ thế giới đều làm thành địa phương an toàn. Dạ Phi có chút túi đầu nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có sắc khí, chỉ có một loại thuộc về phụ thân ôn nhu. Thê tử của hắn đứng ở bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng trung điệp, ánh mắt ôn hòa địa nhìn chăm chú lên hai cha con này. Ánh nắng bay xuống, chiếu sáng ba người thân ảnh, cũng làm cho một khắc này lộ ra phá lệ yên tĩnh mà chữa trị. Dạ Phi thuận rồ quẻ ánh mắt nhìn, nao nao, lập tức ánh mắt không tự giác địa nhu hòa xuống tới. Rất đáng yêu đi, hắn rất sùng bái ngươi a, nói trưởng thành cũng muốn làm nghỉ. Rồ quẻ nhẹ nhàng ý sổ, rất tốt lý tưởng. Ngắn ngủi trầm mặc, tại giữa hai người lan tràn. Sau đó, rồ quẻ ngẩng đầu, thần sắc từ tùy ý chuyển thành chăm chú. Dạ Phi đại ca, có chút việc, cần muốn nói với ngươi một chút. Dạ Phi lập tức đã nhận ra dị thường. Tay của hắn chậm rãi theo văn kiện bên trên rời, ánh mắt trở nên sắc bén. Ngươi nói, chính phủ thế giới quyền lực ở giữa to lớn mà phong bế trong phòng họp, không khí phảng phất chưa hề lưu động qua. Chính phủ thế giới gọ rộng sẩy, tề tụ. Trầm mặc thật lâu, một người trong đó chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Thật muốn làm như thế sao? Một người khác lạnh lùng ý sổ, trong giọng nói không chần chờ chút nào. Hải quân gần nhất quá phế lối, bọn hắn đã nhanh quên. Đến cùng là ai tại chế định quy tắc? Người thứ ba nhẹ nhàng gõ gõ quyền trượng, trầm thấp tiếng vang tại trong phòng họp quân quần. Hắn ngẩng đầu, ngữ khí băng lãnh mà quyết tuyệt, gặp cũng tốt, dù quẻ cũng được. Bọn hắn bởi vì tính đặc thù, xác thực không cách nào thuần phục. Nhưng cái này cũng không đại biểu hải quân hết thảy mọi người đều có thể dạng này. Gian phòng lần nữa lâm vào ngắn ngủi mà nặng nề tĩnh mịch, năm đạo ánh mắt tại trong im lặng giao hội. Không tiếp tục nhiều tranh luận, kết luận đã được quyết định từ lâu. Tán thành. Chương 111, Điệu Hổ Ly Sơn chương 111, Điệu Hổ Ly Sơn sáng sớm hôm sau. Mạ Dĩ Nệ Phò bên trên công gió biển còn mang theo mưa đêm lưu lại ướt át ý lạnh, tầng mây bị nắng sớm xé mở một cái khe, ánh nắng chiếu xuống bản bộ cao ngất tường thành cùng cảng phía trên. Ngay tại hết thảy nhìn như bình thường thời điểm, một đạo đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh từ chính phủ thế giới tầng tầng hạ đạt, vượt qua nhũ trưởng xem xét cùng giám sóc, trực tiếp đập vào hải quân bản bộ tiêu căng nhất độ trên này. Khẩn cấp tiêu diệt chỉ lệnh. Nhiều chi tân thế giới bên ngoài băng hải tặc, đồng bộ quét sạch. Chính phủ thế giới đặc biệt chỉ lệnh yêu cầu lập tức chấp hành. Nặng nghề văn kiện bị cấp tốc hủy đi phòng, con dấu, phân phát. Mà tại kia liên tiếp mệnh lệnh phía dưới cùng, một cái tên bị tận lực dùng bắt mắt hơn màu đỏ đánh dấu. Dạ Phi đại tướng, lập tức xuất đội xuất kích tiêu diệt mục tiêu. Bến cảng cơ hồ là trong cùng một lúc bị tỉnh lại, ủng chiến đạp ở sắt thép trên bàn đạp thanh âm liên tiếp, quanh quẩn tại cảng khu trên không, tiếp tế dương bị cấp tốc vận chuyển, họng pháo kiểm tra, đạn dược nhét vào, sĩ quan truyền tin cao giọng thuật lại mệnh lệnh, điểm danh âm thanh tại xương sớm bên trong liên tiếp vang lên. Mệnh lệnh truyền đạt quá nhanh, nhanh đến gần như không cho người ta thời gian phản ứng. Dạ Phi đứng tại quân hạm bông thuyền, người khoác đại tướng áo choàng tại trong gió biển bay phất phới. Nét mặt của hắn vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn, giống một khối bị tuế nguyệt rèn luyện qua sắt. Xuất phát. Trầm thấp mà ngắn gọn mệnh lệnh rơi xuống. Dây thừng thu hồi, cánh quạt quấy nước biển, khổng lồ quân hạm chậm rãi lái rời bến cảng, trên mặt biển lôi ra nặng nề màu trắng hàng dấu vết. Trên bờ, Dô Quẹ cùng gặp sóng vai đứng đấy, đưa mắt nhìn kia chiếc từ từ đi xa quân hạm. Chúng ta cũng đi thôi. Dô Quẹ ngáp một cái, giọng nói nhẹ nhàng, nghe nói Dô Dơ cùng Dâu Trắng gần nhất thật sống động a, gặp nết miệng ý sổ, đem áo khoác hướng trên vai hất lên. Vừa bạn, hoạt động một chút gân cốt. Không đến nửa giờ, riêng phần mình hành động xin liền bị giao cho điều hành bộ, đánh lén Dô Dơ băng hải tặc, kiềm chế băng hải tặc Dâu Trắng. Khi hai chiếc tượng trưng cho không thể khống chiến lược quân hạm cũng lần lượt cách cảng, Mạ Dĩ Nệ Phò bến cảng ngắn ngủi địa khôi phục bình tĩnh. Mà tại phần này bình tĩnh phía dưới, bản bộ một ít bị chiếu sáng không đến trong bóng tối, có ánh mắt lặng yên thu hồi. Có người thấp giọng cười, tiếng cười kia mang theo một loại làm cho người không rét mà run thỏa mãn. Đi sạch sẽ, thực sự là hoàn mỹ thời cơ. Bóng đêm triệt để bao phủ Mạ Dĩ Nệ Phò, cảng khu đèn đuốc vẫn như cũ sáng tỏ, màu trắng đèn pha trên mặt biển chậm chạp tạo động, phản chiếu quân cảng giống nhau thường ngày xâm nghiêm có thứ tự. Nhưng chân chính hắc ám cũng không tại chiếu sáng bên ngoài, mà là tại trật tự trong khe hở, lặng yên rót vào. Bến cảng cạnh ngoài, một chiếc không đáng chú ý cỡ nhỏ thuyền chậm rãi lái tới, nó không có treo bất luận cái gì cờ xí, tại bóng đêm hiểm hộ hạ tinh chuẩn địa lái vào một đầu bẹn bẹn đối chính phủ thế giới mở ra đặc thù thông đạo. Tiếng nước cực nhẹ, phản phất ngay cả sóng phở lở cạp đi tổ bị tận lực áp chế. Trên thuyền, mấy tên nam nhân đứng trên bông thuyền, mặt mũi của bọn hắn xấu xí mà bặm mẹo, trên mặt che kín cũ mới giao thoa vết sẹo, giống như là bị chiến tranh lặp đi lặp lại gặm nuốt qua cặn bã. Nhưng chân chính làm cho người bất an là ánh mắt của bọn hắn. Thật muốn ở chỗ này sao? Một người trong đó nhìn qua đèn đuốc sáng trưng Mạ Dĩ Nệ Phò, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Nơi này, thế nhưng là hải quân bản bộ a. Thanh âm của hắn đang run, kia là sinh lý tính sợ hãi. Một giây sau, ba, một con thô giáp đại thủ mãnh địa nắm chặt cổ áo của hắn, đem cả người hắn kéo tới. Ngậm miệng, trầm thấp mà khàn khàn gầm nhẹ dán mặt của hắn văng lên. Dẹp phí người thế nhưng là giết sạch thủy thủ đoàn của ta. Người kia trong mắt tơ máu dày đặc, thanh âm bởi vì kiềm chế mà bật mèo. Mà lại đây là phía trên cho nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành, chúng ta liền có thể sống. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của hắn đột nhiên cất cao, cơ hồ mang theo cuồng tín đồ điên cuồng. Đây chính là vô thượng tồn tại chính miệng nói a. Câu nói kia giống một viên cái đinh hung hăng đóng đinh vào mấy bộ não người. Sợ hãi, trong nháy mắt bị đè cho bằng. Lý trí bị một loại nào đó ngoại lực thô bạo địa xóa đi. Thay vào đó là một loại gần như tẩy nào chết lặng cùng phục tùng. Bọn hắn không do dự nữa, cập bờ, xuống thuyền, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Kỳ quái là ven đường vốn nên đèn đuốc sáng trưng, tuần tra dày đặc trạm canh các điểm, một cái đều không có gặp được. Phản phất toàn bộ gia đình quân nhân khu tại một đêm này bị tận lực trong không. Bọn hắn thuận lộ tuyến định trước tiến lên, mục tiêu minh xác. Cùng lúc đó, Mã Di Nệ phò một tòa trên nhà cao tầng. Gió đêm phần phật gợi lên áo choàng, một đạo cao gầy thân ảnh lặng lặng đứng ở kiến trúc trong bóng tối. Hắn mặc chỉnh tề hải quân thiếu tướng đồng phục, áo choàng rủ xuống, đường cong thẳng tắp. Trên mặt bộ kia kính râm che khuất tất cả cảm xúc, chỉ chiếu ra cảng khu vụ mặt đèn đuốc. Từ nơi này, toàn bộ bến cảng, thông đạo cùng đầu kia vừa đúng tiềm hành lộ tuyến, nhìn một cái không sót gì. Hắn đưa mắt nhìn kia mấy đạo lén lút thân ảnh, làm từng bước địa bước vào cố định quy tích. Trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn cực nhẹ địa câu lên. Khoa toa bóp trầm thấp thở dài, bị gió đêm nuốt hết. Gia đình quân nhân trong vùng, bóng đêm giống một tầng bị tận lực đè thấp màn sân khấu. Kia mấy tên chui vào người động tác dị thường thuần thục, bọn hắn cơ hồ không có nhìn nhiều liếc xung quanh, phản phất đối bố cục của nơi này sớm đã nhớ kỹ trong lòng, vòng qua tuần tra lộ tuyến, tránh đi chủ đèn chiếu xa khu, dọc theo bóng ma đi nhanh. Mục tiêu của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một. Kia tòa nhà ở vào khu gia quyến trung tâm, độc lập mà an tĩnh tiểu viện. Dễ phi đại tướng nhà. Mấy người dừng ở cửa sân trước, cầm đầu nam nhân hô hấp dồn dập, nại ra khóa công cụ đã cắm vào khe cửa. Nhanh lên. Ngay tại kim loại sắp phát ra tiếng vang một mấy mắt, bá. Chói mắt bạch quang bỗng nhiên sáng lên, đèn pha như là như lưỡi dao bổ ra hắc ám, gắt gao khóa lại thân ảnh của bọn hắn. Dừng lại. Lính tuần tra tiếng hét phẫn nộ tại trong đêm nổ tung. Các ngươi là ai? Một khắc này, tất cả mọi người trái tim mãnh địa trầm xuống. Bị phát hiện, người cầm đầu ánh mắt trong nháy mắt trở nên điên cuồng. Đáng chết. Hắn mãnh địa quay đầu gào thét, thanh âm bởi vì điên cuồng mà biến hình. Cản bọn họ lại. Ta đi vào giết sạch các nàng. Lao tử chết cũng muốn kéo các nàng đệm lưng. Mấy người còn lại liếc nhau. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi còi báo động vang lên, mình căn bản không có khả năng còn sống rời đi Mạ Dị Nệ Phò. Đã như vậy, vậy liền kéo càng nhiều người xuống địa ngục. A a a. Bọn hắn gầm thét phóng tới đội tuần tra, lao quang, súng ống ở trong màn đêm bỗng nhiên nổ tung. Đốt. Chói hai còi báo động âm thanh, rốt cục vạch phá cả hòn đảo nhỏ bầu trời đêm. Mạ Dị Nệ Phò trong nháy mắt thức tỉnh, mà tại cái này hỗn loạn bộc phát đồng thời, cửa sân trước, cầm đầu cuồng đồ đã dùng sức nạy ra mở khóa cửa. Cùng cụt. Cửa mở. Hắn dẫn theo một thanh trường đao lảo đảo xông vào trong nội viện, ánh đèn từ trong nhà đổ xuống mà ra, chiếu rọi ra một nữ nhân thân ảnh. Hắn hất lên áo ngoài, sắc mặt tái nhợt, trong ngực ôm thật chặt hải tử. Còi báo động âm thanh vừa vặn băng lên, hắn chính thất kinh địa tử trong nhà đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng kết. Cùng đồ con ngươi đột nhiên co bảo, lập tức điên cuồng địa phóng đại, khoe miệng vắt ra, lộ ra vặn vẹo mà nụ cười dữ tợn. Tìm được. Tiếng cười của hắn tại trong sân quanh quẩn. Chương 112, Mạ Dị Nệ Phò bị tập kích. Chương 112, Mạ Dị Nệ Phò bị tập kích trong sân. Không khí phảng phất bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt. Cùng đồ hai mắt xích hồng sách đao vọt tới trước, bước chân lảo đảo lại không chút do dự, giống một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh, chỉ còn cắn xé bản năng dã thú. Dễ phi, ta muốn để ngươi cũng nếm thử mất đi hết thể cảm giác. Tiếng gào thét cơ hồ xé rách tiết hầu, tại nhỏ hẹp trong đình viện quanh quẩn. Dễ phi thê tử con ngươi bỗng nhiên co bảo, bản năng đem trong ngực hải tử gắt gao bảo vệ, lảo đảo lui về phía sau, lưng trùng điệp đâm vào trên khung cửa, lui không thể lui. Lưỡi đao lôi cuốn lấy sát ý lạnh như băng, từ trên xuống dưới hung hăng đánh rớt. Ngay một khắc này. Ai nha nha một đạo lười biếng đến gần như lưỡng hở thanh âm, đột ngột địa cắm vào mảnh này trong tuyệt vọng, lộ ra không hợp nhau. Người rất gấp nha. Tiếp theo một cái chớp mắt, xùy. Một đạo nhỏ bé lại ánh sáng chói mắt tuyến, không có dấu hiệu nào địa lướt qua đỉnh viện. Cùng đồ tay phải mãnh địa cứng đờ. Ngay sau đó, máu tươi như là bị đè ép phun ra ngoài, cổ tay của hắn bị tinh chuẩn vô cùng địa xuyên qua. A. Tiếng kêu thảm thiết chưa hoàn toàn thành hình, trường đao đã mất đi khống chế, len ken một tiếng rơi đập trên mặt đất, tia lửa tung tóe. Cùng đồ cứng tại nguyên địa, cúi đầu nhìn xem mình con kia mất đi lực lượng, còn tại nhỏ máu tay phải. Trên mặt viết đầy không thể nào hiểu được kinh ngạc. Đình viện bóng cây nhẹ nhàng lắc lư. Một đạo cao gầy thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Thiếu tướng đồng phục tại dưới ánh đèn lộ ra dị thường bắt mắt, áo choàng rủ xuống, trên mặt kính dâm phản xạ lạnh lùng quang trạch. Buộc xạ Lino giơ lên tay, ngón trỏ chưa buông xuống, đầu ngón tay còn sót lại hạt ánh sáng như đom đóm chậm rãi tiêu tán. Tự tiện xông vào trong nhà người khác, hắn nghiêng đầu một chút, ngữ điệu vẫn như cũ kéo rất trưởng, rất chậm. Cũng không quá lễ phép a cuồng đồ hô hấp đống nhiên chỉ trệ. Ngươi là? Gương mặt kia, hắn đương nhiên nhận biết. Gần 2 năm cấp tốc của thời, lấy quỷ dị tốc độ cùng tuyệt đối áp chế lực nghe tiếng đại tân sinh quái vật, hải quân thiếu tướng Bục Salino. Làm sao có thể? Cùng đồ yết hầu phát khô, thanh âm chột dạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bục Salino chỉ là khe khẽ thở dài, giống như là đối loại vấn đề này sớm đã chán ghét. Mà cùng đồ trong mắt kinh ngạc, vẹn vẹn duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt. Sau một khắc, lý trí triệt để sụp đổ. Ha ha, ha 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 ha. tiếng cười sắc nhọn mà điên cuồng. Hắn mãnh địa dùng còn có thể sống động tay trái luồn vào trong ngực, hung hăng đè xuống cái nào đó ẩn tàng chốt mở. Trước khi đến, ta liền không có nghĩ tới còn sống ra ngoài. Để ngươi nhìn xem, kia chút đại nhân vật, chuẩn bị cho ta đại sát khí a. Trầm thấp mà chói tai khởi động âm thanh, tại trong đình viện vang lên, giống một loại nào đó tử vong đến ngược. Buộc xác Lino khoe miệng, rốt cục nhỏ không thể thấy địa khẽ nhăn một cái. Kính dâm về sau, một vòng nguy hiểm hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sách, thật đáng ghét ta tiếp theo một cái trước mắt, ngoan. Bạch quang chói mắt, không lưu tình chút nào địa thôn vệ hết thảy. Đinh hai nhức góc tiếng nổ như lôi đình nổ vang, đình viện tường đây, ốc xá, cây cối trong nháy mắt bị xé nát, tung bay, hỏa diễm cùng khí lãng phóng lên tận trời, chiếu sáng cả tòa mạ dị nệ phỏ bầu trời đêm. Dẹp phi trụ sở, bị triệt để nuốt hết tại trong lúc nổ tung. Sóng xung kích như là mất khống chế mãnh thú, hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Phu cận phòng ốc cửa sổ liên tiếp nổ tung, miệng thủy tinh như mưa rơi xuống. Ánh lửa chiếu sáng lên nửa cái bầu trời. Ngay tại tốc độ cao nhất chạy tới sẻn gỗ củ cùng tờ S.U.G.U, tại đường đi góc rẽ đột nhiên dừng bước lại. Bọn hắn chính mắt thấy một màn kia, tòa kia nguyên bản yên tĩnh ấm áp tiểu viện, tại quang cùng lửa thôn vệ bên trong sụp đổ, vỡ nát, biến mất. Sẻn gỗ củ con ngươi, trong nháy mắt co vào đến cực hạn. Đầu óc của hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa, cảm xúc đã trước một bước mất khống chế. Hỗn đàn a. Tiếng giống giận dữ như là dã thú gào thét, từ lồng ngực chỗ sâu nhất nổ tung mà ra. Tờ S.U.G.U đứng tại bên cạnh hắn, bước chân lại như bị đính tại nguyên địa. Hắn gắt gao cắn chặt răng quan, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, lý trí cùng phán đoán tại thời khắc này bị cưỡng ép xé mở một khe nứt. Hỏa diễm còn tại cuồn cuộn, khói đặc phóng lên tận trời đem liệt cổ triệt để che đậy. Trong khu phế tích kia, sắt thép đang bầm mèo, xà nhà gỗ đang tiêu đốt, sóng nhiệt từng đợt đốt không khí xung quanh. Mà tại kia lăn lộn hỏa diễm cùng phế tích bên trong, sinh tử chưa công bố. Ngày kế tiếp, tại hưu tâm người thôi thúc dưới, tin tức như là mất khống chế ổ dịch, cấp tốc quét sạch toàn bộ biển cả. Tân thế giới vì đó chấn động. Hải quân bản bộ bị tập kích. Địa điểm: Mạ Dĩ Nệ Phò, gia đình quân nhân khu. Mục tiêu: Hải quân đại tướng Dẹ Phi người nhà. Kết quả: hư hư thực thực bỏ mình. Đây cũng không phải là một trận phổ thông tập kích, đây là đối trật tự bản thân khiêu khích. So bất luận cái gì treo thưởng bất kỳ cái gì quy mô hải chiến, đều càng khiến người ta lưng phát lạnh. Vô số hải tặc, thế lực ngầm, tình báo con buôn đang nghe tin tức trước tiên lâm vào quỷ dị trầm mặc. Bọn hắn lần thứ nhất ý thức được, có chút danh giới cuối cùng bị người đạp vỡ. Buổi trưa, Mạ Dĩ Nệ Phò trên không, tầng mây không có dấu hiệu nào địa cuộn cuộn, xé rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh! Một đạo to lớn lôi quang từ thiên khung thẳng đứng rơi xuống, phản phất thiên phạt hàng thế, hung hăng đánh tới hướng gia đình quân nhân khu vực trung tâm. Lôi minh nổ tung, không khí chấn động. Cả hòn đảo nhỏ đều dưới một kích này phát ra trầm thấp cộng minh. Thủ hộ tại rẽ phỉ trụ sở phế tích ngoại vi đám hải quân, cơ hồ là ra ngoài bản năng địa lui lại, phân tán. Bọn hắn thấy rõ cái kia đạo từ lôi quang bên trong chậm rãi đi ra thân ảnh. Màu trắng áo khoác tại khí lưu bên trong bay phất phới. Chân bước không nhanh, lại mang theo không cách nào coi nhẹ cảm giác các bách. Sắc mặt âm trầm đến gần như lạnh lùng. Dô quẹ trung tướng. Không có bất kỳ người nào dám lên trước, thậm chí liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Hắn từng bước một, đi hướng kia phiến vẫn bốc lên cháy đen hơi khói phế tích. Kia đã từng là rẽ phi trụ sở. Bây giờ, chỉ còn lại có đứt gãy nền tảng, nóng chảy sắt thép, cùng từ gạch ngói vụn bên trong bị một chút xíu vứt ra hài cốt. Trong không khí, tràn ngập chưa tan hết mùi khét lẹn. Phế tích trước, Sengo cụ cùng tờ S.U.G.U đứng sóng bay. Sắc mặt hai người đồng dạng âm trầm, đó là một loại vượt qua phẫn nộ, thẳng đến hạch tâm băng lãnh. Dô quẹ đi đến bọn hắn bên cạnh, dừng bước lại. Sau một khắc, hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ triệt để triển khai. Cả tòa mạ dị nệ phỏ, trong cùng một lúc, trái tim tất cả mọi người mãnh địa trầm xuống. Phảng phất từ nơi sâu xa, có một cỗ vô hình cũng tuyệt đối ý chí, từ không trung nhìn xuống mà xuống. Dô quẹ thanh âm cũng không lớn, lại dị thường rõ ràng. Nó rơi vào sẻn gỗ cụ cùng tờ S.U.G.U bên hai, cũng giống như khắc vào cả hòn đảo nhỏ xương cốt bên trong. Rát rưởi, liền nên đốt cháy. Sẻn gỗ cụ con ngươi mãnh địa co rụt lại, vừa muốn mở miệng, đã muộn. Ầm. Lôi quang lại lần nữa nổ tung, dô quẹ thân ảnh tại biến mất tại chỗ. Mạ dị nệ phỏ các nơi, đồng thời vang lên lôi minh. Bến cảng chỗ tối người dẫn đường, hậu cần hệ thống bên trong sơ hở người, xuyên tạc tuần tra lộ tuyến nhân viên văn phòng, cho đi thông đạo đê dài sĩ quan. Từng đạo lôi quang từ trên bầu trời hạ xuống, nương theo mà đến là phản đồ trước khi chết thê lương đến biến hình tiêu diệt. Lôi đình nhấp nô, giống như là đang vì tòa hòn đảo này tiến hành một lần triệt để tinh hóa. Ngày đó, Mạ Dĩ Nệ Phò lần thứ nhất rõ ràng địa ý thức được, làm quy tắc bị xé mở vết nứt, những cái kia từng thủ hộ nó người cũng sẽ thành thai ách bản thân. Mà trận này lôi đình thanh tẩy, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Chương 113, tinh anh trại huấn luyện. Chương 113, tinh anh trại huấn luyện. Rổ quẹ lôi đình thanh tẩy, cấp tốc nhất lên chính phủ thế giới phương diện to lớn chấn động. Bởi vì bị xóa đi, cũng không chỉ là thất trách hải quân, mà là cả một đầu chôn sâu ở hải quân hệ thống nội bộ, trường kỳ vì chính phủ thế giới sử dụng ám tuyến cùng cái bóng. Tình báo truyền về chính phủ thế giới một khắc này, quyền lực ở giữa lần thứ nhất xuất hiện đúng nghĩa hỗn loạn. Hội nghị bị lâm thời gián đoạn, nguyên bản đã mô phỏng tốt tạo áp lực phương án, vấn trách văn thư, chính trị tìm từ bị toàn bộ đè xuống tạm dừng khóa. Không phải là bởi vì bọn hắn không muốn động thủ, mà là không động được. Bởi vì theo sát nhóm đầu tiên tình báo đưa đạt, là một phần lại một phần, không cách nào phản bác báo cáo. Mỗi một tên bị xử quyết người thân phận bối cảnh, tình báo hướng chạy, phương thức liên lạc, thậm chí bọn hắn tại mấu chốt thời gian điểm chế tạo trùng hợp tất cả đều bị rõ ràng tiêu chí chú ra. Thậm chí chính xác đến một lần tuần tra trên lệ thời gian, một lần bổ cấp sai lầm nào đó một phần nhìn như râu ria văn thư cải biến. Tất cả chi tiết bị phá giải, so sánh, phục bản, giống như là từng chương bị mở ra giải phẫu đồ, đem dấu ở dưới chế độ mạch máu cùng thần kinh, không giữ lại chút nào địa bạo lộ ra. Quyền lực ở giữa, lâm vào như chết trầm mặc. Gò rốt xây đối mắt nhìn nhau, rốt cục ý thức được một cái không cách nào né tránh sự thật, dù que, cũng không phải là đang tức giận bên trong mất khống chế, mà là tại cực kỳ thời gian dài dằng dặc bên trong, kiên nhẫn địa, tỉnh táo địa, đem bọn hắn vùi vào hải quân hệ thống bên trong xúc tu, một cây địa tìm được. Sau đó tại thời cơ thích hợp, duy nhất một lần chặt đứt. Cuối cùng, chính phủ thế giới lựa chọn lựa bộ. Bởi vì tại bằng chứng như núi tình huống dưới bất kỳ cái gì phản kích, đều sẽ phản phệ tự thân. Bọn hắn không nghĩ, cũng không dám, ở thời điểm này lại đi đụng vào rổ quẹ rủi ro. Ngay kế tiếp, một đạo cao tốc chạy quân hạm, cơ hồ là xé rách sóng lớn, xông vào mạ di nệ phò bến cảng. Dẹp phỉ, về đơn vị. Vong tàu chưa hoàn toàn dựa vào ổn, hắn cũng đã bước lên bến cảng. Một khắc này, tin tức rốt cuộc không còn bị bất luận kẻ nào che lấp, mà là bị hoàn chỉnh địa đưa tới trước mặt hắn. Vợ con tung tích không rõ, đề cử tử vong. Dẹp phỉ manh địa sững sờ tại nguyên địa, thậm chí liền hô hấp đều phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, oeng, một cỗ gần như hung thú khí thế từ trong cơ thể hắn triệt để bộc phát. Không khí phảng phất bị vô hình nặng đện chính diện đánh trúng, cả khu mặt đất phát ra trầm thấp rung động, cột cờ kịch liệt lay động, pha lê liên miên vỡ vụn. Vô số hải binh bị ép tới quỳ một gối xuống địa, lồng ngực giống như là bị ngạnh sinh sinh đè lại, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Dẹp phỉ ánh mắt trống rỗng mà nguy hiểm, kia là mất đi hết thể về sau, lý trí ngay tại sụp đổ điểm báo. Ngay tại cái này mất khống chế biên giới, lôi quang đột nhiên tránh. Dô quẹ thân ảnh đã đứng tại trước người hắn. Cơ hồ là cùng một thời gian, Sengoku cũng xuất hiện tại khác một bên. Lôi đỉnh cùng hạ kỳ đồng thời rơi xuống, như là hai đạo khóa sắt, cưỡng ép đem kia sắp tránh thoát hung thú theo về hiện thực. Không khí bị xé nứt, khí lãng lan lột. Cuối cùng, dẹp phỉ thân thể trầm xuống. Hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, bị ngạnh sinh sinh đặt tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Một khắc này, toàn bộ mạ di nệ phỏ không có bất kỳ cái gì thanh âm. Mấy ngày sau, quân hạm một chiếc tiếp một chiếc cập bờ. Gặp về đơn vị, Bú Lệ về đơn vị, Sakazuki về đơn vị. Ba người đạp vào bến tàu trong nháy mắt, bến cảng phảng phất bị vô hình hàn lưu đảo qua. Gặp vẫn như cũng là bộ kia tùy ý tư thái, nhưng trong cặp mắt kia không còn ngày xưa thoải mái. Bú Lệ trầm mặc địa đứng tại trong bóng tối, quanh thân khí tức giống như là chưa ra khỏi vỏ hung lưới đao, mà Sakazuki hắn chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như một tòa sắp phun trào núi lửa. Trung quanh hải quân binh sĩ vô ý thức địa phân tán ra đến, ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng bọn hắn đối đầu. Rất nhanh, một đạo mệnh lệnh tại bản bộ nội bộ truyền ra. Trải qua công nguyên soái cho phép, hải quân ngay hôm đó lên triển khai toàn diện nội bộ quét sạch, không lưu góc chết. Giờ khắc này, hải quân rốt cục không che giấu nữa. Ẩn nút thịt thối bị xé mở, ẩn tàng ám tuyến bị từng cây trừ bỏ. Hậu cần, điều hành, tình báo, quân lu, văn chức hệ thống, mạ di nệ phỏ biến thành một đài một lần nữa hiệu chỉnh cỗ máy chiến tranh. Mà cùng lúc đó, lửa giận ngay tại hướng ra phía ngoài chút xuống. Sakazuki cùng Bú Lệ đứng tại trong phòng tác chiến, trước mặt bàn bên trên chất đầy tình báo hồ sơ cùng treo thưởng danh sách. Liên bắt đầu từ nơi này. Sakazuki thanh âm trầm thấp mà băng lãnh. Bú Lệ không có trả lời, chỉ là đem nắm đấm chậm rãi nắm chặt, khớp xương phát ra rất nhỏ bạo hưởng. Mấy chiếc quân hạm lặng yên lái về phía Tân Thế Giới. Trong những ngày kế tiếp, Tân Thế Giới hải tặc nhóm bắt đầu tao ngộ một loại không thể nào hiểu được thiên tai. Núi lửa tại dưới mặt biển bùng phát, như sắt thép nắm đấm xé rách kỳ hạm, cả chi băng hải tặc một nháy mắt từ bản đồ hàng hải bên trên biến mất. Tiền thưởng lại cao hơn, cũng không còn là uy hiếp. Địa bàn lại lớn, cũng vô pháp đổi lấy an toàn. Liền ngay cả băng hải tặc dâu trắng, Bitmom băng hải tặc dạng này đứng tại Tân Thế Giới đỉnh quái vật khổng lồ, đều lựa chọn tạm thời thu liễm tài năng. Tại trận kia lôi đỉnh cùng huyết hỏa sen lẫn thanh tẩy về sau, thời gian phản phất rốt cục bị một lần nữa vặn trở về quỹ đạo. Hải quân nội bộ giấu ở chế độ khe hở bên trong thì thối, bị không lưu tình chút nào địa cắt bỏ. Tân Thế Giới đường thuyền cũng đang kéo dài cao áp bàn tay sắt phía dưới, dần dần trở nên yên nắng. Sợ hãi cũng không biến mất, nhưng trật tự một lần nữa đứng vững bước chân. Mà tại đoạn này cũng không tính khắc trưởng, lại đủ để khắc họa cả đời thời kỳ bên trong. Dẹp phi lại một lần nữa bước lên biển cả. Lần này hắn cũng không phải là độc hành. Dô quẹ từ đầu đến cuối hầu ở bên cạnh hắn. Lôi đỉnh từ thiên khung rơi xuống, thiết quyền từ bong tàu đánh ra. Những cái kia mưu toan trong lúc hỗn loạn quật khởi băng hải tặc, còn chưa kịp viết xuống tên của mình, liền bị triệt để xóa đi. Từ gờ răng lại nạ đến Tân Thế Giới bên ngoài, từ thế giới dưới đất ngầm cảng đến hắc thị đường thuyền bóng ma chỗ sâu, trên đại dương bao la tất cả mọi người đều một lần nữa nhớ kỹ cái tên đó. Không phải hải quân đại tướng Dẹp phi, mà là tất sát Dẹp phi. Về sau một lần sau khi về hàng, Dẹp phi một thân một mình đi vào nguyên soái văn phòng. Hắn đứng nghiêm, bóng lưng vẫn như cũ như sắt thép đứng thẳng. Kia phong sớm đã viết xong đơn xin từ trước, bị hắn bình ổn địa đặt ở công trước bàn. Trong phòng rất tiến tĩnh, công cũng không có đi nhìn lá thư này. Hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn xem Dẹp phi, nhìn thật lâu. Hiện tại hải quân, so bất cứ lúc nào, đều càng cần hơn ngươi. Dẹp phi không có phản bác. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, phản phất rốt cục tháo xuống một loại nào đó trèo trống nhiều năm trọng lượng. Cuối cùng, hắn vội xuất thủ đem kia phong đơn xin từ chức thu hồi lại. Đại tướng áo choàng bị chính thức dỡ xuống. Thay vào đó, là một phần hoàn toàn mới bổ nhiệm. Hải quân tân binh chỉ đạo viên. Mệnh lệnh công bố ngày đó, bản bộ xôn xao. Có người không hiểu, cũng có người tức hận. Nhưng Dẹp phi chỉ là cười cười. Sau đó, hắn tự tay thành lập một cái hoàn toàn mới hệ thống, hải quân tinh anh trại huấn luyện. Chỉ bồi dưỡng có thể tại đại hải tặc thời đại sống đến cuối cùng, đứng ở sau cùng hải quân tướng lĩnh. Thời kỳ thứ nhất học viên, danh sách cũng không trưởng. Sakazuki, Boksalino, Bule. Cùng về sau lần lượt gia nhập, những cái kia đồng dạng bị thời đại đẩy lên sân khấu người trẻ tuổi. Bọn hắn tại sân huấn luyện bên trên bị đánh bại, bị buộc đến cực hạn. Tại lần lượt cắn nát hàm răng, từ mặt đất bò lên về sau, bọn hắn rốt cục học xong một sự kiện, chân chính cường đại, không phải phẫn nộ, cũng không phải thiên phú, mà là ý chí. Thế là, bọn hắn bắt đầu dùng cùng một cái xưng hô cái kia đứng tại sân huấn luyện trung ương, bóng lưng như núi nam nhân. Dẹp phì lao sư. Biển cả vẫn như cũ rung chuyển, thời đại còn tại tiến lên. Nhưng ở kia phiến bị mồ hôi cùng huyết kế thẩm thấu trong sân huấn luyện, nhất đại chân chính trèo chống hải quân tương lai sống lưng, đang bị tự tay rèn đúc ra. Chương 114, mây bên trên phòng nhỏ chương 114, mây bên trên phòng nhỏ thời gian, tại trong im lặng lặng yên trôi qua. Cự ly này trận quét sạch thế giới thanh tẩy sự kiện, đã qua một năm. Sơ kỳ ạ thần quốc. Biển trắng cuồn cuộn, như là vô biên vô tận mây chi hải, tại dưới chân chầm chậm lưu động. Mềm mại tầng mây trong gió chập trùng, phảng phất vĩnh viễn không dừng sóng lớn. Bầu trời trong suốt, chỉ có phương xa đường chân trời bên trên, lôi vân lặng yên hội tụ. Ầm ầm. Lôi minh nổ vang. Một đạo hừng hực lôi quang xé rách tầng mây, từ không trung thẳng tắp rơi xuống, tinh chuẩn không sai địa rơi vào thần quốc biên giới. Xuống đất trong nháy mắt nhấc lên một trận cuồng phong, biển trắng bốc lên, mây mù tứ tán, trong không khí tràn ngập quen thuộc khiến người ta an tâm lôi điện khí tức. Mà tại lôi quang điểm rơi trước, sớm có hai thân ảnh lặng lặng chờ. Một tên khí chất ôn nhu lại mơ hồ lộ ra cứng cỏi nữ tử, đứng tại mây rìa đường duyên. Trong tay nàng, nắm một cái tóc tím tiểu hài. Lôi quang chưa hoàn toàn tán đi, đứa bé kia đã mở to hai mắt. Một giây sau, ba ba. Thanh Thúy không che giấu chút nào vui sướng tiếng hô hoán, tại biển trắng trên không đống nhiên vang lên. Tóc tím tiểu hài bước chân nhẹ nhàng địa dẫm lên mây nói chạy vội mà ra, không chút do dự địa phóng tới lôi quang bên trong. Lôi quang tán đi, dù quẹ đứng tại nguyên địa, bạch sát phi phong trong gió nhẹ nhàng đông đưa. Mà bên cạnh hắn, một tên mang theo kính mắt thiết huyết chẳng hán, trên mặt lạnh lẽo cứng rắn đường còn tại thời khắc này triệt để hòa tan, lộ ra đã lâu tiểu dung. Dẹ phi bước nhanh về phía trước một gối ngồi xuống, vững vàng địa tiếp được nhào vào trong ngực hải tử, đem hắn cao cao ôm lấy. Trạch nghĩa, thanh âm của hắn trầm thấp mà ôn hòa. Cao lớn a. Thân ảnh nho nhỏ ở giữa không trung lắc lư, trong trẻo tiếng cười tại biển mây ở giữa quen quần. Ba ba thật chậm a, ta cũng chờ rất lâu á. Dẹ phỉ cười hừ nhẹ một tiếng, lại đem hải tử ôm chặt hơn nữa chút. Dô que đứng ở một bên, lặng lặng nhìn xem một màn này, nhìn xem lôi đỉnh cùng thiết huyết bên ngoài, kia phần kiếm không dễ ấm áp. Khoe miệng của hắn không tự giác địa có chút dơ lên. Ngay tại phần này ấm áp chưa hoàn toàn xuống đất thời điểm, a, một đạo nổ tung tiếng la, không hề có điểm báo trước địa từ thần quốc cột cửa hậu phương vang lên. Một thân ảnh mãnh địa thoát ra, mũi chân tại trên tầng mây trùng điệp đập mạnh, mượn lực bắn ngược, cả người ở giữa không trung xoay chuyển một vòng, mang theo lăng lệ âm thanh xé gió nhấc chân liền đá. An ta một cái, hệ nổ đá bay. Một cước này tới vừa nhanh vừa động, lực lượng cùng tốc độ đều viễn siêu người đồng lứa, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, dỗ quẹ giống như là đã sớm dự liệu được, tùy ý nâng lên một cái tay. Ba. Một tiếng thanh thúy mà dứt khoát tiếng vang. Đầu kia cao tốc đá tới bắp chân, bị hắn tinh chuẩn vô cùng địa một phát bắt được. Tất cả bắn vọt động năng, trong nháy mắt này bị triệt để cắt đứt, giữa không trung thân ảnh trực tiếp cứng ở nơi đó. Dỗ quẹ lúc này mới nghiêng đầu, đem tên kia kẻ tập kích thuận thế sách tới trước mặt mình, ngựa khí mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng ý cười. Eno, ngươi có phải hay không lại làm chuyện xấu rồi? Bị sách ngược ở giữa không trung thiếu niên, trưởng hai lô thai rũ xuống tới rổ quẹ trước ngực, trong gió lúc cần lúc hiện. Ta làm gì có? Hắn trên không trung điên cuồng vùng vẩy hai tay, ý đồ bảo trì cân bằng, trong giọng nói tràn đầy không phục. Đó chính là đã 8 tuổi Eno. Hắn giờ phút này màu da tái nhợt, dáng người cân xứng lại hơi có vẻ gầy gò. Một đầu xoa tung tóc vàng tùy ý xóa, trưởng bành thai rủ xuống đến trước ngực, cuối cùng khảm nạm lấy hồng ngọc hình thoi kim vòng hai, tại dưới ánh sáng hơi rung nhẹ. Thân trên trần trụi, hạ thân thì là rộng rãi quân thụ, tại biển trắng trong gió bay phất phới. Trương Dương, tùy ý, lại dẫn sở kỳ ạ thiếu niên đặc lưu giá tính cùng tự do. Dô quẹ nhìn hắn một cái, nhìn không được cười khẽ một tiếng, cổ tay buông lỏng đem hắn vững vàng thả lại mặt đất. Ít đến, ngươi vừa rồi kia một chút, toàn sở kỳ ạ đều phải biết ta trở về. Hệ nổ sau khi hạ xuống hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy liền bị buông xuống. Một giây sau, hắn đông nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn ra một cái không che giấu chút nào, sán lạn đến chói mắt tiếu dung. Nụ cười kia bên trong chỉ có đơn thuần, cao hứng đến tràn ra tới cảm xúc. Hoan nên về nhà, thanh âm của hắn trong trẻo mà kiêu ngạo, giống lôi minh tại trời trong bên trong nổ vang. Đại ca, biển trắng cuồn cuộn, vân phong quất vào mặt. Hai huynh đệ tại thần quốc trước bèn nhìn nhỏ cười, giờ khắc này, phản phất ngay cả bầu trời đều yên tĩnh trở lại. Tại hệ nổ dẫn đầu dưới, dô quẹ một đoàn người cùng thần quốc thủ vệ, cư dân đơn giản bắt chuyện qua về sau, đi và ở vào mây trong đỉnh một chỗ yên tĩnh bị lạc. Nơi này rời xa thần điện, lại tầm mắt khoáng đạt. Biển trắng như là biển mây như thác nước ở phía xa chậm chậm lưu động, phong thanh nhu hòa. Viện lạc không lớn, lại ấm áp sạch sẽ. Làm bằng gỗ mái nhà cong, cụ mỏ đi ổ cửa sổ, mềm mại mây trắng mặt đất, khắp nơi lộ ra thần quốc đặc hữu tĩnh mịch cùng cảm giác an toàn. Trong phòng, ba người ngồi vây quanh tại thấp bé mây bên bàn gỗ. Hệ nổ cực kỳ tự giác địa gánh làm lên tốt đệ đệ nhân vật, động tác mặc dù hơi có vẻ lạnh nhạt, lại chăm chú địa ngâm trà. Ê, thử một chút cái này. Hắn ngẩng đầu, mang theo chút ít đắc ý, ta luyện rất lâu. Dẹ phì hướng hắn nhẹ gật đầu, tiếp nhận chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Ân. Hắn cười một tiếng, mùi vị không tệ. Dễ phi tựa ở trên nệm lót, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ quần quận biển mây, ngựa khí mang theo vài phần khó được lòng cùng cảm khái. Mặc kệ đến bao nhiêu lần, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, trên trời thế mà thật còn có dạng này một cái quốc gia. Hắn nói, nhìn về phía ngay tại chợ bung dung uống trà rượu quẹ, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp ý cười. Ngươi tiểu tử thúi này, thế mà còn là cái quốc vương. Rượu quẹ bị trà sặc một cái, đưa tay lắc lắc, cười đến có chút bất đắc dĩ. Đừng nói như vậy, nghe là lạ. Dễ phi lại lắc đầu, ý cười dần dần thu, lời nói xoay chuyển, thần tình nghiêm túc mấy phần. Bất quá, ngươi kế hoạch này, phong hiểm cũng quá lớn. Phía trước thế mà còn giấu giếm sẻn gỗ cụ, gặp tờ SUZU bọn hắn. Hắn thở dài, ngươi có biết hay không, đằng sau ta bị bọn hắn thay phiên tuyết giáo bao lâu. Dù quẹ nghe vậy cười cười, ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhõm, mà, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Loại sự tình này, chỉ cần thêm một người biết, liền nhiều một phần bại lộ khả năng. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ quần quận biển trắng, thanh âm thấp chút. Hiện tại lời nói, chính phủ thế giới bên kia, cũng đã triệt để vững tin ngươi đã mất đi tiếp tục chèn ép hải tặc ý chí. Đầu tử cùng chính nghĩa cũng có thể tại thần quốc an tâm sinh hoạt, cái này mới là trọng yếu nhất. Dễ phỉ trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đúng rồi, còn có buộc Salino, thật sự là thiếu hắn một cái đại nhân tình a. Dễ phỉ trừng mắt lên kính, nhìn về phía rổ quẹ cười cười, tiếp tục nói, lúc đầu ta coi là tên kia sẽ là loại kia hoàn toàn ỷ lại hệ lọ gì ạ trái cây người, kết quả không nghĩ tới, hắn tại hạ kỳ huấn luyện bên trên cũng hạ không ít khổ công, nhìn ra được là bị kích thích. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía rổ quẹ, ngữ khí mang theo điểm ý vị sâu trường trêu chọc. Đoán chừng cùng năm đó bị ngươi triệt để áp chế về sau, mới sinh ra loại kia không thể chỉ dựa vào năng lực suy nghĩ đi. Dù sao, Dễ Phỉ cười cười, hai người các ngươi, nghiên kỷ cũng kém không nhiều. Dù quẹ nghe đến đó, khoe miệng không tự chủ được địa dơ lên một tia cực kỳ nhạt độ cong. Bố xã Ly Nộ A. Hắn thấp giọng nói nói, tên kia, xác thực không đơn giản. Ngoài phòng, biển trắng chậm chậm lưu động. Trong phòng, hương trà mở mịt. Chương 115, mây bên trên tương lai chương 115, mây bên trên tương lai hai người thừa dịp nghỉ ngơi trong lúc đó, tại thần quốc dừng lại mấy ngày. Mấy ngày ngắn ngủi, lại làm cho Dễ Phỉ cái này nhìn quen sóng gió, kinh nghiệm bản thân thời đại thay đổi lão binh, cơ hồ mỗi ngày đều tại bị đổi mới nhận biết. Thần quốc cũng không chỉ là an toàn. Mây trắng lát thành dưới đường phố, chôn thiết lấy lấy cụ mỏ đi ổ làm chủ thể, lôi đi ổ làm hạch tâm năng lượng đạo lưu kết cấu, giống mạch máu đồng dạng kéo dài đến cả tòa thành thành phố. Đêm xuống không cần nhân lực, quan văn liền thuận đường đi cùng kiến trúc hình dáng sáng lên, nhu hòa lại ổn định, không có hỏa diễm chập chờn, cũng không có ngọn đèn gây mũi. Khu huấn luyện bên trong, mây thép chế tạo hợp lại khí giới, nhưng căn cứ người sử dụng hình thể cùng lực lượng tự động điều tiết lực cản, chữa bệnh trong vùng, nửa phong bế khôi phục khoang thuyền chính dĩ hàng định tần suất phóng thích sinh mệnh mây mù, gia tốc thương tích khép lại, thậm chí còn hữu dụng tại mô phòng cao áp, thiếu dưỡng, gió mạnh các loại cực đoan hoàn cảnh tu luyện thất, chỉ vì để chiến sĩ tại bết bắt nhất dưới điều kiện bảo trì năng lực chiến đấu. Đây cũng không phải là đơn thuần sở cái ạ văn minh. Dễ Phi đứng tại bên cạnh đài cao, nhìn qua phía dưới ngay ngắn vận chuyển thành thành phố, thanh âm trầm thấp. Đây là quân quốc cấp bậc kết cấu. Dù que đứng tại bên cạnh hắn thần sắc nhẹ nhõm, phản phất đây hết thể đương nhiên. Dù sao, trốn ở trên trời chỉ là tiền đề. Thật muốn tiếp tục sống, dù sao cũng phải so phía dưới đám người kia sớm đi mấy bước. Chân chính để Dễ Phi để ở trong lòng, là thần quốc sân huấn luyện. Kia là một mảnh cực kỳ khoáng đạt mây trắng bình nguyên, tầng mây bị đặc thù gia cố, đủ để tiếp nhận cường độ cao xung kích. Mấy trăm tên sở kỳ ạ chiến sĩ ngay tại phân tổ đối luyện, lấy nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất cận thân bắt đầu. Quần, khuỷu tay, đầu gối, vai, thiếp thân áp bách, khoảng cách gần đến cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Động tác tấn mãnh, lại không lộn xộn, tiết tấu hung ác, lại vô cùng có chương pháp. Mỗi một lần xuất thủ đều giống như trải qua vô số lần thôi diễn sau tối ưu giải. Chân chính để Dễ Phỉ con người bỗng nhiên co bảo là bọn hắn công kích. Tầng tiết như có như không, lại cực kỳ quen thuộc cảm nhận bao khỏa tại quyền cước phía trên. Không khí bị đè ép, thần mây bị đánh tan. Đây là Dễ Phỉ vô ý thức siết chặt ngón tay, đốt ngón tay phát ra rất nhỏ tiếng vang. Sân huấn luyện trung ương, Tháp Cổ đứng tại chỗ cao hai tay ôm ngực, ánh mắt như ưng. Trầm thấp mà hữu lực thanh âm tại toàn bộ trận địa quanh quẩn. Ổn định hải tâm, đừng để hạ kỳ tàn mất. Cảm giác ý đồ của đối thủ. Giờ khắc này, Dễ Phỉ rốt cục xác nhận, những này sở kỳ ạ chiến sĩ, toàn viên, thế mà đều sẽ hạ kỳ. Dễ Phỉ quay đầu nhìn về phía Dỗ Quẹ, ánh mắt bên trong hiện lên rung động. Đây là làm sao làm được? Dỗ Quẹ cười cười, giống như là đã sớm trở lấy cái này hỏi một chút. Còn nhớ rõ sắc kỳ sao? Dễ Phỉ nhẹ gật đầu, liên quan tới cái gọi là hải tặc lớn bí bảo, hắn hơi có nghe thấy. Amazon cụ dạ vương quốc, hòn đảo kia bên trên lấy cường hãn vì đẹp, nữ tính thở nhỏ tiếp nhận chiến sĩ huấn luyện, đồng thời người người giỏi về hạ kỳ. Các nàng hạ kỳ không phải ngẫu nhiên thức tỉnh, mà là một loại bị hệ thống hóa, bị truyền thừa xuống năng lực. Mà Saki chính là Amazon cụ dạ đời trước hoàng đế. Dễ Phỉ lông mày chậm rãi nhăn lại, ta biết quốc gia kia, lệnh cấm cực nghiêm, nam nhân đặt chân tức tử. Dù quẹt gật đầu, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, cho nên tại gột vạ lì lần kia, ta đặc biệt địa thả dỡ ổi đi qua. Nói như thế nào đây? Hắn ngữ khí tùy ý, đã tiện đường, dù sao cũng phải vớt điểm chỗ tốt. Dễ Phỉ trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức mãnh địa ý thức được cái gì. Vân vân, đợi một chút. Hắn nhìn chằm chằm Dỗ Quẹ, ngữ khí hiếm thấy địa dồn dập một phần. Ý của ngươi là, ngươi từ trong tay nàng lấy được dân chúng bình thường cũng có thể tu luyện hạ kỳ phương pháp? Dỗ Quẹ nhẹ gật đầu, thuận thế tiếp lời đầu. Sau đó, hắn giơ tay lên, chỉ hướng phía dưới kia phiến quần quận lấy mây trắng sân huấn luyện. Ta đem nó cùng hải quân lục thức huấn luyện hệ thống dung hợp. Dạ Phi ánh mắt có chút ngưng tụ. Lục thức, kia là hải quân nội bộ, dùng cho sàng chọn cùng rèn đúc quái vật cấp binh sĩ chiến đấu hệ thống. Đối thân thể khống chế, lực bộc phát, phản ứng thần kinh yêu cầu gần như hà khắc, vốn cũng không phải là vì người bình thường chuẩn bị. Hạ kỳ dùng để cường hóa ý chí cùng cảm giác, lục thức phụ trách nghiền ép thân thể tiềm năng. Một cái rèn thần, một cái luyện thể, thiếu một thứ cũng không được. Hắn nói đến đây, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa quần quận không thôi biển mây, cùng chỗ càng cao hơn kia phiến mỏng manh giá rét bầu trời. Lại thêm, chúng ta lâu dài sinh hoạt tại vạn mét không trung, không khí mỏng manh, trọng lực dị thường, khí lưu không ổn định. Dù chỉ là thường ngày hành động, tim phổi phụ tải, cơ bắp tiêu hao, phản ứng thần kinh đều viễn siêu hạ giới. Thể năng sẽ bị buộc tăng trưởng, lượng hô hấp sẽ bị buộc mở rộng, tốc độ phản ứng cũng sẽ bị buộc tiến hóa. Hắn nhẹ nhàng lì xù, nói thật, bọn hắn đã sớm vượt qua cái gọi là Amazon nữ chiến sĩ. Dạ Phi lặng lặng mà nhìn xem sân huấn luyện, nhìn xem những cái kia tại mây trên mặt đất lăn lộn, va chạm, lần nữa đứng lên thân ảnh. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên phức tạp. Đúng lúc này, ầm. Một tiếng ngột ngạt mà vững chắc tiếng va đập đột nhiên vang lên, không khí đều tùy theo chấn động một cái. Sân huấn luyện trung ương, một thân ảnh bị chính diện đập bay, thân thể tại mây trên mặt đất lôi ra một đạo rõ ràng trượt ấn, trọn vẹn trượt mấy mét mới khó khăn lắm dừng lại. A a a a. Tiếng hoan hô như là nhấc lên thủy triều, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sân huấn luyện. Dạ Phi cùng Dầu Quẹ đồng thời nhìn lại. Chỉ gặp Hế Nô đứng tại trong sân, một cước còn không tới kịp thu hồi, mũi chân có chút điểm điểm. Mái tóc dài vàng nóng tại khí lưu bên trong bay dương, rũ xuống bên thai kim sắc khuyên thai kịch liệt lắc lư. Hắn vừa vặn chính diện đánh bại một tên trưởng thành sở kỹ ạ chiến sĩ, mà lại thắng được không chút huyền niệm. Phát giác được trên đài cao hai đạo ánh mắt, Hế Nô đông nhiên ngẩng đầu. Tấm kia trên gương mặt trẻ trung, là hoàn toàn không còn che giấu tùy tiện cùng hưng phấn. Hai cánh tay hắn giơ cao, cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đều ôm vào trong ngực. Ha 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 ha, đại ca, ngươi thấy được sao? Thiếu niên tùy ý tiếng cười tại trên biển mây quanh quẩn, cùng chung quanh các chiến sĩ la lên cùng tiếng vỗ tay đan vào một chỗ, tràn đầy dã tính cùng sinh mệnh lực. Dạ Phi nhìn xem một màn này, trầm mặc mấy giây. Sau đó hắn chậm rãi thở ra một hơi, khóe miệng lại không tự giác điệu giơ lên. Người đây là tại trên trời, sớm nuôi một chi quân đội a. Dù quẹ nhìn qua kia phiến huyên náo lại trật tự rõ ràng sân huấn luyện, ánh mắt sâu xa, ngựa khí nhẹ giống một trận gió. Không phải quân đội. Hắn dừng một chút, là tương lai. Mấy ngày về sau, thần quốc bầu trời vẫn như cũ trong suốt. Không cản một bên, Dạ Phi chỉnh lý tốt áo khoác, đang chuẩn bị quay người rời đi. Ba ba. Thanh Thúy mà dùng sức thanh âm tại vân đài bên trên vang lên. Trạch Nghĩa đứng nghiêm, thân thể nho nhỏ căng đến cẩn thận tỉ mỉ, tay phải nâng lên, động tác còn hơi có vẻ không lưu loát, cũng đã là một cái tiêu chuẩn binh sĩ tối chào. Ta cũng sẽ học được hạ kỳ. Sau đó, đi làm một tên chính nghĩa hải quân. Một khắc này, Dạ Phi bước chân dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn trước mắt hải tử, trong ánh mắt nguyên bản thuộc về lao binh sắc bén, lặng yên hòa tan thành mềm mại nhiệt độ. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, dây đặc bàn tay rơi vào Trạch Nghĩa đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Được. Dạ Phi cười, cười đến rất nhẹ. Ba ba chờ ngươi. Đứng ở một bên thê tử nhìn xem một màn này, ánh mắt ôn nhu, chỉ là nhẹ nhàng cầm Dạ Phi góc áo. Vân phong phất qua, sợi tóc của nàng theo gió chập chờn, hình tượng bình tĩnh đến phảng phất thời gian đều chậm lại. Đúng lúc này, ách. Một tiếng bất mãn hừ nhẹ phá vỡ phần này ấm áp. Hệ nổ quanh tay, đầu hướng bên phải hất lên, tóc vàng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, miệng rõ ràng bật lên. Ta đã rất mạnh mẽ. Vì cái gì không mang theo ta tới hạ giới chơi a? Dô quẹ túi đầu nhìn hắn một cái, nhịn cười không được. Hắn đưa tay vuốt vuốt để nổ đầu kia loạn bình lên tóc vàng, ngựa khí tùy ý lại chăm chú. Eno, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Bất quá, Eno lập tức ngẩng đầu, khuyên hai nhoáng một cái, mắt sáng rực lên. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem viên kia trái cây năng lực hoàn toàn học được, chân chính trưởng không nó, ta liền cho phép ngươi hạ giới. Eno run lên một cái trước mắt, lập tức nhớ tới trước mấy ngày rồ quẹt tự tay giao cho trong tay hắn viên kia trái ác quỷ, cả người cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Thật, thật sao? Rồ quẹt cười hỏi lại, ta có lừa qua ngươi sao? Một giây sau, Eno manh địa giơ cao hai tay, cười đến trương dương lại sán lạ. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi lau mắt mà nhìn. Ta cũng là. Trạch Nghĩa không cam lòng yếu thế, đồng dạng giơ lên nho nhỏ cánh tay, thanh âm trong trẻo mà kiên định. Vân đài phía trên, hai đứa bé tiếng la trong gió trùng điệp. Dạ Phi đứng người lên nhìn xem một màn này, sau đó chậm rãi quay người, bước lên rời đi mây đường. Hắn không quay đầu lại, nhưng khóe miệng nhưng thủy chung mang theo một vòng nụ cười thản nhiên. Trên biển mây, có người rời đi, mà tương lai, ngay tại nơi này lặng yên mọc rễ. Chương 116, Titan chương 116, Titan lôi quang tại trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Dù quẹ mang theo Dạ Phi từ vạn mét trên tầng mây hóa lôi mà đi, khí lưu tại bên người bị cưỡng ép xé mở, không khí phát ra trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng. Dạ Phi toàn thân bao trùm lấy bật sổ cụ, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy loại này gần như tự sát thức cao tốc phi hành, sắc mặt trầm ổn như cũ. Ngay tại bay đến Bắc Hải bên trên công lúc, dù quẹ đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Phi. Dạ Phi đại ca, người đi về trước đi. Dù quẹ ngữ khí tùy ý, giống như là đang nói một kiện dâu dịa việc nhỏ, ta bên này có chút việc phải xử lý. Dạ Phi sững sờ, vô ý thức lên tiếng. Hả? Nhưng mà một giây sau đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mánh địa quay đầu, một mặt khó có thể tin dấu chấm hỏi. Vân vân, đợi một chút. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Tại loại độ cao này, loại tốc độ này hạ tách ra, hắn chỉ dưới chân quần quận biển mây cùng sâu không thấy đáy bầu trời. Ta chỉ là hải quân, cũng không phải biết bay quái vật ta. Dô quẹ nghe vậy biết miệng ý sổ, lộ ra loại kia đã sớm nghĩ kỹ biểu lộ. Yên tâm đi, sớm sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Rẽ phí lông mày vừa nhăn lại, còn không tới kịp truy vấn, lôi quang đã hướng phía dưới lao xuống. Bắc Hải, một tòa cũng không thu hút hòn đảo. Gió biển mang theo ướt lạnh khí tức, màu xám trắng bọt nước đánh ra lấy đáng ẩm, bên bờ khói lửa tràn ngập. Một chi băng hải tặc bị hải quân một đường truy kích đến tận đây, hạng pháo ngừng bắn về sau, chiến đấu cấp tốc chuyển thành khoảng cách gần chém giết. Hải quân binh sĩ bày trận thúc đẩy, tiếng súng, đao quang, tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ, trong không khí tràn ngập cháy bỏng cùng dị sắc hương vị. Áp chế hải tặc tình hình chiến đấu lại trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột, nguyên nhân rất đơn giản. Ha 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 ha. Một tiếng tùy tiện chói tai cùng tiếu, giống như là lợi trảo xé mở chiến trường ồn ào, rõ ràng địa vượt trên tất cả thanh âm. Chỉ gặp một tên thể trạng nguyên bản liền dị thường khôi ngô nam nhân, đứng trong chiến trường ương ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, xương cốt phát ra rợn người bằng rèn, cơ bắp vặn vẹo hở ra, làn da cấp tốc bị tông bộ lông màu đen bao trùm. Trong nháy mắt, một đầu chừng cao hơn 3 mét to lớn kỳ dị, trùng điệp rơi trên mặt đất. Các địa bị dẫm đến sụp đổ, đá vụn bay ra. Lại dám đuổi theo. Cự khỉ đánh lấy lồng ngực, trong miệng phun ra tanh hôi nhiệt khí, thanh âm thô trọng mà cuồng bạo. Lao tử thế nhưng là, bạo khỉ băng hải tặc thuyền trưởng. Án khỉ khỉ trái cây, mã đi đại gia a. Hắn mãnh địa xông vào hải quân trận hình, cánh tay dài quét ngang mà ra. Không khí bị xé nứt, mấy hải quân binh sĩ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị trực tiếp đập bay, thân thể hung hăng đâm vào đá ngầm cùng trên bờ cát, quần quật lấy mất đi ý thức. Chỉ bằng các ngươi một đám tên lính mới, cũng dám truy lão tử. Mã đi cười gần gào thét, răng nanh ở giữa nước bọt bay ra. Trên thuyền trang bị đánh không lại các ngươi, nhưng hạ lục địa. Hắn tiến lên trước một bước, to lớn thân ảnh bỏ ra áp bách tình bóng ma. Vậy thì không phải là một chuyện a. Chiến trường thiên bình, tại thời khắc này triệt để nghiêng. Dẫn đội hải quân thượng tá sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tại tứ hải, trái ác quỷ năng lực giả vốn là thưa thớt, chớ nói chi là loại này rõ ràng khuynh hướng cận chiến lực phá hoại hệ Zetor. Loại năng lực này một khi tại loạn chiến bên trong triển khai, cơ hội liền là binh sĩ ác ngộng. Hắn cắn chặt răng mãnh địa tiến lên trước một bước, lưới đao vạch phá không khí, mang theo một đạo lạnh lẽo chạm kích thẳng đến đầu kia cự khỉ yếu hại. Cho ta. Tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống, cao hơn 3 mét kỳ đã trở lại, chỉ là đơn thuần mà dã man một chảo vung ra. Phanh. Kim loại bị nạnh sinh sinh đập nát thanh âm trên chiến trường nổ vang, trường đao trong nháy mắt tuột tay. Thượng tá cả người như là bị đạn pháo chính diện trúng đích, thân thể bay rất ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo mất khống chế đường vòng cung, sau đó hung hăng nện vào hậu phương trận địa. Các đá tung bay, hắn trên mặt đất lộn mấy vòng mới trùng điệp dừng lại, triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Chiến trường tại thời khắc này lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. To lớn kỳ đứng tại nguyên địa, thân thể khôi ngô bỏ ra áp bách tính bóng ma, che khuất nửa mảnh bãi cát. Nước bọt thuận răng nanh nhỏ xuống trên mặt cát, phát ra làm cho người không rét mà run tiếng vang. Hắn chậm rãi giang hai cánh tay, giống như là đang hưởng thụ phần này sợ hãi. Ánh mắt đảo qua những cái kia cứng tại nguyên địa, liền hô hấp đều trở nên dồn dập hải quân binh sĩ. Chết đi, hải quân. Nhe răng cười tiếng như cùng dã thú gào thét. Ngay tại tên kia thiếu tá bị bóng ma hoàn toàn nuốt hết, cơ hồ nhận mệnh địa nhắm mắt lại trong nháy mắt, bầu trời đột nhiên tối xuống. Một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được cảm giác áp bách, từ thiên khung phía trên ầm vang rớt xuống, hung hăng đặt ở trong lòng mọi người. Mã đi tiếu dung cứng đờ, hắn vô ý thức ngẩng đầu. Một giây sau, con người bỗng nhiên co vào đến cực hạn. Chỉ gặp một đạo cực lớn đến khó có thể tin thân ảnh, đang từ không trung rơi thẳng xuống. Bộ lông màu tím tại trong cuồng phong cuộn cuộn, như là lôi đình bão phủ. Cỗ kia vượt qua 10 mét to lớn thân thể, cơ bắp đường cong tựa như sơn nhạc hình dáng, mang theo tuyệt đối trọng lượng cùng hủy diệt tính tốc độ, không giữ lại chút nào địa ầm vang rơi đập. Oeng! Đinh hai nhức óc tiếng vang quét sạch toàn bộ đảo bờ. Đại địa sụp đổ, bãi cát băng liệt, sóng xung kích như là thực chất hóa biển động, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán. Đá ngầm bị tung bay, hải tặc nhóm tính cả hỏa pháo, đạn dược cùng nhau bị nuốt hết. Mã đi thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để nghiền ép binh lính bình thường to lớn khí thân thể, tại tuyệt đối thể lượng cùng lực lượng trên lệnh trước mặt, như là bị đập dẹp đồ chơi, hoàn toàn biến mất tại sụp đổ trong lòng đất. Bụi mù lan lộn, cuồng phong gào thét. Khi chấn động rốt cục lắng lại, trong không khí chỉ còn lại có đá vụn xuống đất tiếng vang. Trong chiến trường, một đạo tóc tím rối tung cự thú chậm rãi ngồi dậy thân thể, đá vụn từ vai cong trượt xuống, mặt đất tại nó dưới chân rên rỉ. Toàn bộ Bắc Hải chiến trường lặng ngắt như tờ, ngay tại hải quân đám người hoảng sợ bất an, vô ý thức nắm chặt vũ khí thời điểm. Cự thú đông nhiên ngẩng đầu, lồng ngực chập trùng, không khí bị cưỡng ép hút vào, sau đó, hỗn đản rồ quẹ. Một tiếng cơ hồ xé rách bầu trời gầm thét nổ tung. Cao như vậy liền dám đem ta vứt xuống đến. Chờ ngươi trở về, có ngươi chịu. Sóng âm quét sạch toàn bộ đảo bờ, còn sót lại bụi mù bị cứng rắn mạnh mẽ chấn tan, ngay cả mặt biển đều nổi lên từng vòng gợn sóng. Tiếng giống rơi xuống, cái kia khổng lồ đến làm người tuyệt vọng thân thể, bắt đầu phát sinh biến hóa. Bộ lông màu tím cấp tốc thu liễm, tựa như thủy triều thối lui, như núi cao cơ bắp hình dáng tầng tầng áp xúc, vượt qua 10 mét cự thân thể, tại tất cả mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, lấy vi phạm thường thức tốc độ cấp tốc thu nhỏ. Sau một lát, cự thú không còn tồn tại. Thay vào đó, là một tên ở trần nam nhân, từ vỡ vụn trong chiến trường cất bước mà ra. Tráng kiện mà tràn ngập lực bộc phát trên người, còn lưu lại chiến đấu sau nhiệt khí. Đầu kia mang tính tiêu chí tóc tím tại Bắc Hải dưới ánh mặt trời phá lệ lóa mắt, phản phất ngay cả tia sáng đều bị nhiễm lên nhan sắc. Đúng lúc này, một trận vừa đúng gió thổi qua không trung. Chính nghĩa áo choàng hạ xuống từ trên trời. Màu trắng áo choàng lật qua lật lại rơi xuống, bị nam nhân đưa tay một thanh tiếp được, thuận thế choàng tại đầu vai. Dã Phỉ ngẩng đầu nhìn một chút phương xa chưa hoàn toàn tán đi lôi quang quy tích, trong lỗ mũi phát ra một tiếng không nhẹ không nặng hừ lạnh. Ách, tiểu tử thối. Chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thẳng đến, khụ. Phế tích bên trong, tên kia thụ thương thiếu tá dãy rủa lấy ngẩng đầu. Khi hắn thấy rõ đạo thân ảnh kia, đầu kia tóc tím, món kia áo tròn lúc, cả người như bị sét đánh, con người mãnh địa phóng đại. Một giây sau, hắn cố nén kịch liệt đau nhức, cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân chống lên thân thể, đưa tay so với tư thế quân đội, âm thanh run rẩy lại vô cùng kích động, Dã Phỉ tổng huấn luyện viên. Một tiếng này, giống như là đốt lên cái gì. Trên chiến trường tất cả còn có thể đứng yên hải quân binh sĩ, cơ hồ đồng thời phản ứng, nhao nhao thân thể thẳng tắp đưa tay cúi chào. Không khí tại thời khắc này triệt để ngưng kết. Trước hải quân bản bộ đại tướng, đương nhiệm hải quân tổng huấn luyện viên, khỉ khỉ trái cây mịt thì cản ZOAN Titan hình thái năng lực giả tất sát Dã Phỉ đứng tại vỡ vụn khắp mặt đất đường, chính nghĩa áo choàng tại trong gió biển bay phất phới. Bóng lưng của hắn vững như sơn nhạc, mà Bắc Hải chiến trường rốt cục nên đón chân chính an tâm. Chương 117, đồ quỷ xuất chương 117, đồ quỷ xuất lôi quang tại Bắc Hải bên trên công chợt lóe lên. Dù quẹ hóa thành một đạo thẳng tắp hồ quang điện, tại tầng mây ở giữa cao tốc xuyên thẳng qua. Cùng phong bị hắn bỏ lại đằng sau, tầng mây như là bị lưỡi dao bổ ra thủy triều. Kẹ bùn sổ cụ giống một chương vô hình lưới trải rộng ra, cấp tốc lướt qua phía dưới giải rác phân bố hòn đảo, càng cùng đường thủy. Giống như liên la cái này một khối tới lôi quang có chút một chiết, góc độ đột biến, hướng phía dưới lao xuống. Không bao lâu, một hòn đảo hình dáng cấp tốc tại tầm mắt bên trong phóng đại, càng khẩu sâu cánh tay, cũ kỹ tường thành, nhét chung một chỗ thấp bé kiến trúc, còn có đầu kia thẳng tắp kéo dài hướng thành thành phố bụng địa đường lớn. Một tòa lại điển hình bất quá Bắc Hải bến cảng thành thành phố. Sở vẻ đạm mạc lẹt. Nhưng mà, đập vào mi mắt cũng không phải là bến cảng vốn có huyên náo cùng sinh khí, mà là hỗn loạn, kiềm chế, cùng tràn ngập trong không khí không che giấu chút nào sợ hãi. Chạy a, bọn hắn tới. Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Đừng hỏi nữa kẻ ngoài lai, đi mau a, là đòn quỷ xuất ra tộc a. Hoảng sợ tiếng la tại trên đường phố liên tiếp, giống như là bị nhen lửa kích nổ. Đám người trong nháy mắt mất tự, tiểu thương đẩy ngã quầy hàng chỉ vì đảm bệnh, hòn gỗ lăn lộn, hoa quả cùng hàng hóa rải đầy mặt đất, lại không người dám dừng bước lại đi nhặt. Đường lớn cuối cùng, một đoàn người chính không nhanh không chậm đi tới, cùng chạy tứ phía đám người hình thành trướng mắt so sánh. Cầm đầu là một đứa bé, kim sắc tóc ngắn tại Bắc Hải hơi có vẻ âm trầm dưới bầu trời vẫn như cũ bắt mắt, phản phất tận lực muốn làm cho tất cả mọi người thấy rõ hắn tồn tại. Màu đỏ mặt trời kính mắt che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra khóe miệng kia xóa không che giấu chút nào, mang theo ngoạn vị tản nhận ý cười. Hai tay của hắn cắm trong túi, nện bước một bộ lục thân không nhận bộ pháp, phản phất hoàn toàn không đem chúng quanh bất luận kẻ nào để vào mắt. Phía sau hắn, bốn bóng người như là bóng ma tùy hành. Chỉ bổn, chất nhảy vặn vẹo thân hình đung đưa, trên mặt mang định nọt lại bệnh chặt cười, tỉ cả mang theo một cái màu vàng mũ giáp, và mỡ, biểu lộ nghiêm túc, đi ạ mãn tờ hất lên áo choàng, trên mặt khoa trường tiểu dung, phản phất tại thưởng thức một trận biểu diễn, bên cạnh nhỏ gầy bờ gỗ, cây nấm dưới đầu mang theo kính râm, biểu lộ tỉnh táo. Đồ quỷ xuất ban sơ năm người tổ sợ hãi tại chúng quanh bọn họ tự nhiên lan tràn, như là vô hình bóng ma, thôn vệ lấy thành thành phố hô hấp. Giờ phút này, đi tại phía trước nhất tiểu hải, chính là đòn quỷ xuất đỏ Phở làm mì ngộ. Trước đây không lâu, hắn không nhìn đệ đệ rổ xin nén tờ gần như cầu khẩn ngăn cản, tự tay bóp lấy cò súng. Đạn quán xuyên phụ thân đầu lâu. Máu tươi rơi trên sàn nhà, ấm áp mà chói mắt. Mà rổ xin nén tờ thế giới, cũng trong khoảnh khắc đó triệt để sụp đổ. Đỏ Phở làm mì ngộ không quay đầu lại. Hắn dẫn theo viên kia thủ cấp, mang theo cơ hồ chết lặng tỉnh táo quay trở về mạ gì hệ rồi. Kia là hắn đã từng nhà là hắn coi là vô luận như thế nào đều có thể trở về địa phương. Hắn muốn dùng phần này hiến tế đổi hồi Thiên Long nhân thân phận, đổi về kia phần đương nhiên thuộc về hắn đặc quyền. Nhưng nên đón hắn, lại là thực tế tàn khốc hơn. Những cái kia cao cao tại thượng đồng tộc không có tha thứ bọn hắn chỉ có thấy được kẻ phản bội nhất tộc còn sót lại, một cái sớm nên bị lịch sử xóa đi chỗ bẩn. Bị cự tuyệt ở ngoài cửa một khắc này, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đứng tại thánh địa bên ngoài, ngước nhìn kia phiến biểu tượng thần minh cao điện, lần thứ nhất chân chính hiểu được, cái gì gọi là bị thế giới vứt bỏ. Trong nháy mắt đó, phẫn nộ giống hỏa diễm tại trong lồng ngực dấy lên, cứu hận bắt đầu ngưng kết, vạn mèo mà cực đoan ý chí cũng theo đó thành hình. Hắn quay người rời đi mạ gì hết, cũng ở trong lòng lập xuống lời thề, muốn đem cái này từ Thiên Long Nhân Chúa Tể thế giới tự tay xé nát, muốn để bọn hắn nếm đến bị dẫm tại dưới chân tư vị. Rời đi thánh địa về sau, hắn gặp Chỉ Bổn, Đi Cả, Đi Ạ Mãn Tờ cùng Bờ Gồ. Ngày đó, bọn hắn đem một viên trái ác ủy trịnh trọng địa đưa tới Đỏ Phở làm mì ngộ trước mặt. Trái ủy tô no mi, bọn hắn không cần lý do, chỉ cần một cái vương. Mà Đỏ Phở làm mì ngộ đúng là bọn họ nhận định tồn tại. Từ đó, vận mệnh tuyến bị triệt để kéo căng, Đỏ Phở làm mì ngộ bước lên hắc ám con đường. Hắn mang theo trầm mặc ít nói rồ xì nẹn tờ trở lại Bắc Hải, tại mảnh này hỗn loạn, càn quét nhưng lại tràn ngập cơ hội thổ địa bên trên bắt đầu chiêu binh mãi mã. Dùng bạo lực trấn nhiếp, dùng sợ hãi thống trị, dùng điều khiển bảy mạng lưới. Từng chút đem thành phố, bến cảng, thế lực ngầm đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Đòn quỷ xuất gia tộc chính thức thành lập. Mà bây giờ, Sở Vệ đã mạ lẹt, bất quá là bọn hắn dự định trưởng khống lại một cái bàn cờ. Thiên Long Nhân Hải đồng thời kỳ mọi người ở đây tiếp tục hướng phía trước đi tới thời điểm, một trận dinh dính mà tiếng cười chói tai bỗng nhiên vang lên. Thôi hắc hắc hắc, Chỉ Bổn đoàn kia cổng kềnh thân thể mãnh địa nhoáng một cái, giống như là bị cái gì suy nghĩ đốt lên hào hứng, cả người cơ hồ dán vào Đỏ Phở làm mì ngộ bên cạnh thân. Chất nhảy kéo lấy mặt đất, phát ra làm cho người khó chịu tiếng vang. Ta nói à, Đỏ Phở lạ, hắn hạ giọng, lại không che giấu chút nào hưng phấn, chúng ta muốn hay không dứt khoát đem cái này bến cảng toàn bộ phá đi đâu? Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nguyên bản khẽ môi nhếch lên cười lạnh, rõ ràng cứng một cái trước mắt. Hắn bị Chỉ Bồn đột nhiên gần sát động tác giật nảy mình, trên mặt hiện ra không che giấu chút nào căm ghét, mạnh hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi một bước tránh đi đoàn kia chất nhảy. Đồ đần, chúng ta muốn là tài nguyên, là thống trị, toàn phá hủy, kết quả là không phải là biến thành chúng ta tổn thất. Lời còn chưa dứt, một cú cực kỳ nhỏ, cơ hồ không cách nào bị phát giác vô hình điện từ nhiễu loạn, lặng yên lướt qua đường đi. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ dưới chân lật ra. Sau một khắc, mũi chân hắn vừa vặn dẫm tại một khối bông lỏng gạch vỡ bên trên. Kia nhất quán lục thân không nhận, phách lối ung dung bộ pháp đông nhiên mất cân bằng. Ầm. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cả người manh hướng trước quẳng đi, tóc vàng vừa loạn, màu đỏ mặt trời kính mắt suýt nữa bay ra, không có chút nào phòng bị địa ngã sấp xuống ở trên đường phố ương. Không khí phản phất động lại một cái chớp mắt. Đọ Phở Lạm, thiếu chủ. Bốn người sau lưng gần như đồng thời nghẹn ngào. Vừa gỗ phản ứng nhanh nhất, một cái bước xa xông lên trước đem Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đỡ lên, cánh tay cơ bắp căng cứng, thái dương nổi gân xanh. Đi ạ mạn tở cùng tỷ cả tức giận càng là trong nháy mắt nổ tung. Lại dám trượt chân chúng ta thiếu chủ. Con đường này đã không có tồn tại ý nghĩa. Kinh khủng sát ý không che giấu chút nào địa quyết tán ra, đường đi chung quanh còn không tới kịp đảo tẩu cư dân cơ hồ hù đến sủi lơ trên mặt đất. Vợ gỗ đem Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đỡ lấy, chậm rãi đứng thẳng người. Cây nấm dưới đầu, gân xanh từng cây bạo khởi. Hủy đi nơi này. Hiện tại. Lập tức. Ngay tại bốn người sắp động thủ trong nháy mắt, một thân ảnh cao lớn từ đường đi khác một bên chậm rãi đi tới. Tiếng bước chân không đội không chậm, lại tại mảnh này tĩnh mịch bên trong rõ ràng đến mức dị thường. Bốn người gần như đồng thời ngẩng đầu, lửa giận bị trong nháy mắt nhóm lửa. Người tên hỗn đản, có biết hay không chúng ta là ai vậy? Còn không mau mau cút đi, giết ngươi a! Tiếng giống giận dữ liên tiếp, nhưng đạo nhân ảnh kia không có dừng lại. Ánh nắng từ phía sau hắn vẩy xuống, phản quang phía dưới, bộ mặt nhất thời có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Nhưng làm Chỉ Bồn, đi ạ mạn tờ, đi cả, vợ gỗ dần dần thấy rõ gương mặt kia lúc, bốn người giống như là bị một thanh bóc cổ, sát mặt tại cùng một trong nháy mắt tới tận huyết sắc. Hàn ý từ xương sống một đường chui lên phần gáy, phản phất trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ chính chậm rãi đứng lên, phát giác được sau lưng đống nhiên quỷ dị trầm mặc, khẽ cho mày. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn cùng đối phương đối đầu. Kia là một đôi mang theo ý cười, lại phản phất có thể đem người triệt để xem thấu con mắt. Dù quẹt túi đầu, nhìn trước mắt cái này nho nhỏ một con thiếu niên tóc vàng, khoe miệng có chút giơ lên, ngựa khí nhẹ nhàng. Nha, nhỏ hòa liệt điểu. Chương 118, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ chương 118, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ nhỏ hòa liệt điểu. Sương hô thế này rơi xuống trong nháy mắt, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ gân xanh trên trán, mảnh địa nhảy một cái. Hắn mặc dù năm gần 10 tuổi, lại sớm đã không còn thuộc về hải tử phạm chủ. Đào vong, đói khát, khuất đủ, tiếng súng cùng máu tươi, những vật này, so tuổi thơ sớm hơn một bước khắc vào hắn thực chất bên trong. Lại thêm đòn quỵt xuất gia tộc thành lập tới nay một đường hành hành, không ai dám trêu chọc, phần này bị sợ hãi cùng bạo lực nuôi nấng lên kiêu ngạo, sớm đã bành trướng đến gần như mất khống chế. Mà bây giờ, lại có người dám ở ngay trước mặt hắn, dùng loại này gần như trêu tức, cư cao lâm hạ sương hô gọi hắn. Thân cao chênh lệch không trọng yếu nữa, kia cô tử trên người đối phương đè tới khí thế, cũng bị hắn cưỡng ép không nhìn. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đột nhiên ngẩng đầu, màu đỏ mặt trời kính mắt hạ ánh mắt sắc bén như lao, tiếng gầm gừ cơ hồ là từ trong cổ họng xé rách ra. Hỗn đản, ngươi tởm nói người nào? Cái này gầm lên giận dữ, trên đường phố nổ tung, lại đem phía sau hắn bốn người, doa đến trái tim kém chút ngừng nhảy. Chỉ Bồn sắc mặt bám một cái trắng bệnh, chất nhảy trên mặt đất lo lắc, cơ hồ là bản năng phản ứng xông lên phía trước, không để ý Đọ Phở Lạm Mị Ngộ mặt mũi tràn đầy chán ghét, một tay lấy hắn kéo đến phía sau mình. Nhiều, Đọ Phở Lạm. Chỉ Bồn thanh âm phát run, nói chuyện cũng bắt đầu thắt nút. Hắn là, thương, thương long a. Một tiếng này thương long giống như là một khối nặng nề hẻm mở, hung hăng nện trong không khí. Virgo, Dika, Di A Mãn Tở ba người gần như đồng thời trái tim trầm xuống. Sợ hai thậm chí không kịp tại trong đầu thành hình, ba người cấp tốc ngăn tại Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trước người. Dù là hai chân tại có chút phát run, dù là phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, bọn hắn như cũ cưỡng ép đứng thẳng người, bày ra hộ vệ tư thái. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ đứng tại phía sau bọn họ, nghe được thương long cái danh hiệu này, ánh mắt rõ ràng ba động một cái chớp mắt. Liên quan tới vị kia trung tướng nghe đồn, hắn đương nhiên nghe qua. Kia là một cái tại Bắc Hải, thậm chí toàn bộ thế giới bên trong, đều cơ hồ cùng tai nạn vẽ lên ngang bằng danh tự. Ba động ngắn ngủi về sau, cái cằm của hắn ngược lại nhấc đến cao hơn, cách màu đỏ mặt trời kính mắt gắt gao nhìn chằm chằm rồ quẹ. Trong ánh mắt kia thiêu đốt, không chỉ là lý, còn có bị mạo phạm sau không cam lòng củng cố chấp nạm mạn. Hắn không chịu lui, cũng sẽ không lui. Rồ quẹ đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, khóe miệng mấy không thể xem xét điệu đống lúc đích, đáy lòng nhẹ xách một tiếng. Cái này tiểu thí hải, không hổ là trời sinh mang hạ sổ của mặt hàng. Chỉ là một cái danh hiệu, thật đúng là không dọa được hắn. Không khí trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó Đọ Phở Lạm Mị Ngộ chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, lại lạnh đến phát trình, mang theo một loại không thuộc về hài đồng cảm giác các bách. Ngươi là đám người kia phái tới giết ta sao? Câu nói này vừa ra, Chỉ Bồn chất nhảy đều kém chút ngưng kết, vừa gỗ dưới nắm tay ý thức nắm chặt. Dù quẽ lại sửng sốt một chút, lập tức cái nào đó hình tượng trong đầu chợt lóe lên. Thánh địa, tiếng súng, giết cha nha. Hắn thấp giọng nhỉ non một câu. Một giây sau, dù quẽ nhếch miệng lên, tận lực lộ ra một cái thấy thế nào đều không giống người tốt tiểu dung, ngựa khí cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Phải thì như thế nào đâu? Một câu nói kia, phản phất trực tiếp điểm đốt thùng thuốc nổ. Quả nhiên, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ manh địa gầm thét, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà trở nên bén nhọn, hải quân mãi mãi cũng chỉ là đám người kia chó săn. Giờ khắc này, sát ý của hắn là chân thật. Dù quẻ lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, trên mặt hiện lên một tia rõ ràng không kiên nhẫn. Ách. Ngay tại một tiếng này hừ nhẹ rơi xuống trong mấy mắt, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ manh giơ tay. Một vòng mảnh đến cơ hồ không cách nào bị mắt thường bắt giữ trong suốt sợi tơ trong không khí bỗng nhiên thẳng băng, lặng yên không một tiếng động địa mở ra không khí, thẳng đến rổ quẹ cái cổ. Một cái kia, nhanh đến cực hạn, hung ác đến cực hạn. Nhưng mà, sau một khắc, đốt. Một tiếng vang lanh lảnh trên đường phố đột ngột vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi. Cái kia đạo đủ để mở ra huyết đủ, cắt đứt xương cốt sợi tơ, tại chạm đến rổ quẹ thân thể một mấy mắt, phản phất đụng phải không cách nào dung chuyển hàng rào, trực tiếp sụp đổ ra tới. Ngay cả làn da đều không thể bị phá. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ biểu lộ triệt để cứng đờ. Chấn kinh, kinh ngạc. Không dám tin, không có chút nào che giấu địa viết tại tâm kia tuổi nhỏ lại sớm đã vặn bèo trên mặt. Không, khả năng. Dô quẹ túi đầu nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh lại làm cho người cảm thấy một loại vô hình áp bách. Thật sự là, hắn có chút y dồ. Không nghe lời tiểu hài A ngay tại Đọ Phở Lạm Mị Ngộ phát động công kích trong nháy mắt, chỉ bổn rốt cục triệt để không kèm được. Sợ hãi vượt trên hết thể tính toán. Vợ gồ. Chỉ bổn âm thanh hô to, thanh âm bởi vì bối rối mà biến điệu, mang theo thiếu chủ chạy A. Lời còn chưa dứt, hắn đã cương ép đè xuống run rẩy, thân thể mảnh địa lắc một cái, đại lượng đậm đặc màu trà chất nhảy từ bên ngoài thân điên cuồng bài tiết mà ra, dính dính xiềng xích. Chất nước, buồn nôn chất nhảy trên không trung cấp tốc kéo duôi, ngưng kết, hóa thành viên châu cách chạm chất nhảy xiềng xích, từ nhiều cái góc độ hướng rổ quẹ bao phủ mà đi, ý đồ đem hắn triệt để trói buộc. Gần như đồng thời, ầm, 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 đi ạ mạn tơ móc xuất thủ thương, không chút do dự địa bắc cỏ, đạn gào thét lên bắn về phía rổ quẹ yếu hại. Mà đổi thành một bên, thì cả sớm đã đè thấp thân thể, cơ bắp kéo căng, làm ra đấu vật tay bắn bọn tư thái. Trong cổ họng phát ra bén nhọn mà vặn bèo gào thét. A, to con thân thể mang theo cuồng bạo khí thế chính diện bọn tới rồ quẹ. Vừa gỗ thì một thanh níu lại Đọ Phở Lạm Mị Ngộ cánh tay, thanh âm trầm thấp mà gấp rút, đi. Hắn dùng hết toàn lực muốn đem Đọ Phở Lạm Mị Ngộ kéo rời cái này phiến đường đi, nhưng Đọ Phở Lạm Mị Ngộ không hề động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm rồ quẹ, màu đỏ mặt trời kính mắt hạ ánh mắt điên cuồng mà bướng bỉnh, giống như là muốn đem thân ảnh của đối phương khắc vào sâu trong linh hồn. Ngay tại mảnh này hỗn loạn triệt để bộc phát trong nháy mắt, rồ quẹ khẽ thở dài một hơi. Thật là, từng cái. Một giây sau, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ thậm chí chưa kịp chớp mắt, chỉ bổn bắn ra dinh dính xiềng xích, đang đến gần rổ quẹ một nháy mắt, như bị lực lượng vô hình chính diện ép qua, trong nháy mắt nổ tung thành vô số vẩy ra chất nhảy khối vụn. Đi ạ mạn tờ bắn ra đạn, trực tiếp xuyên thấu rổ quẹ lưu lại tàn ảnh, ở phía xa trên vách tường nổ tung hỏa tinh. Mà chính diện bắn bọn tí cả, thậm chí không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy hoa mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một con nhìn như tùy ý, không có chút nào tụ lực bàn tay, đã nhẹ nhàng đặt tại trên mặt của hắn. Phanh, mặt đất sụp đổ. Đi cả người bị ngạnh sinh sinh đập tiến dưới mặt đất, đường đi vỡ vụn, hòn đá tung bay, chỉ còn người kế tiếp hình cái hố nhỏ. Chỉ bồn cùng đi A Man Tở còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác ngực một buồn bực. Hai thân ảnh gần như đồng thời bay rất ra ngoài, đập ầm ầm nhập xa xa trong kiến trúc, bức tường băng liệt, bụi mù nổi lên một phía. Hết thảy phát sinh ở cùng một trong nháy mắt. Virgo vừa vặn lôi kéo Đọ Phở Lạm Mị Ngộ quay người, sau một khắc lại bỗng nhiên dừng lại. Chẳng biết lúc nào, một thân ảnh cao lớn đã lẳng lặng đứng ở trước mặt bọn hắn, gần trong gang tấc. Virgo con người đột nhiên co lại, cơ hồ là bản năng phản ứng, mãnh địa huy quyền, nhưng mà nắm đấm chưa hoàn toàn bùng ra, ầm, một chân tùy ý đá ra, vỡ gỗ cả người bị trực tiếp đá bay, phía sau lưng hung hăng tiến đụng vào tường ngọn nguồn, bức tường giãn nứt, nhưng không có triệt để sụp đổ, hiển nhiên lực đạo bị tinh chuẩn địa không chế được. Đường đi lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Dô que đứng tại Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trước mặt, thân ảnh cao lớn, đem thiếu niên hoàn toàn bao phủ tại trong bóng râm. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ chậm rãi ngẩng đầu, đây là hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế địa ý thức được, cái gì gọi là không thể vượt qua chênh lệch. Cái gì gọi là chân chính cường đại? Chương 119, vận mệnh vân nhánh điểm. Chương 119, vận mệnh vân nhánh điểm. Ngay tại kia cố làm cho người hít thở không thông áp bách phía dưới, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ vô ý thức địa căng thẳng thân thể. Cước bộ của hắn rốt cục xuất hiện cực kỳ nhỏ lui lại dấu hiệu. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, ca ca, một đạo non nớt mà thanh âm khàn khàn, đột ngột địa từ phía sau xé rách ngừng kết không khí. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ chấn động mạnh một cái. Một giây sau, một đạo tuổi nhỏ mà thân ảnh nhỏ gầy, từ đường đi trôi ngoặt lảo đảo địa bò ra. Bộ pháp lộn xộn, tốc độ không nhanh, lại rõ ràng dùng hết khí lực toàn thân. Chạy mau a. Đứa bé kia cơ hồ là nhỏ tới, hai tay gắt gao ôm lấy rổ quẹ bắt chân. Điểm này lực đạo nhẹ buồn cười, nhẹ đến rổ quẹ chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể đem hắn hất ra. Nhưng kia phần liều lĩnh quyết tuyệt, lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Mái tóc màu vàng nóng rối bời địa rủ xuống đến phủ lên con mắt, trắng loãng quần áo trong gió rung động nhẹ nhẹ. Cái kia hai tay run dữ dội hơn, thân thể cũng đang phát run, gấp rút mà hỗn loạn hô hấp cơ hồ muốn mất đi tiết tấu, nhưng hắn, từ đầu đến cuối không có buông tay. Dù cho một chút, chính là năm gần 8 tuổi đòn bịt sụt rộ xì nẹt tờ. Trong khoảng thời gian này, hắn đã mơ hồ đã nhận ra cái gì. Phát giác được ca ca trên thân kia càng thêm nồng đậm ác ý, phát giác được đầu kia ngay tại mất khống chế, không ngừng hướng được sâu nghiêng con đường. Hắn biết, đó đã không phải là mình có thể ngăn cản phương hướng. Cho nên hắn hạ quyết tâm, dự định tại 2 ngày này lặng lẽ rời đi. Rời đi gia tộc này, rời đi cái này được xưng là vương ca ca. Nhưng khi hắn thu thập bọc hành lý lúc, cuối con đường truyền đến tiếng vang cùng chấn động lại làm cho động tác của hắn dừng lại. sợ hai dưới đáy lòng lan tràn, lo lắng gắt gao giữ chặt bước chân. Đầu kia tên là huyết thống ràng buộc, từ đầu đến cuối không cách nào chặt đứt. Cuối cùng, hắn vẫn là vứt xuống bao phục, quay người chạy ra. Mà ánh vào trong mắt của hắn, là ngã trên mặt đất hộ vệ, là vỡ vụn sụp đổ đường đi. Cùng tên kia đứng tại ca ca trước mặt, cường đại đến làm người tuyệt vọng hải quân. Không còn kịp suy tư nữa, không kịp sợ hãi, thân thể đã trước một bước làm ra lựa chọn. Bảo hộ ca ca. Dù chỉ là tranh thủ một giây, dù là từ vừa mới bắt đầu liền không có chút ý nghĩa nào. Bất kể như thế nào, hắn cũng thế. Ta ở trên đời này thân nhân duy nhất ta. Đọ Phở Lạm Mi ngổ ngây ngẩn cả người. Đây là hôm nay, hắn lần thứ hai đúng nghĩa thất thần. Rosie, kia một tiếng hô, cơ hồ là bản năng địa thoát ra. Người chạy tới làm gì? Chạy mau a. Trong giọng nói của hắn, lần thứ nhất xen lẫn tiến vào ngay cả mình cũng chưa từng phát giác bối rối. Dô quẹ túi đầu nhìn xem gắt gao ôm lấy mình bắt chân, run cơ hồ đứng không vững hài tử, đáy lòng không khỏi khe khẽ thở dài. Làm sao làm? Ta đây không phải triệt để thành ác nhân sao? Vừa chuyển động ý nghĩ, sau một khắc, dô quẹ sắc mặt đống nhiên trầm xuống, ánh mắt băng lãnh, chậm rãi nâng lên bao phủ lôi điện chân cố ý hướng phía rổ xì nén tờ phương hướng rơi xuống. Tham khảo kỳ dự chân đạp sổ rổ đổ. Động tác kia tận lực mà chậm chạp, phản phất một giây sau, liền muốn đem kia thân thể gầy nhỏ triệt để dấm nát. Đọ Phở Lạm Mỹ ngổ con ngươi tại thời khắc này đống nhiên co bảo, lý trí bị trong nháy mắt nghiền nát. Ngươi dám? Tiếng giống giận dữ nổ tung trong nháy mắt, một cỗ hắc khí lưu màu đỏ từ trong cơ thể hắn ầm vang một phát, cuồng bạo mà nguyên thủy ý chí không giữ lại chút nào địa đổ xuống mà ra. Không khí tại rung động, đường đi đang rên rỉ, dưới chân phiến đá từng khúc rạn nứt. Tựa như lôi đỉnh trào lên hạ sổ cụ hạ kỳ, mang theo tuyệt đối chi phối ý chí, hướng phía rổ quẹ mãnh liệt mà đi. Kia là vương tư chất, trời sinh thống ngự người. Cho dù tuổi nhỏ, cũng đủ làm cho kẻ yếu tại chỗ phụ phục, ý thức sụp đổ tồn tại. Nhưng mà rổ quẹ chỉ là đứng ở nơi đó, không trốn không né. Phản phất chạm mặt tới cũng không phải là đủ để chấn nhiếp một nước vương áp lực, chỉ là một trận dâu ria gió. Khoe miệng của hắn ngược lại chậm rãi dương lên. A, rõ ràng liền rất lo lắng cho mình âu đậu đậu mà rổ quẹ dương mắt, ánh mắt vượt qua cái kia đạo hắc khí lưu màu đỏ, rơi vào đã triệt để mất khống chế Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ trên thân. Sau đó, một cô khác khí thế triển khai, không có gầm thét cùng lôi mình, lại phản phất toàn bộ biển sâu đống nhiên thức tỉnh, vô biên vô tận hạ sổ cù hạ kỳ, như là hạo hãn bông dương cuộn cuộn mà lên, trong nháy mắt quét sạch cả con đường. Không khí bị triệt để áp sập, bầu trời phảng phất tại thời khắc này tối xuống, ngay cả tia sáng đều đã mất đi phương hướng. Dô quẹ thấp giọng nỉ non, thanh âm không lớn, lại rõ ràng địa xuyên thấu hết thảy, thẳng tắp truyền vào Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ ý thức chỗ sâu. Nhưng là a, bằng vào khí thế, là không cứu vớt được thân nhân của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, với anh, Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ kia chưa hoàn toàn thành hình hạ ảo sổ cụ, như là yếu ớt bọn nước đụng vào sâu không thấy đáy hải nguyên, bị trong nháy mắt nghiền nát, nuốt hết, xóa bỏ. Màu đỏ thâm điện quang băng tán trong không khí, như bị xóa đi với ảnh. Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ thân thể mãnh địa cứng đờ, con người mất tiêu hai mắt trắng dã, ý thức bị vô tình chặt đứt. Phanh, thiếu niên thẳng tắp ngã trên mặt đất, đã mất đi trí giác. Cùng lúc đó, Josie Nenter cũng bị kia kinh khủng dư ba quét trúng, thân thể mềm nhũn, ý thức cấp tốc rơi vào hắc ám. Ngay tại hắn sắp ngã xuống trong nháy mắt, một cái tay đã vững vàng địa nâng hắn. Trên đường phố, triệt để an tĩnh lại. Gió ngừng thổi, bụi rơi xuống. Dô quẹ túi đầu nhìn xem trong ngực hôn mê Josie Nenter, lại ghé mắt nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ, đáy lòng không khỏi một trận trầm mặc. Nên xử lý như thế nào tốt đâu? Hắn đương nhiên biết tương lai, biết cái này tên là Đòn Quỵt Sốt Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ hải tử, cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành trưởng vị để toàn bộ thế giới cũng nhức đầu tồn tại. Hắc Bạch hai đạo ăn sạch, hất lên vương hạ thất vũ hải chính thức áo ngoài, vụ trộm lại thao túng thế giới dưới đất trật tự. Kinh doanh phi pháp nô lệ đấu giá chỗ, vì Thiên Long Nhân cùng phú hào quý tộc cung cấp thương phẩm, bắt bóc, buôn bán từng cái chủng tộc sinh mệnh, đem bọn hắn công khai đi giá, thiệp tốt súng ống đạt được, chiến tranh, tình báo, thế lực khắp thế giới các địa, trong tương lai thế giới dưới đất, mọi người sẽ dùng một cái tên đến xưng hô hắn, Dỗ Kẻ. Dù kệ, nhưng kia là về sau. Hiện tại nằm dưới đất, chỉ là một cái mất đi hết thảy, bị thế giới vứt bỏ hải tử. Một cái tại mấy tuổi lúc liền từ trên trời rơi vào vũng bùn bị ép cùng chó hoang cướp miếng ăn, bị ép cầm lấy súng, bị ép trở thành vương chỉ vì sống sót, chỉ vì bảo hộ bên người còn sót lại người nhà. Nói cho cùng, nếu như đổi thành bất cứ người nào, tại tuổi thơ lúc bị tước đoạt tôn nghiêm, thân phận, tín ngưỡng, trong đêm giá rét ôm đệ đệ cùng mẫu thân, ngay cả còn sống đều thành hy vọng xa vời, tại cái này tàn khốc trên đại dương bao la, ngươi thật có thể làm được so với hắn càng tốt sao? Dô quẹ túi đầu nhìn xem Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ tấm kia lộ vẻ non nớt, cũng đã bị kiều hận khắc đầy mặt, lại nhìn một chút trong ngực hôn mê rộ xì nẹn tờ. Một lựa chọn đi hướng bực sâu, một cái liều mạng muốn kéo ở ca ca. Vận mệnh phân nhánh điểm, ngay một khắc này. Dô quẹ nhẹ nhàng thở ra một hơi, được rồi. Tương lai tội, giao cho tương lai thế giới đi thanh toán đi. Chí ít hiện tại, bọn hắn, vẫn chỉ là hải tử. Hắn đưa tay đem rộ xì nẹn tờ vững vàng ôm chặt, lại liếc mắt nhìn ngã xuống Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ. Thật là một cái phiền phức hai huynh đệ a. Đồ Quỷ Sơn huynh đệ chương 120, Dạ Đàm chương 120. Dạ Đàm thời gian lặng yên trôi qua. Bóng đêm giáng lâm, thành phố bị hắc ám cùng yếu ớt đèn đuốc một lần nữa bao khỏa. Một gian cũng không rộng rãi trong phòng, Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ mãnh địa từ trên giường ngồi dậy. Hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt chập trùng, mồ hôi lạnh dọc theo thái dương trượt xuống. Ý thức chưa hoàn toàn hấp lại, trong đầu cũng đã trước một bước hiện ra cặp mắt kia. Tỉnh táo, thâm thúy, phản phất có thể đem tất cả dãy rủa, dã tâm, phẫn nộ, thậm chí linh hồn bản thân cùng nhau nuốt hết. là cái này. Thương Long. Ý nghĩ này để lưng hắn không bị khống chế địa một trận phát lạnh, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Hắn phát giác được bên cạnh động tĩnh, mãnh địa quay đầu đi. Dương khác một bên, Josinen tờ chính con do thân thể ngủ an tĩnh. Hô hấp đều đặn, trên mặt lại lưu lại một tia thần sắc bất an, chân mày hơi nhíu lại, giống như là vẫn chưa từ ban ngày trong hỗn loạn đi tới. Đọ thở lạc mì ngộ cơ hồ là bỏ lên đi qua. Hắn quỳ gối bên giường, động tác trước nay chưa từng có địa cẩn thận, duỗi xuất thủ kiểm tra đệ đệ cánh tay, bả vai, cái cổ, thậm chí liên ý dẫn tới làn da đều xác nhận một lần. Không có vết thương, không có huyết kế. Tay kia một mực căng thẳng thần kinh, rốt cục buông lỏng một tia. Đúng lúc này, nha, tỉnh một đạo lười biếng mà tùy ý thanh âm từ gian phòng khác một bên ung dung chuyển đến. Đọ phở làm mì ngộ toàn thân chấn động, phản xạ có điều kiện địa quay đầu. Dưới ánh đèn lờ mờ, Dô Quẹ đang ngồi trong phòng bên bàn gỗ, tư thái tùy ý trên bàn bày biện một bộ đơn giản lại sạch sẽ đồ uống trà. Hắn chính chậm ung dung địa hướng trong chén đổ nước, nhiệt khí bốc lên, tại quang ảnh bên trong chậm rãi tăng hẳn ra. Món kia tượng trưng cho uy quyền hải quân áo choàng giờ phút này đã bị cởi, tùy ý địa dựng ở một bên trên ghế dựa. Đọ phở làm mì ngộ đưa tay chỉ vào hắn, đầu ngón tay có chút phát run, lại vẫn cưỡng ép để thanh âm của mình bảo trì lạnh lẽo cứng rắn. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Dô Quẹ nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi một khí, nhấp một miếng, lúc này mới không nhanh không chậm địa buông xuống. Đừng khẩn trương như vậy, ta chỉ là tiện đường tới xem một chút mà thôi. Nói đến đây, hắn dương mắt lườm đỏ phở làm mỉ ngộ một chút, khỏe miệng mang theo nụ cười như có như không. Yên tâm đi, ta còn không đến mức bắt tiểu hải tử trở về tranh công. Đỏ phở làm mỉ ngộ nhìn hắn chằm chằm mấy giây, kia cố đặt ở ngực, cơ hồ khiến người thở không nổi sợ hãi mới một chút xíu thối lui, nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tán. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, con ngươi co rụt lại, ngựa khí bỗng nhiên kéo căng. Bọn hắn đâu? Chỉ bọn hắn. Dô Quẹ giống như là đã sớm ngờ tới vấn đề này, giơ tay lên một cái. Yên tâm, cũng còn sống. Liền là ăn một chút đau khổ mà thôi. Đêm khuya sở vẹ đa mạ lẹt trên đường phố, bó đuốc cùng ngọn đèn chiếu ra pha tạp quang ảnh. Ba ngày đầu kia bị hủy đến không còn hình dáng được lớn, giờ phút này lại nhiều mấy đạo bận rộn thân ảnh. Chỉ bọn, đi cả, đi ạ mạn tờ, vợ gỗ bốn người trên thân quấn lấy thật dày băng vải, động tác không tính là lưu loát, lại một cái so một cái chăm chú. Khiêng đá khối, chải đường mặt, ra cố bức tường, liền đập vỡ nước rãnh thoát nước đều bị từng đoạn tu bổ. Chất nhầy dính cho bụi, áo choàng bị mồ hôi thấm ướt, mảnh đá tại trong gió đêm bay lên. Hai bên đường, trong phòng sáng lên một cái lại một cánh cửa sổ. Một chút cư dân nô đầu ra, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn, thật tại tu đường đi. Đoan vịt xuất gia tộc, cứ như vậy bị chế phục rồi. Đây chính là Thương Long Trung Tường à? Thấp giọng nghị luận, ở trong màn đêm lặng yên quyết tán. Mà ở trên đường phố ương, vợ gỗ vớt một cái mồ hôi chán không nói gì, chỉ là tiếp tục vùi đầu làm việc. Đi cả trầm mặc địa sách hòn đá, động tác cổng kềnh lại cẩn thận tỉ mỉ. Đi ạ mạn tở khoe môi nết lên cười khổ, trong tay động tác nhưng không có dừng lại. Chỉ bồn một bên thở, một bên sử dụng năng lực dán tiến đá, chất nhảy kéo đến lao trường. Trong lòng bọn họ hiện ra cùng một cái ý niệm trong đầu, thiếu chủ, ngươi nhưng ngàn bạn, muốn không có việc gì à? Biết được chỉ bồn bọn hắn còn sống, đọ phở làm mì ngô căng cứng thần kinh rốt cục buông lỏng. Hắn hít sâu một hơi, lúc này mới chân chính, chăm chú địa một lần nữa xem kỹ này trước mắt cái này, trong truyền thuyết, hải quân sử thượng trẻ tuổi nhất quái vật trung tướng. Dù quẹ chậm ung dung địa cho mình tục chén trà, tiếng nước nhẹ vang lên, tại an tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn phát giác được đỏ phở làm mì ngộ ánh mắt, tùy ý ngẩng lên cái cằm. Lại đây ngồi đi. Đỏ phở làm mì ngộ chần chờ một cái trước mắt, cuối cùng vẫn đứng dậy đi đi qua, tại bàn gỗ khác một bên ngồi xuống. Giữa hai người cách một chương cũng không rộng cái bàn, khoảng cách rất gần, lại phảng phất vắt ngang lấy một toàn bộ thế giới. Dù quẹ đem chén trà đẩy lên cái bàn trung ương, chén bích còn mang theo ấm áp. Hắn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh. Ngươi vừa rồi hỏi ta, muốn làm gì? Vậy ta cũng hỏi ngươi một vấn đề. Đỏ phở làm mì ngộ vô ý thức căng thẳng lưng. Ngươi cảm thấy cái gì là cường đại? Đỏ phở làm mì ngộ khẽ giật mình. Vấn đề này với hắn mà nói cũng không lạ lắm. Hắn giật giật khoe miệng, lộ ra một vòng mang theo lanh ý cười, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Cường đại liền là không bị trả đạm, liền là đứng tại tất cả mọi người trên đầu, để bọn hắn sợ hãi, phục tùng, cúi đầu. Chỉ có dạng này mới sẽ không lại bị đoạt đi hết thảy. Dù quẹ không có phản bác, chỉ là khẽ gật đầu một cái, nghe rất hợp lý. Đọ phở làm mì ngộ như mày, dù quẹ lại tiếp lấy hỏi tiếp, ngựa khí không đội không chậm. Vậy ta hỏi lại ngươi, nếu có một ngày ngươi thật đứng ở thế giới đỉnh, ngươi dự định làm sao đối đãi những cái kia? Hắn dừng một chút, ánh mắt có chút nắm chặt. Cùng ngươi năm đó đồng dạng, bị giẫm tại dưới chân người. Đọ phở làm mì ngộ ngón tay nhỏ không thể thấy địa nắm chặt dưới, tùy theo lạnh lùng nói, đó là số mạng của bọn họ. Hắn ngẩng đầu, màu đỏ mặt trời kính mắt sau ánh mắt băng lãnh mà cứng rắn. Thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, Thiên Long Nhân cũng là đối với chúng ta như vậy. Ta chỉ là đem bộ quy tắc này còn nguyên địa còn trở về. Thoại âm rơi xuống, trong phòng ngắn ngủi địa an tĩnh một cái chớp mắt. Dô Quẹ nhìn xem hắn, đột nhiên nở nụ cười. Cho nên ngươi muốn báo thù Thiên Long Nhân, không phải là vì lật đổ bộ quy tắc này, mà là vì ngồi lên vị trí của bọn hắn. Câu nói này như là một viên cái đinh, hung hăng đóng đinh vào đỏ phở làm mì ngộ trong ý thức. Hắn mãnh ngẩng lên túi đầu muốn phản bác, nhưng nói còn không có lối ra, Dô Quẹ đã tiếp tục nói, ngươi cho rằng ngươi hận chính là bọn hắn tàn nhẫn, nhưng chân chính để ngươi tức giận là bọn hắn có được tùy tiện quyết định ngươi sinh tử quyền lực. Hắn nói đến đây, có chút dừng lại, ngữ khí bỗng nhiên trở nên ý vị sâu trưởng. Cũng tỉ như ta hiện tại. Trong phòng lại một lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại có đèn đuốc thiêu đốt lúc phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh, ở trong màn đêm chậm rãi quanh quẩn. Dô quẹ nhìn xem trầm mặc đỏ phở làm mì ngộ, ánh mắt không còn sắc bén, thanh âm cũng theo đó thấp mấy phần. Đỏ phở làm mì ngộ. Lực lượng, không chỉ là dùng để trả đạp. Chân chính cường đại, là vốn có lực lượng tuyệt đối về sau, ý nguyên có thể lựa chọn không trở thành quái vật. Đỏ phở làm mì ngộ hô hấp, rõ ràng rối loạn một cái. Dô quẹ tiếp tục nói, ngữ khí bình tĩnh, nhưng từng chữ rơi vào yếu hại. Ngươi vì dồ si nẹn tờ, bạo phát hạ ảo sổ cụ. Một khắc này, ngươi không phải là vì thống trị ai, mà là vì bảo hộ. Hắn dừng một chút, ánh mắt lướt qua dồ si nẹn tờ phương hướng. Điều này nói rõ tại trong lòng ngươi, còn có một đạo ranh giới cuối cùng. Đỏ phở làm mì ngộ yết hầu có chút căng lên. Hắn há to miệng, muốn nói gì, nghị phủ nhận, nghị trào phúng, thậm chí nghị phẫn nộ địa phản kích, lại phát hiện, mình một chữ đều nói không ra miệng. Dồ quẹ nhẹ giọng bồi thêm một câu, ngươi không phải trời sinh quái vật. Ngươi chỉ là bị buộc, học xong dùng quái vật phương thức sống sót mà thôi. Câu nói này, giống như là một thanh đến chậm chìa khóa, triệt để đánh trúng vào hắn. Nhiều năm bị hắn gắt gao dằn xuống đáy lòng, không dám đụng vào hình tượng, tại thời khắc này đồng loạt dâng lên, mâu thân ngã xuống lúc nhiệt độ. Dô xí nẹn tở co quắp tại trong ngực hắn phát run ban đêm. Còn có cái kia lần thứ nhất giơ xuống lên, tay lại dừng không ngừng run dậy chính mình. Những hình ảnh kia, hắn coi là đã sớm bị cửu hận vùi lấp. Nhưng nguyên lai, bọn chúng vẫn luôn tại. Dô quẹ đứng người lên rối lưng một cái, ngựa khí một lần nữa trở nên tùy ý, ngươi muốn báo thủ thiên long nhân, ta không ngăn cả ngươi. Hắn đi hướng cổng, lại tại đẩy cửa trước ngừng một chút. Nhưng đừng lừa gạt mình. Ngươi chân chính muốn, chỉ là muốn cùng người nhà hảo hảo sống sót, mà không phải dựa vào đem mình biến thành quái vật mới có thể còn sống. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Gió đêm rót vào trong phòng, mang theo ý lạnh, thổi đến đèn đuốc khẽ đung đưa. Dô quẹ bước ra trước của phòng, câu nói sau cùng theo gió bay tới, ngựa khí lười nhắc lại không thể bỏ qua. Đừng tại đây mà nháo sự. Đường đi, nhớ kỹ xây xong. Cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn lại có đỏ phở làm mì ngộ một người. Hắn ngồi tại trước bàn, cúi đầu nhìn xem ly tia còn ấm áp trà, mặt nước hơi rung nhẹ, chiếu ra hắn cái bóng mơ hồ. Thật lâu. Hắn không hề động. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động suy nghĩ, cường đại, có lẽ cũng không chỉ là giẫm tại người khác trên đầu. Mà ý nghĩ này, ngay tại lặng yên không một tiếng động địa, cải biến hắn tương lai hết thảy. Chương 121, sáng sớm hôm sau. Ôn hòa ánh nắng chiếu xuống sở vẹ đạ mạ lẹt trên đường phố, đem đêm qua vỡ vụn cùng hỗn loạn từng tấc chiếu sáng. Tia sáng vượt qua không trọn vẹn mái hiên cùng tu bổ qua góc tường, trên mặt đất bỏ ra bất quy tắc cái bóng, phản phất vì tòa thành này thành phố đắp lên một tầng chưa hoàn toàn khép lại áo ngoài. Trong không khí còn lưu lại vôi, bụi đất cùng mùi vị ở mốc, cũng đã không còn xen lẫn huyết tinh cùng sợ hãi. Cuối con đường, chỉ bổn chính tựa ở một mặt vừa bị tu bổ qua bên tường, thân thể vai tả, hô hấp nặng nề mà miên trường. Hắn đã dòng dã bận rộn một đêm, tổn hại vết tường, sụp đổ mặt đất, vỡ ra danh thoát nước, một chỗ không rơi, tất cả đều bị miễn cưỡng chữa trị. Trên đường phố khắp nơi có thể thấy được hắn năng lực dấu vết lưu lại. Màu trà chất nhảy giống như là thô ráp khâu lại tuyến, đem vỡ vụn hòn đá từng khối dính hợp lại cùng nhau, cũng không mỹ quan, cũng chưa nói tới kiên cố, lại ngạnh sinh sinh chống được đường đi khung xương, để nó một lần nữa có đường đi dáng vẻ. Miễn cưỡng, lại hoàn chỉnh. Chỉ bổn thân hình đã rõ ràng rút lại, không còn là ngày xưa bộ kia cổng cảnh khoa trương bộ dáng. Năng lực quá độ tiêu hao để hắn nhìn dị thường gầy yếu, giờ phút này chính bất lực địa tựa ở đi ạ mạn tờ trên vai ngủ say, trên mặt còn lưu lại chưa cởi tận mọi bệnh. Đã sửa xong, chỉ có thể giao nộp. Cùng lúc đó, trong phòng nhỏ, Rosinen tờ chậm rãi mở mắt, ánh mắt còn có chút mơ hồ, hắn vô ý thức ngồi đứng dậy nhìn một phía, giống như là tại xác nhận thứ gì trọng yếu phải chăng còn tại. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh bàn. Đỏ phở làm mì ngộ chính ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía nắng sớm, túi đầu lâm vào trầm tư. Nhu hòa ánh nắng từ bên cửa sổ sái nhập, sau lưng hắn lôi ra một đầu tu trưởng cái bóng, để đạo thân ảnh kia lộ ra so dị vàng an tĩnh nhiều, cũng trầm ổn được nhiều. Kaka, Dô xí nẹn tớ nhẹ giọng nỉ non. Thanh âm kia rất nhỏ, lại lập tức đem đỏ phở làm mì ngộ từ suy nghĩ chỗ sâu kéo lại. Hắn mãnh địa lấy lại tinh thần quay người nhìn về phía đệ đệ, bước nhanh đi đến bên giường, một tay lấy Dô xí nẹn tớ ôm vào trong ngực. Không có việc gì liền tốt. Thanh âm trầm thấp mà ngắn ngủi, giống như là tận lực để lại cái gì. Dô xí nẹn tớ sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi trầm tĩnh lại, thuận theo địa tựa ở Kaka trong ngực. Hắn mơ hồ cảm giác được, ca ca của mình tựa hồ phát sinh một chút nhỏ bé lại nói không rõ biến hóa. Tuổi nhỏ hắn cũng không truy đến cùng, chỉ là vô ý thức địa cảm thấy, dạng này, giống như cũng không tệ. Rất nhanh, hai người cùng nhau đi ra phòng. Sáng sớm đường đi yên tĩnh, đêm qua bận rộn đã kết thúc. Bốn bóng người rúc vào đường đi một bên, hoặc ngồi hoặc dựa vào, tại nguyên địa ngủ thật say. Bọn hắn thực sự quá mệt mỏi. Hai người tới gần về sau, vợ gỗ trước hết nhất phát giác được động tĩnh. Cơ hồ là tại tiếng bước chân đến gần trong nháy mắt, hắn liền mở tròn mắt, dưới thân thể ý thức kéo căng, sau đó tại thấy rõ người tới một khắc, tất cả đề phòng trong nháy mắt sụp đổ. Hắn đột nhiên đứng người lên, trong thanh âm mang theo không che giấu được kích động cùng nội vàng. Thiếu chủ. Một tiếng này, giống như là đầu nhập mặt nước cục đá. Chỉ bổn miễn vừa mở mắt, phí sức ngẩng đầu, thân thể nhoáng một cái, kém chút một lần nữa ngã xuống, đi ạ mạn tờ xoa đau nhức cái cổ đứng thẳng người, nụ cười trên mặt so ngày xưa thiếu đi mấy phần sốc nổi, đi cả trầm mặc địa sửa sang lấy tổn hại không chịu nổi quần áo, động tác vụng về lại chăm chú. Bốn người rất nhanh đứng thành một hàng. Mặc dù đầy người mỏi mệt, vết thương chưa tiêu, nhưng như cũ rất thẳng người. Đỏ phở làm mì ngộ đứng tại trước mặt bọn hắn, ánh mắt tại bốn người trên mặt theo thứ tự lướt qua. Trong nháy mắt đó, đáy mắt của hắn hiện lên một tia cực kỳ nhạt, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác ánh sáng. lập tức hắn xoay người, ngữ khí một lần nữa trở nên lạnh lẽo cứng rắn mà ngắn gọn. Đi thôi, rời đi nơi này. Không có giải thích, cũng không cần giải thích. Bốn người không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Bọn hắn chỉ là yên lặng địa đứng người lên, mang theo chưa tán đi mọi mệt cùng đau xót, đi theo Đỏ Phở Làm Mì Ngộ cùng Rổ Xi Nẹn Tờ sau lưng, từng bước một, rời đi con đường này. Tiếng bước chân dần dần đi xa, đường đi lần nữa khôi phục yên tĩnh, phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Xa xa tháp cao phía trên, Dô Quẹ đứng tại bóng ma cùng nắng sớm trô giao giới, nhìn xuống kia mấy đạo từ từ nhỏ dần thân ảnh. Gió sớm gợi lên áo choàng một góc, khoe miệng chậm rãi giơ lên một vòng nụ cười như có như không. Có chút chờ mong a. Sau này ngươi lại biến thành bộ dáng gì đâu? Đúng lúc này, điện thoại trong tay của hắn trùng nhẹ nhàng chấn động. Lỗ sâu đục mở ra, truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Báo cáo, Dô Quẹ trung tướng đã truy tung đến mục tiêu vị trí. Dô Quẹ thu hồi ánh mắt, quay người đem áo choàng một lần nữa choàng tại trên vai, động tác lưu loát. Biết, ta đến ngay. Thoại âm rơi xuống, hắn đã cất bước hướng về phía trước. Nắng sớm phía dưới, vận mệnh mở rộng chi nhánh miệng lặng yên thành hình, có người đi hướng sâu trong bóng tối, có người lao tới trung tâm phong bạo. Mà thế giới còn đang tiếp tục hướng về phía trước. Nào đó hải vực, nặng nề tầng mây buông xuống tại trên mặt biển, gió biển cuốn lên màu xanh thẫm sóng lớn, một chiếc khổng lồ mà giữ tận thuyền hải tặc phá sóng tiến lên, thân thuyền như là di động cứ điểm, tại mặt nước bỏ ra to lớn bóng ma. Kia là Vượt Băng Hải Tặc chủ thuyền. Cùng rô rơ, dâu trắng các loại quái vật cấp tồn tại đặt song song, để chính phủ thế giới chân chính cảm thấy kiêng kỵ danh tự. Mũi tàu. Một tên thân hình cao lớn tráng hán đứng lặng tại phía trước nhất, cơ bắp như tẹp cải hở ra, trần trụi làn da che kín vết thương cũ. Đầu hắn giai đoạn mất một cái sừng vị kỷ mũ giáp, ánh mắt hung lệ, phản phất trời sinh chính là vì phá hư mà tồn tại. Thế giới kẻ phá hoại bịn đi bất hệ vạ rẻ mẹ xì ảm loa ngoan no mi trái cây năng lực giả, có thể đem tiếp xúc đến vật thể tốc độ, thể tích, uy lực phóng đại đến gấp trăm lần quái vật. Từ khi thu hoạch được phần này lực lượng về sau, hắn liền không còn có thu liếc qua, quân hạm bị một kích vỡ nát, bến cảng bị lật tung thành phế tích, thành trấn đang gầm thét bên trong hóa thành hải cốt. Chính là bằng vào loại này gần như ngang ngược phá hư phương thức, hắn bị chính phủ thế giới treo thưởng 2 ước bờ gì, liệt vào nhất định phải nhanh diện trừ nguy hiểm mục tiêu. Giờ phút này, vừa đứng tại mũi tàu, cánh tay tráng kiện giao nhau ở trước ngực, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào nơi xa kia chiếc từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách, lại không chịu thối lui quân hạm. Ách, hắn chép miệng xuống lưỡi, rõ ràng tâm tình không tốt. Theo chúng ta lâu như vậy, không dứt rồi. Tại hắn vai rộng trên vai, một đạo lộ ra phá lệ thân ảnh nhỏ gầy ngồi. Kia là cá thể hình suy yếu, sắc mặt trắng bệnh nam nhân, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, lại cố gắng giữ vững thân thể. Dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát lấy hậu phương quân hạm. Bị ô giặc. Vượt Băng Hải Tặc phó thuyền trưởng, cũng là hắn tín nhiệm nhất huynh đệ. Cà ca. Vượt không kiên nhẫn địa mở miệng, thanh âm như là sấm rền. Ta nhìn hắn đã theo chúng ta rất lâu. Đem hắn đánh chìm đi. Bị ô giặc không có lập tức trả lời. Hắn xuyên thấu qua kính viễn vọng, lông mày một chút xíu cao chặt, thái dương chảy ra mồ hôi dị. Kỳ quái. Hắn thấp giọng nỉ non, ánh mắt tại quân hạm bong thuyền vừa đi vừa về di động. Sau một khắc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Không đúng. Bị ô giặc thanh âm trong nháy mắt kéo căng. Vượt. Chiếc quân hạm kia bên trên đứng đấy người, hắn gấp rút địa thở ra một hơi, ngựa khí lần thứ nhất đã mất đi trấn định. Là quái vật kia thiếu tướng, Sakazuki a, mà lại bên cạnh hắn còn có một đứa bé, gương mặt kia, ta giống như cũng ở nơi nào gặp qua. Nhưng mà, vượt chỉ nghe tiến vào trong đó 2 chữ, thiếu tướng. Khoe miệng của hắn lập tức kéo ra một vòng tràn ngập khinh thường nhe răng cười. Thiếu tướng, chỉ là một cái thiếu tướng, cũng dám đến trêu chọc ta. Hắn mãnh địa vung tay lên, thanh âm như là như sấm sét nổ tung. Người tới, đem thuyền cho ta dựa vào đi qua. Chương 122, Mưa Thiên Thạch Lâm Dương Giả Hủ Sẽ Cả Giản VSC 100 lần sọt gùn. Chương 122, Mưa Thiên Thạch Lâm Dương Giả Hủ Sẽ Cả Giản VSC 100 lần sọt gùn. Một lát trước, quân hạm bong thuyền, gió biển chạm mặt tới, vòng quanh dâm đãng hơi nước đập tại sắt thép bong thuyền. Cột buồm cùng dây thừng trong gió rất nhỏ rung động, xa xa mặt biển cuộn cuộn lấy ám sát sóng lớn. Một tên truyền lệnh quan từ liên lạc trong phòng bước nhanh chạy ra, ủng ra đạp trên bong thuyền phát ra gấp rút mà rõ ràng tiếng vang. Hắn tại đầu tàu dừng đứng lại, thẳng tắp lưng, hướng cái kia đạo như là nham thạch đứng lặng thân ảnh cúi chào. Báo cáo xạ cạ rủ kỳ thiếu tướng. Dọc trung tướng, ngay tại đến đây trên đường. Trung tướng mệnh lệnh là tiếp tục cùng ở mục tiêu, như mục tiêu phản kháng, nhưng lập tức xuất kích, nhưng nhất định phải bắt sống mình đi hơn. Đầu tàu chỗ, Sakazuki đưa lưng về phía đám người đứng thẳng. Rộng lớn bóng lưng tại trong gió biển không nhúc nhích tí nào, dung nham đỏ sậm đường vân tại dưới làn da như ẩn như hiện, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài. Hắn không quay đầu lại, chỉ là trầm mặc địa lên tiếng. Minh mạch. Truyền lệnh quan lần nữa sau khi chào cấp tốc lui ra, thân ảnh rất nhanh biến mất tại bong tàu khác một bên. Trong lúc nhất thời, bong thuyền chỉ còn lại có sóng biển đánh ra thân thuyền thanh âm, cùng gào thét mà qua phong thanh. Một lát sau, một đạo mang theo rõ ràng không kiên nhẫn cùng phong mang thanh âm phá vỡ trầm mặc. Chỉ là một chiếc thuyền hải tặc mà thôi. Bú Lệ đi đến xả cạ rủ kỳ bên cạnh, hai tay ôm ngực, ánh mắt nóng bỏng, trong giọng nói không che giấu chút nào kia cấu ngao ngoe muốn động chiến ý, có cần phải chờ hắn tới sao? Xả cạ rủ kỳ vẫn không có quay đầu, ánh mắt khóa chặt ở phương xa kia phiến hải vực, thanh âm trầm ổn. Thân là quân nhân, phải hiểu được phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Mệnh lệnh không có đổi càng trước đó, không được tự tiện hành động. Bú Lệ nghe vậy khoe miệng có chút cong lên, phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Hắn ghé mắt nhìn lướt qua xạ cạ rủ kỳ đầu kia có chút buốt hơi nóng cánh tay, dung nham tản ra dư ôn trong không khí ẩn ẩn bẩn bèo ánh mắt. Cắt. Nói thật giống như ngươi không muốn động thủ đồng dạng. Xạ cạ rủ kỳ không có trả lời. Nhưng liền trong khoảnh khắc đó, Bong tàu nhiệt độ chúng quanh rõ ràng tăng lên mấy phần, sắt thép mặt ngoài mơ hồ nổi lên nhiệt ý. Bú Lệ phát giác được điểm này, ngược lại cười đến càng thêm trưng dương. Hắn đưa tay mò vào trong lòng, từ mang theo người trong túi móc ra một viên đồ vật. Kia là một viên màu bạc hình tròn trái cây, mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng mà là từ nhiều cái gập ghềnh khối lập phương trạng kết cấu ghép lại mà thành, nhìn qua tựa như một viên thô ráp mà nguy hiểm ngân sắc địa lôi. Mỗi một khối nổi lên khối lập phương bên trên đều hiện đầy quỷ dị màu đen đủ dù mạ kỳ trạng hoa văn. Trái cây đỉnh chót còn mọc lên một cây xanh nhạt sắc dây leo chạm quả chuôi, uốn lượn cuốn lên, cùng kia băng lãnh kim loại cảm nhận hình thành mãnh liệt tương phản. Hệ vã rẻ mẹ xì ạ trái gạ xạ no mi bụ lệ đem trái cây trong tay ước lượng, đốt ngón tay cùng trái cây mặt ngoài nhẹ nhàng va chạm, phát ra rõ ràng tiếng vang. Hắn nết miệng ỉ sổ, lộ ra mang theo dã tính tiêu dung. Xạ cạ dù kỳ. Trước đó kia chiếc trên thuyền hải tập tịch thu được trái ác quỷ. Hắn đem trái cây giơ lên, tại nắng sớm hạ lung lay, ngân sắc mặt ngoài phản xạ ra chướng mắt ánh sáng. Ngươi nói, ta nếu là đem cái đồ chơi này ăn, có phải hay không liền có thể đánh bay ngươi rồi? Nụ cười kia bên trong, không có nửa điểm trò đùa thành phần. Chỉ có khát vọng đối với lực lượng, đối với chiến đấu chờ mong, cùng cơ hồ yếu dần xuất lai cùng nhiệt chiến ý không sai. Đây chính là hệ vạ dẹ mẹ si ạ trái gạ xạ no mi. Cùng cố định vận mệnh hoàn toàn khác biệt, Vũ Lệ cũng không phải là tại sắp chết, đói khát, bị ép vào tuyệt cảnh tình huống dưới nuốt vào nó, mà là tại một lần hải tặc thảo phạt hành động về sau, từ bị diệt băng hải tặc trong tay thu được. Lực lượng cứ như vậy sáng loáng địa bày ở trước mặt hắn, có thể đụng tay đến, gần trong gang tấc. Sakazuki chỉ là nhàn nhạt địa liếc một cái viên kia trái cây màu bạc, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn, không có nửa phần dao động. Bây giờ không phải là thời điểm. Thanh âm của hắn trầm thấp mà chắc chắn, ngươi còn chưa tới cần trái ác quỷ đến tăng cường thực lực tình trạng. Hắn có chút dừng lại một cái chớp mắt, trong giọng nói nhiều hơn một không chút nào che giấu lạnh lùng chế giễu. Hú hồ, làm sao ngươi biết viên này trái cây năng lực là cái gì? Vạn nhất sau khi ăn xong, chỉ là cái gân gà đâu? Câu nói này, giống như là tinh chuẩn địa đâm trúng yếu hại. Vũ Lệ rõ ràng sững sờ, mày nhăn lại, khóe miệng mất tự nhiên địa khẽ nhăn một cái. Loại kia thẳng tiến không lùi tự tin, lần thứ nhất xuất hiện ngắn ngủi lĩnh trệ. Ách, hắn thấp giọng hừ một câu, hiển nhiên cũng không cam lòng, nhưng cũng không có phản bác. Cuối cùng, hắn vẫn là đem viên kia trái cây màu bạc một lần nữa nhét về trong ngực, dùng sức vô ngực, giống như là đang cấp mình một bậc thang. Vậy ta liền chờ rổ quẹ tới hỏi lại hỏi hắn. Dù sao tên kia biết tất cả mọi chuyện. Vừa dứt lời, chói tai mà dồn dập tiếng cảnh báo, đông nhiên đi theo nhìn tháp phương hướng nổ vang. Ngay sau đó, quan sát viên cơ hồ là gào thét, đem tình báo đánh tới hướng bong tàu. Báo cáo, vượt băng hải tặc quay đầu. Đối phương ngay tại tốc độ cao nhất hướng chúng ta bay thẳng mà đến. Một tiếng này, như là nhóm lửa thùng thuốc nổ. Bong thuyền không khí, trong nháy mắt triệt để kéo căng. Hải binh nhóm động tác đột nhiên tăng tốc, vũ khí tiếng va chạm, hiệu lệnh âm thanh liên tiếp, tiết tấu của chiến đấu tại trong im lặng bị cưỡng ép kéo. Vũ Lệ đầu tiên là sững sờ, lập tức mánh địa nhếch môi, lộ ra một cái hung tàn tiểu dung, ngón tay không tự giác địa nắm chặt, khớp xương phát ra rất nhỏ bạo hưởng. Khá lắm, thế mà thật dám đến. Ánh mắt của hắn vượt qua đầu tàu, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa kia trước ngay tại tới gần to lớn lục sắc thuyền hải tặc, trong mắt chiến ý cuồn cuộn. Có chút ý tứ. Sakazuki một bước tiến lên trước đứng lên đầu tàu đoạn trước nhất, dung nham khí tức tại thể nội lan lộn. Toàn hạng, tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Sau một khắc, hai cánh tay hắn đột nhiên rủ xuống, làn da tại trong chốc lát nóng chảy, màu đỏ sẫm nham tương từ cánh tay mặt ngoài cuồn cuộn mà ra, thuật khe hở nhỏ xuống trên bông thuyền, phát ra chói hai tư tư âm thanh. Sắt thép tại dưới nhiệt độ cao cấp tốc biến sắc, bị thiêu đốt đến đỏ bừng, thậm chí bắt đầu mềm hóa biến hình. Mưa thiên thạch âm dương rủ sợi cả dạn. Sakazuki ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm như là núi lửa bộc phát trước quanh mình. Song quyền triệt để hóa thành thuần túy dung nham hải tâm, đột nhiên hướng không trung liên tục bay ra. Vành, vành, vành. To lớn bạo hưởng liên tiếp nổ tung, đại lượng dung nham quyền bị ném bắn đến không trung. Bọn chúng tựa như bị nhen lửa mây thiên thạch, trên không trung kéo ra hừng hực mà vặn béo đôi lửa, xé rách tầng mây, vạch ra từng đạo làm người sợ hãi quy tích. Mang theo hủy diệt tính nhiệt độ cao cùng lực trùng kích, hung hăng hướng phía đất băng hải tặc thuyền trận cùng bong tàu rơi đập mà đi. Bú Lệ mắt thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt tối đen, lập tức nổi giận địa gào thét lên tiếng. Người tên hỗn đản, lại dùng chiêu này mở màn, chưa chút cho ta đối thủ a. Mà ở phía xa, kia chiếc khổng lồ lục sắc thuyền hải tặc, vậy mà đón dung nham mưa không chút nào giảm tốc. Trong bóng râm, một cỗ cùng dã mà ngang ngược khí tức liên tục tăng lên. Hô, Bin đi vất đứng tại mũi tàu, ngẩng đầu nhìn đầy trời rơi xuống dung nham quyền, trên mặt không có bối rối chút nào, ngược lại lộ ra một vòng hưng phấn mà đủ cười tàn nhẫn. Hắn tiện tay đem trên vai bị ổ giật nhẹ nhàng buông xuống, bàn tay khổng lồ kia tùy ý địa mò về bong tàu, đột nhiên chụp tới nắm lên một thanh vỡ vụn hòn đá, kim loại hài cốt cùng mảnh gỗ vụn. Đến hay lắm. Nương theo lấy đinh thái nhức góc gầm hét, vượt mánh địa vùng tay, đem trong tay đá vụn hướng bầu trời điên cuồng rơi vãi mà đi, tăng gấp bội 100 lần xoạt gùn. Trong chốc lát, bị ném ra cục đá vụn đang phi hành trên đường điên cuồng bành trướng. Thể tích phóng đại gấp 100 lần, tốc độ bạo tăng gấp 100 lần. Nguyên bản không đang chú ý mảnh đá, trong nháy mắt hóa thành lít nha lít nhít cự hình biên đạn, như là một mảnh lịch sông bầu trời sắt thép mưa to, hung hăng vọt tới rơi xuống dung nham lưu tinh quyền. Vâng. Dầm dầm dầm, không trung bạo tạc liên tiếp không ngừng, nham tương cùng đá vụn tại không trung điên cuồng đụng nhau, nóng bỏng sóng xung kích quét sạch tứ phương, khí lãng đem tầng mây đều chấn động đến xoay tròn ra. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới, Bin đi bất đứng tại mũi tàu, cuốn phong cuốn lên hắn áo choàng cùng lông tóc. Hắn nhìn xuống chính cao tốc tới gần quân hạm, nên môi lộ ra một ngụm xâm nhiên răng nành thiếu dung. Tới đi, để cho ta nhìn xem, ngươi dung nham có thể hay không đem ta chiếc thuyền này cùng một chỗ đốt xuyên. Chương 123, vượt hải chiến chương 123, vượt hải chiến song phương thuyền tại trong sóng dữ cấp tốc tới gần. Cùng phong lôi cuốn lấy sóng biển, đầu tàu phá sóng mà đi, bong tàu tại kịch liệt sóc này bên trong phát ra ngột ngạt oanh minh. Hỏa lực trong cùng một lúc gào thét mà ra, oanh, oanh, oanh. Đạn tháo xe rách không khí, lướt qua mặt biển, tại hai chiếc thân tàu xung quanh liên tiếp nổ tung. Ánh lửa cùng sắt thép mảnh vỡ phóng lên tận trời, to lớn thủy trụ bị nổ tung tung bay, như là như mưa to chút xuống, mặt biển bị chấn động đến lăn lộn không ngớt. Một giây sau, oanh, vừa kia chiếc khổng lồ lục sắt chủ hạm, lấy hoàn toàn không giảng đạo lý khí thế, chính diện đụng vào quân hạm bên cạnh mạn thuyền. Sắt thép cùng chất gỗ kết cấu tại kinh khủng quán tính hạ kịch liệt ma sát, phát ra chói tai xé rách âm thanh. Thân tàu đột nhiên nghiêng, bong tàu chấn động, rất nhiều hải binh cùng hải tặc suýt nữa bị quật bay ra ngoài, nhưng song phương gần như đồng thời ổn định thân hình. Chém giết trong nháy mắt bộc phát. Xông lên a, lên cho ta. Tiếng giống giận dữ liên tiếp. Hải tặc nhóm cuồng tiếu ném ra ngoài dây sắt cùng câu cầu, móc sắt trên không trung xoay tròn, hung hăng đinh hướng quân hạm bong tàu, ý đồ cưỡng ép lên hạm. Nhưng mà, bọn hắn thậm chí còn chưa kịp đặt chân. Sạ Cạ Rủ Kỳ một bước tiến lên trước, bong tàu tại dưới chân hắn phát ra rên rỉ trầm thấp. Đại phun trào âm dương dài phủ tận, gầm nhẹ như là núi lửa chỗ sâu quanh mình. Cánh tay của hắn trong nháy mắt hoàn toàn dung nham hóa, xích hồng dung nham tại làn da mặt ngoài lăn lộn phun trào. Một con tử dung nham ngưng tụ mà thành to lớn dung nham hỏa quyền, tại núi lửa bộ phát lực trùng kích tôi thúc dưới đột nhiên oanh bắn mà ra. Oanh! Dung nham quyền gián bong tàu quét ngang mà qua, không khí bị trong nháy mắt nhóm lửa. Dây sắt tại tiếp xúc dung nham sẽ xù nạ liền phát ra chói tai đứt gãy âm thanh, trực tiếp hòa tan vỡ vụn. Những cái kia vừa vặn đẳng công hải tặc ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền bị nhiệt độ cao nuốt hết. Huyết nục trong nháy mắt thành than, vỡ nát, hóa thành bay ra cho tàn vẩy xuống mặt biển. Nóng bỏng khí lãng quét sạch toàn bộ bong tàu. Sạ Cạ Rủ Kỳ đưa tay vung lên, thanh âm lãnh khốc mà quả quyết. Bên trên, một tiếng này mệnh lệnh như là chống trận lôi bang. Rốt cuộc đã đến a. Bú Lệ sớm đã kìm nén không được, nhất miệng cùng thiếu, đạp chân xuống, bong tàu trong nháy mắt giạn nước. Hắn cái thứ nhất nhảy ra, thân thể như là như đạn pháo phóng tới bất băng hải tặc chủ hạm. Sau lưng hắn, hải quân tinh nhuệ theo sát phía sau. Sắt thép bàn đạp bị dâm đến vỡ nát, tia lửa tung tóe, một chi tử tinh nhuệ tạo thành tên nhọn. Ngạnh sinh sinh đem chiến trường thúc đẩy đến kia chiếc to lớn lục sắc thuyền hải tặc phía trên. Dung nham mở đường, sắt thép tiêu đốt. Sạ Cạ Rủ Kỳ trồ đến, tựa như hành tàu thai ách. Hải tặc liên miên ngã xuống, thi thể nám đen tại trong tiếng kêu thảm lăn lộn dưới biển, trong không khí tràn ngập đốt cháy khét mùi cùng dư âm nổ mạnh. Đúng lúc này, mười lần nhanh sồn dị. Một tiếng trầm thấp mà cuồng bạo gầm thét đống nhiên nổ vang. Phản phất có đồ vật gì trên bong thuyền bị trực tiếp giấm nát, không khí tại trong chốc lát sụp đổ. Bình đi vật thân ảnh trong nháy mắt từ mũi tàu biến mất, lại xuất hiện lúc đã tới gần Sạ Cạ Rủ Kỳ bên cạnh thân. Hữu quyền bao trùm lấy nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất bật sổ sổ cụ hạ kỳ, cơ bắp tại tăng gấp bội phía dưới hở ra, mang theo xé rách không khí oanh minh, hướng Sạ Cạ Rủ Kỳ đầu lâu đột nhiên nện xuống. Sạ Cạ Rủ Kỳ con ngươi hơi co lại, kẻ bùn sổ cụ tại trong chốc lát bắt được kia một tuyến chí mạng quy tích. Hắn mãnh điệu nghiêng đầu, quyền phong gián gương mặt lướt qua, không khí bị sinh sinh xé mở, âm bạo bên thai bờ nổ vang. Cơ hồ tại tránh thoát cùng một trong nháy mắt, Sạ Cạ Rủ Kỳ trở tay xuất kích. Mẹ ơi, dung nham hóa cánh tay như là trong địa ngục nhảy ra ác quyền, mở ra răng nanh, mang theo đủ để thôn vệ sắt thép nhiệt độ cao hướng ngất hung hăng đánh tới. Hừ, bớt hừ lạnh một tiếng, sát ý không giảm. Hắn tay trái cự phụ tại trong chốc lát bành trướng, bội hóa. Mười lần búa, lưỡi búa hành vung mà ra, thể tích cùng lực lượng đồng thời tăng gọn, chính diện nên tiếp con kia dung nham cự quyền. Với anh, hai cô cực đoan lực lượng ở giữa không trung chính diện va chạm, bạo tạc sóng xung kích quét ngang bong tàu, sắt thép bị nhấc lên, mảnh gỗ vụn bay múa, chung quanh hải bình cùng hải tặc như là bị nặng nề đập chúng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cuồn cuộn lấy quảng hướng các nơi. Bớt cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay lưỡi búa. Chuôi này tại tăng gấp bội về sau đủ để bổ ra quân hạm cự phủ, giờ phút này đã bị dung nham ăn mòn hoàn toàn thay đổi. Lưỡi búa biên giới vặn bẹo sụp đổ, sinh hồng chất lỏng kim loại thuận vết nước nhỏ xuống, trên bong thuyền bỏng ra cái này đến cái khác bốc lên khói trắng lỗ thủng. Hắn khẽ cho mày, một giây sau lại nết môi, lộ ra một cái gần như cuồng nhiệt tiêu dung. Dung nham, a, có chút ý tứ. Sạ Cạ Rủ Kỳ đứng tại cách đó không xa, hai tay đã hoàn toàn hóa thành lăn lộn dung nham, sinh hồng nham tương dọc theo ngón tay không ngừng nhỏ xuống, bong tàu bị đốt đến biến thành màu đen, không khí tại dưới nhiệt độ cao vặn bẹo biến hình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ớt, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh. Thế mà lại sử dụng sồn dị. Xem ra ngươi không chỉ là cái sẽ đập loạn quái vật. Ướt chỉ là chậm rãi hoạt động một chút bà bay, xương cốt phát ra trầm một bạo hưởng, bên ngoài thân cơ bắp lần nữa bành trướng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lại lần nữa tăng gấp bội. Cùng lúc đó, khác một bên, Bú Lệ đã mang theo hải quân tinh nhuệ một đường nghiền ép mà vào, dưới chân là bị đánh xuyên bong tàu cùng lăn lộn hỏa diễm. Tránh ra. Hắn khẽ quát một tiếng, đang chuẩn bị tiếp tục hướng Sạ Cạ Rủ Kỳ phương hướng thúc đẩy. Ngay tại cái này bước ra một bước trong nháy mắt, một đạo khổng lồ bóng ma từ chỗ cao ẩm vàng rơi xuống, Bú Lệ con ngươi co rụt lại, dưới chân đạp một cái xoay người nhảy ra. Phanh! Nặng nghề khối lập phương hẻm mở hung hăng nện trên bong thuyền, sóng xung kích như là như thực chất huyết tán ra. Mảnh gỗ vụn, đinh thép, vỡ vụn tấm sắt bị trực tiếp tung bay, ngạnh sinh sinh tại Bú Lệ trước mặt ném ra một cái hố sâu. Một giây sau, chói tai mà cười to phách lối âm thanh tại trong đuổi mù nổ vang. Ha 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 ha! Hải quân ngay cả loại đến tuổi này tiểu quỷ đỏ dạ ra rồi, là không có ai sao? Bú Lệ bước vàng xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại. Cả ở trước mặt hắn là một cái ngoại hình cực kỳ quái dị ra hỏa. tròn vo hình chứng thân thể, tỷ lệ mất cân bằng đến phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã lật, xanh trắng hoành điều văn áo kéo căng tại trên bụng, màu đậm móc treo quần đùi bị chống căng lên, trên cổ buộc lên một đầu đỏ tươi khăn quàng cổ, tại khói lửa bên trong phá lệ chói mắt. Trên đầu của hắn mang theo cùng loại mặt nạ trang bị, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng một trương liệt đến khoa trước miệng. Cái miệng đó bên trong đang không ngừng phát ra làm cho người không thích tiếng cười. Hệ vã rẻ mẹ xì a lập phương trái cây năng lực giả rèm to lớn khối lập phương hẻm mở bị hắn một tay gánh tại trên vai, phản phất không nặng chút nào. Nghe cho kỹ, tiểu quỷ. Tên kia hải tặc hất cằm lên, ngữ khí phách lối đến cực điểm. Bản đại gia tên là rèm. Ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là hải quân tiểu quỷ, liền thủ hạ lưu tình a. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hẻm mở đã mang theo tiếng rít lại lần nữa bung lên. Mà bú lệ chỉ là chậm rãi nhếch môi, lộ ra kia thuần túy đến gần như tàn bạo hưng phấn. Quá tốt rồi. Hắn có chút đệ thấp trọng tâm, nắm đấm chậm rãi nắm chặt, khớp nối phát ra thành thúy bạo hưởng. Rốt cục, có người cho ta hoạt động gân cốt. Một giây sau, không khí nổ tung. Chương 124, thuấn sát chương 124, thuấn sát bù lệ chậm rãi triển khai tư thế, đối mặt cầm trong tay to lớn khối lập phương hẻm mở, chính diện trùng sắt mà đến rèm, trên mặt cùng nhiệt ngược lại một chút xíu rút đi, thay vào đó là một loại gần như lanh khốc chuyên chú. Hô hấp trở nên đều đều mà thâm trầm. Bước chân vững vàng đứng tại bong tàu phía trên. Trọng tâm chìm xuống, cơ bắp như dây cùng kéo căng. Đây là hắn tại vô số lần sinh tử thực chiến cùng tàn khốc trong khi huấn luyện dưỡng thành bản năng, càng là cương địch, càng phải tỉnh táo. Hiện tại công kích trên đường con ngươi mãnh địa co rụt lại. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trước mắt cái này hải quân tiểu quỷ khí tức phát sinh biến hóa. Không còn trương dương, không còn sao động, ngược lại giống một khối chìm vào biển sâu sắt. Nguy hiểm. Nụ cười trên mặt hắn cấp tốc thu liễm, khóe miệng khó chịu địa cong lên. Ách, xem ra không phải phổ thông tiểu quỷ a. Lời còn chưa dứt, hắn manh nâng lên tay trái, năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, phản phất bắt lấy cái gì nhìn không thấy đồ vật. Không khí khối rubik. Tiếp theo một cái chớp mắt, không khí phản phất bị lực lượng vô hình áp xúc, cắt chém. Mắt thường không cách nào bắt giữ hình lập phương ở giữa không trung trong nháy mắt thành hình biên giới thẳng tắp, hình dáng rõ ràng, mang theo xé rách không khí cảm giác áp bách, thẳng tắp đánh phía bù lệ. Gầm, hệ vã rẻ mẹ si ạ khối lập phương trái cây năng lực giả. Năng lực của hắn, xưa nay không cực hạn tại thực thể. Chỉ cần bàn tay tiếp xúc đến, vô luận là mặt đất, vách tường, không khí, thậm chí là nhân loại bản thể, đều có thể bị hắn cưỡng ép khối lập phương hóa. Bị cắt chém thành hoàn mỹ hình lập phương vật thể, chẳng những có thể tùy ý thao túng, trôi nổi tại giữa không trung, còn có thể bị sắp xếp, gây dựng lại, cấu trúc ra làm người tuyệt vọng lập phương mê cung. Đây chính là hắn tại vật băng hải tặc bên trong dựa vào thành danh, khiến vô số địch nhân gãy kích trầm xa đòn sát thủ. Nhưng mà, nhìn không thấy. Bú lệ thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh, cũng không đại biểu không tồn tại. Trong chốc lát, con ngươi của hắn chỗ sâu lướt qua một vòng đỏ sậm. Tại kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác bên trong, viên kia không khí khối lập phương hình dáng vô cùng rõ ràng, tốc độ, uy tích, điểm rơi, nhìn một cái không sót gì. Thân thể của hắn mãnh địa lệch ra. Và anh, không khí khối lập phương sát mở vai của hắn gào thét mà qua, hung hăng nện trên bông thuyền, trong nháy mắt nổ ra một cái biên giới hợp quy tắc, tựa như bị có thước đo lập phương cái hố nhỏ. Mảnh gỗ vụn cùng tái thiết tứ tán bởi ra. Cơ hồ tại tránh thoát cùng một trong nháy mắt, Vũ Lệ đã trở tay rút ra dao găm, đạp chân xuống bong tàu nổ tung, bóng người như đạn pháo lao thẳng tới rèm. Rèm con người bỗng nhiên có bảo, bản năng đem to lớn khối lập phương hẻm mở quét ngang lên kích. Keng. Chói hai tiếng kim loại va chạm trên bong thuyền nổ vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Dao găm cùng hẻm mở hung hăng đối bính, kinh khủng phản xung lực đồng thời tác dụng tại trên thân hai người. Oeng. Hai thân ảnh bị chấn động đến đồng thời triệt thoái phía sau. Dưới chân cày ra hai đầu thật sâu kéo ngấn, bong tàu phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì. Lên ổn định thân hình, sắc mặt đã triệt để trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm Bú Lệ, ánh mắt bên trong lần thứ nhất hiện ra chân chính kiên kỵ. Phiền phức tiểu quỷ. Hắn manh dưới đất thấp thân, tay trái hung hăng ấn về phía bong tàu. Lập phương phá hư. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, két, tạch tạch tạch. Lấy bàn tay hắn làm trung tâm, toàn bộ bong tàu phảng phất bị vô hình lưỡi dao tinh chuẩn cắt chém. Tấm ván gỗ, sa thép, chèo chống kết cấu đồng thời vỡ vụn, bị chỉnh tề điệu cắt chém thành vô số lớn nhỏ nhất trí hình lập phương. Giống như là nguyên một khối to lớn khối rubik bị người từng tầng phá giải ra. Khối lập phương lít nha lít nhít địa sắp xếp trên bông thuyền, góc cạnh rõ ràng, vết cắt bóng loáng, quỷ dị làm cho người khác tê cả da đầu. Sau một khắc, Lâm Mạnh ngẩng lên đầu, hai mắt dữ tợn, tiếng giống giận dữ cơ hồ xé rách không khí. Lập phương phá hư pháo. Những cái kia bị khối lập phương hóa bong tàu khối vụn đồng thời lơ lửng mà lên, ở giữa không trùng kịch liệt rung động. Ngay sau đó, như là từng vòng bị áp xúc sâu đạn pháo, kéo lấy bén nhọn tiếng xé gió, liên miên hướng bù lệ chính diện đánh sát mà đi. Số lượng nhiều, góc độ bí mật, đóng chặt hoàn toàn Bú Lệ tất cả né tránh lộ tuyến. Bú Lệ cũng không lui lại, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Két cái thép, châm thấp mà ngắn ngủi thanh âm rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân của hắn cơ bắp đông nhiên kéo căng, mạch máu hở ra, làn da mặt ngoài nổi lên màu xanh đậm kim loại sáng bóng. Cả người phảng phất không còn là huyết đục chi khu, mà là một tôn bị rèn đúc hoàn thành sắt thép chiến binh. Ầm. Cái thứ nhất khối lập phương hung hăng đụng vào lồng ngực của hắn. Hỏa hoa nổ tung. Ầm. 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 Phanh. Cái thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, như là dày đặc pháo kích liên tiếp trúng đích. Sóng xung kích trên bong thuyền tầng tầng quyết tán, mảnh gỗ vụn cùng miếng sắt văng tứ phía, đùi mù lan lộn. Nhưng Bú Lệ bước chân không hề động một chút nào. Những cái kia đủ để đánh nát phổ thông quân hạm khối lập phương đạn tháo, chỉ là ở trên người hắn nổ ra tia lửa chói mắt, lại ngay cả một tia vết lõm đều không thể lưu lại. Trong bụi mù, Hắn hình dáng vẫn như cũ thẳng tắp, liền con ngươi tại thời khắc này bỗng nhiên co vào. Cái gì? Trong buổi mù, Vũ Lệ chậm rãi thở ra một hơi. Thờ nhỏ trong quân đội lớn lên, tại các loại tàn khốc chiến tranh cùng trong khi huấn luyện rèn luyện thân thể, gia nhập hải quân về sau càng là sư tòng rẽ phi, ngày qua ngày tiếp nhận viễn siêu thường nhân cường độ cao cơ sở huấn luyện, lực lượng, tốc độ, kỹ xảo, sức chịu đựng, cường độ thân thể, toàn bộ bị rèn luyện đến cực hạn. Mà bây giờ hắn càng là triệt để nắm giữ hải quân lục thức, đem nó hóa vì mình bản năng. Suột dị, không khí nổ tung, vong đầu tại dưới chân trong nháy mắt vỡ nát, Vũ Lệ thân ảnh tại tầm mắt bên trong trực tiếp biến mất. Lâm thậm chí không kịp chớp mắt, chỉ cảm thấy trước mắt không gian bị mánh địa rút ngắn. Sau một khắc, Vũ Lệ đã đứng trước mặt của hắn, gần trong gang tấc. Vật sổ sổ cụ hạ kỳ như là đen nhánh sắt thép, trong nháy mắt bao trùm năm ngón tay, không khí tại đầu ngón tay bị áp xúc đến cực hạn. Xì găng loạn đả, suy 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 suy, hai tay hóa thành tàn ảnh, đầu ngón tay như là mất khống chế mẹ chỉ thịt sở tồn, điên cuồng điểm ra. Lâm đội vàng nâng lên khối lập phương hẻm mở ý đồ phòng ngự, nhưng tại Vũ Lệ cường đại vật sổ cụ ra chỉ hạ xì găng trước mặt, kia phòng ngự yếu ớt gần như bật cười. Phúc, liên tiếp trầm đục nổ tung. Thân thể của hắn phảng phất bị vô hình đạn xuyên qua, phần lưng liên tiếp nâng lên cái này đến cái khác nô lên, máu tươi từ trong miệng cùng phía sau đồng thời phun ra ngoài. Cuối cùng, Vũ Lệ một bước tiến lên trước, eo vặn chuyển, lực lượng trong nháy mắt hội tụ. Một cái chứa đầy lực lượng thiết quyền, chính diện đánh ra. Phanh! Lập cả người như là vải rách bay ngược mà ra, đụng nát vách khoang, cuồn cuộn lấy nện vào buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu. Bong tàu phía trên, ngắn ngủi tích mịch, chỉ còn lại có hỏa diễm thiêu đốt cùng sóng biển đánh ra thân thuyền thanh âm. Vũ Lệ chậm rãi thu quyền, hô hấp vẫn như cũ bình ổn. Phản phất vừa rồi bất quá là một lần làm nóng người. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bong tàu chỗ càng sâu kia còn tại bộc phát chiến trường, khóe miệng có chút giơ lên. Trong mắt, chiến ý lại lần nữa dấy lên. Kế tiếp, chương 125, thế giới kẻ phá hoại vật chương 125, thế giới kẻ phá hoại vật bong tàu khác một bên, đột nhiên xuất hiện bạo tạc đem chiến trường lần nữa xé rách. Oeng! Liệt diễm cùng sóng xung kích xoay tròn mà đến, nóng bỏng khí lãng như là nặng nề quét ngang toàn bộ bong tàu. Một đạo toàn thân quấn quanh lấy xích hồng dung ánh sáng thân ảnh bị chính diện đánh bay, cơ hồ dán Vũ Lệ bên cạnh thân lướt qua. Sau đó đập ầm ầm nhập bong tàu bên trong. Bang! Sắt thép kết cấu trong nháy mắt sụp đổ, thân tàu phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, vỡ vụn tấm sắt cùng mảnh gỗ vụn bị vén lên trên trời, lại như mưa to rơi xuống. Vũ Lệ bước chân dừng lại, con người bỗng nhiên co bảo. Sakazuki, bụi mù lan lộn, nóng rực hồng quang ở trong đó lúc sáng lúc tối. Một giây sau, xoạt. Vỡ vụn bong tàu bị một cấu ngang ngược lực lượng từ nội bộ tung bay, Sakazuki từ cái hố bên trong bước ra một bước. Dung nham thuận cánh tay của hắn, bả vai cùng lồng ngực chậm rãi nhỏ xuống, trên bong thuyền bỏng ra cháy đen vết tích. Ánh mắt của hắn âm trầm như sắt, tức giận lại như là sắp phun trào núi lửa tại thể nội cuộn. Tiểu quỷ, đừng phân thần a! Cơ hồ ngay tại hắn gầm thét đồng thời, Vũ Lệ trong lòng báo động nổ tung. Đó là một loại nguồn gốc từ bản năng nguy hiểm dự cảm, không còn kịp suy tư nữa, thân thể đã trước một bước làm ra phản ứng. Sau lưng, không khí bị thô bạo dâm nát, phát ra chói tai nổ đùng, tăng gấp bội 30 lần nhanh. Bước gầm nhẹ như là dã thú gào thét, trên bong thuyền nổ tung. To lớn thân ảnh lấy hoàn toàn không giảng đạo lý tốc độ truy kích mà tới, bong tàu tại dưới chân hắn liên tiếp băng liệt. Bao trùm lấy nồng đậm bật sổ sổ cụ hạ kỳ thiết quyền trên không trung lôi ra vạn mèo tàn ảnh, mang theo đủ để vỡ nát chiến hạm lực lượng, chính diện đánh phía Vũ Lệ. Vũ Lệ thậm chí không kịp quay đầu. Thân thể tại thiên truy bách luyện bản năng chiến đấu điều khiển trong nháy mắt phản ứng. Hắn mãnh địa vào người, chân dài như roi thép bung ra, trung quanh khí lưu bị cưỡng ép xé rách. Giản kỳ hạ cụ roi sắt, bị độ cao áp xúc chạm kích quét ngang mà ra, cùng ngất con kia ra tăng gấp bội nhanh sau thiết quyền chính diện đục vào. Phanh! Lột ngạt mà kinh khủng tiếng va đập trên bong thuyền nổ vang, sóng xung kích như là bức tường vô hình hướng bốn phía quét tán. Nhưng mà vẹn vẹn một cái chớp mắt về sau, Vũ Lệ liền đã nhận ra không đúng. Chân truyền đến, không phải trong dự đoán phản chấn, mà là tính áp đảo xung kích. Bám vào lấy bật sổ sổ cụ, lại bị tăng gấp bội trái cây cường hóa đến cực hạn lực lượng, hoàn toàn nghiền nát chạm kích phong mang. Vượt quyền đầu cứng sinh sinh đỉnh lấy dạng kỳ ạ cụ cắt chém, hung hăng đập vào Vũ Lệ trên đùi. Một cú kịch liệt đau nhức trong nháy mắt nổ tung. Vũ Lệ chỉ cảm thấy xương đùi phảng phất muốn bị sinh sinh đánh rách, cả người mất đi cân bằng, bị tiêu cấu ngang ngược đến không giảng đạo lý lực lượng trực tiếp đánh bay. Thân thể của hắn trên không trung lăn lộn mấy vòng, lướt qua vỡ vụn bong tàu cùng vẩy ra hỏa tinh, sau đó răng rác, hàng dao bị đục gãy, sắt thép và mèo. Vũ Lệ trùng điệp ngã tại tàu một bên, thân thể dán mạn thuyền trượt ra mấy mét, suýt nữa trực tiếp rơi vào lăn lộn mặt biển. Cùng lúc đó, bong tàu trung ương lăn lộn đuổi mù chỗ sâu đống nhiên sáng lên chói mắt hồng quang. Vô hình, dung nham trong không khí nổ bể ra tới. Sạ cạ rủ kỳ đơn trưởng đẩy về trước, năm ngón tay mở ra, nham tương tại hắn lòng bàn tay bị cưỡng ép áp xúc, tước thuốc, nguyên bản cuồng bạo tràn ra ngoài dung lưu bị ngưng luyện thành độ cao tập trung nóng rực dòng lũ. Đại phun trào âm dương giai phủn tần luyện ngục pháo. Một kích này không còn là phạm vi hoành tạc. Dung nham như là chùm sáng thẳng tắp phun ra, những nơi đi qua không khí bị trực tiếp bị bỏng đến vặn bẹo sụp đổ, bong tàu trong nháy mắt bị xỏ xuyên, nóng chảy, lưu lại đỏ lên tỏa sáng lỗ thủng cùng lăn lộn khói trắng. Mục tiêu, trực chỉ hớt. Vượt con người bỗng nhiên co rụt lại, cảm giác nguy hiểm rốt cục chân chính đâm vào thần kinh. Hắn manh thò tay, từ bên hông rút ra thanh kia nhìn như phổ thông súng ngắn, động tác thô bạo mà trực tiếp, tăng gấp bội 30 lần hương. Phanh! Tiếng súng nổ vang xệ suna, viên đạn thoát khỏi nòng súng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thể tích tăng vọt, tốc độ tăng gấp bội. Viên tia đạn trên không trung hóa thành một viên cao tốc đạn tháo, mang theo xé rách bức tường âm thanh oanh minh, chính diện nên tiếp dung nham xạ tuyến. Oeng, hai cỗ lực lượng ở giữa không trung chính diện chạm vào nhau. Chói mắt bạch quang trong nháy mắt nuốt hết tầm mắt, bạo tạc sinh ra sóng xung kích như là vô hình cự nện, quét ngang toàn bộ bong tàu. Còn sót lại hải binh, hải tặc bị đồng thời tung bay, thân thể trên không trung mất khống chế lan lộn, hỏa diễm cùng nhiệt độ cao hơi nước sông thẳng tới chân trời, ngay cả mặt biển đều bị chiếu rọi thành lan lộn xích hồng. Mà liên tại cái này hỗn loạn đạt đến đỉnh điểm trong nháy mắt, trong bóng tối, một thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Sụt dịch, không khí bị đập nát. Bú lệ mượn bạo tạc dư ba chế tạo ra tầm mắt điểm mù, trong nháy mắt cắt vào chiến trường hải tâm. Bờ sổ sổ củ hạ ký bị áp xúc đến cực hạn, năm ngón tay hơi gấp, 10 ngón như răng thú khép lại, tại vỗ tay tư thái hạ xúc tích ra chí mạng xuyên qua lực. Xì gẳng răng sói. Đây là hắn đem xì gẳng cao tốc xuyên qua, cùng vỗ tay tập trung buộc phát cưỡng ép dung hợp sau sát chiêu. Đầu ngón tay phá không mà ra, không khí bị áp xúc thành dít lên, mục tiêu trực chỉ vật ngược bụng yếu hại. Ken. Thanh thủy đến chói hai tiếng kim loại va chạm bỗng nhiên nổ vang, hỏa hoa tại giữa hai người điên cuồng bày ra. Bú lệ con ngươi, trong nháy mắt này mãnh địa co vào. Cái gì? Chỉ gặp đất đứng tại nguyên địa, bước chân không động mảy may. Đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ như là nặng nghề bọc thép hoàn chỉnh bao trùm toàn thân của hắn, làn da bảy biện ra triệt để cứng lại tư thái, tựa như một tôn từ hắc thiết đổ bê tông mà thành cự tượng. Toàn thân bật sổ sổ cụ cứng lại. Bú lệ kia đủ để xuyên thủng sắt thép, đánh nát bọc thép răng sói giờ phút này lại chỉ là tại tầng kia hạ kỳ phía trên cọ sát ra chói mắt hỏa tinh. Bước chậm rãi cúi đầu, tấm kia thu kịch mà nhanh ngắt mặt, tại ánh lửa chiếu rọi lộ ra phá lệ áp bách. Hắn ở trên cao nhìn xuống bú lệ, khoe miệng một chút xíu bắt ra, lộ ra tàn nhẫn mà hưng phấn tiêu dung. Tiểu quỷ, thanh âm trầm thấp mà đùa cợt. Ngươi đây là tại cho ta gãi ngứa sao? Ngay tại bú lệ ngây người kia một chớp mắt, nóng rực, không có dấu hiệu nào địa từ phía sau hắn của tới. Không khí bị trong nháy mắt nóng lửa, bong tàu phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Quyền não hồng liên âm dương ỉ đủ ghê mị cục ẩn. Sạ cạ rủ kỳ gầm thét như là núi lửa bùng phát. Hắn đưa cánh tay triệt để dung nham hóa, nóng hổi nham tương trong nháy mắt phân liệt, kéo du ơi, hóa thành mấy cái giữ tận dung nham quyền thủ. Mỗi một khỏa đầu chó đều mở ra thiêu đốt răng nành, kéo lấy hừng hực đuôi lửa đồng thời đánh giết mà ra, từ khác nhau góc độ phệ hướng lớn. Nhiệt độ cao quét sạch, sát ý phong tỏa. Bú lệ con ngươi co rụt lại lập tức trở về thần, bản năng địa hướng về sau rút lui mở, đem chiến trường một lần nữa giao cho chính diện giao phong. Mà hơn, không có lui. Đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển, toàn thân cứng lại đến cực hạ, tựa như một tòa di động hắc thiết thành lũy. Hừ, hắn hừ nhẹ một tiếng, to lớn hai tay đột nhiên huy động. Tê lạc. Viên thứ nhất dung nham khuyển thủ bị hắn chính diện xé nát, nham tương vẩy ra, viên thứ hai bị ngạnh sinh sinh kéo đứt, hóa thành nóng bỏng khối vụn. Thứ ba, viên thứ tư nhào lên trong nháy mắt, trực tiếp bị che kín hạ kỳ thiết quyền đánh tan. Dung nham ở giữa không trung nổ tung, lại không có thể chân chính thôn vệ thân thể của hắn. Hỏa diễm lăn lộn bên trong, vết thân ảnh vẫn như cũ sừng sững. Hắn lắc lắc cánh tay, nham tương lưu lại tại hạ kỳ mặt ngoài cấp tốc làm lạnh, bong ra từng màng, sau đó, một bước, lại một bước. Hắn chậm rãi hướng về phía trước tới gần, bước chân đạp trên bong thuyền, phát ra ngột ngạt mà chèn ép tiếng vang. Vành, vành. Phản phất cả con thuyền đều đang vì hắn tiếp cận mà run rẩy. Bú lệ thối lui đến Sạ Cạ Rủ Kỳ bên cạnh, hai người đứng sóng vai. Sóng nhiệt cùng gió biển tại giữa hai người giao hội. Sạ Cạ Rủ Kỳ ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn, chỉ là thấp giọng mở miệng. Trong chiến đấu phân thần, trở về thêm luyện. Bú lệ cắn cắn răng, lạnh lùng địa lên tiếng. Sách, biết. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thu liêm tạp niệm, bờ sổ sổ cụ hạ kỳ cấp tốc bao trùm hai tay, hào quang màu đen như sắt thép lương thực, khí tức một lần nữa trở nên sắc bén mà nguy hiểm. Hai người một trước một sau đứng vững, dung nham cuộn cuộn, sắt thép khét đều. Sạ Cạ Rủ Kỳ chậm rãi nâng lên dung nham hóa cánh tay, bú lệ thì đè thấp trọng tâm, cơ bắp kéo căng. Ánh mắt cùng nhau khóa chặt phía trước cái kia chậm rãi mà đến tự ảnh. Chương 126, chiến đấu thoải mái chương 126, chiến đấu thoải mái đất băng hải tặc, chưa hề đều không phải là kẻ yếu. Tại cái này khổng lồ mà tàn khốc biển cả trên sân khấu, bọn hắn cũng không phải là hậu thế trong truyền thuyết, tại sân khấu biên giới bị băng hải tặc mũ rơm tùy tiện đánh tan, cấp tốc rút lui quá khí tàn đảng. Vừa vặn tương phản, tại Rô Rơ vẫn tung hoành tứ hải, dâu trắng uy áp tân thế giới, Golden Lion quét ngang bầu trời đường thủy thời đại trước, vượt băng hải tặc là cùng bọn hắn nổi danh tồn tại. Tứ đại thế lực tại khác biệt hải vực nhiều lần chính diện giao phong, mặt biển bị xé nứt, hòn đảo bị san bằng. Những cái kia chiến đấu không có triệt để bên thắng. Chưa phân thắng bại bốn chữ này, bản thân liền đủ để chứng minh hết thảy. Mà Bín Đi Mơ, chính là đây hết thảy hải tâm. Hắn giờ phút này, 45 tuổi. Không phải già yếu thân thể tàn phế, cũng không phải nhiệt huyết chưa thành thanh niên. Mà là, lực lượng, kinh nghiệm, hạ kỳ, sắc ý, toàn bộ hướng tới viên mãn thời đỉnh cao. Hắn đã sớm đem vật sổ sổ cụ hạ kỳ rèn luyện đến bao trùm toàn thân trình độ, kẻ bùn sổ cụ đồng dạng nhạy cảm. Lại phối hợp hệ vạ rẻ mệ xỉ à ngoa ngoa no mi trái cây kia gần như gian lận tăng gấp bội năng lực, tốc độ, có thể bị phóng đại. Lực lượng, có thể bị phóng đại. Bắn ra bật, có thể bị phóng đại. Thậm chí ngay cả tiết tấu chiến đấu cùng cảm giác các bách đều có thể bị hắn cưỡng ép kéo lên đến địch nhân khó có thể chịu đựng tốc độ. Loại này có thể hoàn toàn méo mó chiến đấu quy tắc năng lực, chính là Sạ Cạ Rủ Kỳ lâm vào khổ chiến nguyên nhân căn bản. To lớn nước chủ hạm bong thuyền, chiến cuộc ngay tại lặng yên chuyển hướng một cái khác giai đoạn. Tại một lần ngắn ngủi lại minh sắc ánh mắt ra hiệu về sau, hải quân tinh nhuệ bắt đầu có thứ tự triệt thoái phía sau. Đây không phải tan tác, mà là thanh tràng. Bởi vì loại cấp bậc này chiến đấu đã vượt xa khỏi binh lính bình thường có thể tiếp nhận phạm chủ. Tiếp tục dừng lại sẽ chỉ trở thành vương hữu, thậm chí bị tác động đến chết. Nhưng mà hải tặc một phương đồng dạng trong nháy mắt có phán đoán. Bị ô giặc đứng ở phía sau, sắc mặt tái nhợt, lại ánh mắt tỉnh táo. Cản bọn họ lại.
Sebastian, Nitertin đồng thời ứng thanh, mang theo còn sót lại hải tặc từ cánh cùng tổn hại trong khoang thuyền vươn ra, cưỡng ép chặn ngang tiến hải quân rút lui lộ tuyến.
Đao quang, huyết ảnh, tiếng giống giận dữ lần nữa xen lẫn. Một khi hải quân hoàn toàn rút lui, trận chiến đấu này tính chất đem hoàn toàn thay đổi.
Sakazuki Magu Nomi là điển hình cấp chiến lược năng lực. Một khi không cố kỵ nữa phe mình nhân viên, đến lúc đó, chiếc này chủ hạm, thậm chí vùng biển này bản thân, đều sẽ bị kéo vào dung nham cùng tử vong tạo thành luyện ngục. Cho nên, nhất định phải hạn chế hắn, nhất định phải kiềm chế hắn, nhất định phải để trận chiến đấu này tiếp tục bị áp xúc tại cận thân chém giết phạm vi bên trong. Dù là phải trả cái giá nặng nề.
Vong tàu trung ương, chân chính quái vật cấp chém giết đã toàn diện trải rộng ra.
Sakazuki trong cổ gầm nhẹ, hai tay triệt để dung nham hóa.
Đỏ sẫm nham tương dọc theo vai cong chảy xuôi mà xuống, rơi trên bong thuyền phát ra chói hai thiêu đốt âm thanh, sắt thép bị cấp tốc dung thực, vặn mèo. Hắn không hề nhượng bộ chút nào, chính diện bỏ tới trước.
Thiếp thân cận chiến,
quyền đối quyền,
dung nham đối hắc sát.
Vâng.
Mỗi một lần giao phong đều giống như hai tòa núi lửa chính diện chạm vào nhau.
Sóng xung kích quét sạch bốn phía, bong tàu tại dưới chân không ngừng sụp đổ, vỡ vụn, hòa tan, thân tàu phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ.
Vượt giống giận huy quyền, tăng gấp bội sau lực lượng lần lượt nện xuống.
Không khí tại dưới quyền bị sinh sinh vỡ nát, tiếng nổ đùng đoảng như sấm bên tai.
Mà Sakazuki đồng dạng hung ác.
Dung nham bao bọc cánh tay không chỉ là nhiệt độ hóa thân, càng là cực đoan bạo lực vũ khí cận chiến, mỗi một lần bùng đánh đều đem lực phá hoại cùng nóng rực đồng thời đẩy hướng cực hạn.
Hỏa diễm,
Haki,
ý chí,
ba tại giữa hai người điên cuồng giảo sát, ai cũng không chịu lui ra phía sau nửa bước.
Cùng lúc đó, xa hơn một chút cánh, Bú Lệ đứng vững thân hình, sắc mặt âm trầm như sắt. Hắn không cách nào tùy tiện cắt vào.
Magu Nomi kia kinh khủng phạm vi tính cùng tiếp tục nhiệt độ cao, khiến cho cận thân hiệp đồng cơ hồ đồng đẳng với tự sát.
Một khi tiến vào chủ chiến khu, không chỉ có không cách nào hình thành hữu hiệu phối hợp, ngược lại sẽ quấy nhiễu xạ cả dù kỳ thế công tiết tấu.
Cho nên hắn lựa chọn trợ rút, cũng là duy nhất có thể làm đến phương thức.
Xì gẳng chém bay,
tiếng quát khẽ rơi xuống, không khí bị trong nháy mắt xuyên qua.
Độ cao áp xúc xì gẳng sóng xung kích liên tiếp bắn ra, như vô hình đạn đánh phía bất bên bụng, đầu gối cùng vai chôn nối tiếp.
Giản kỳ ạ cụ,
chạm kích quét ngang, khí nhận gào thét, cưỡng ép cắt chém chiến trường tiết tấu, ý đồ vì xạ cả dù kỳ chế tạo dù là một cái chớp mắt sơ hở.
Nhưng mà khi công kích chúng đích ớt kia bị hoàn toàn bật sổ cụ cứng lại thân thể lúc, ngoại trừ nổ tung hỏa hoa cùng ngắn ngủi đình trệ, cơ hồ không có thực chất hiệu quả.
Một lần,
hai lần,
ba lần,
Bú Lệ nắm đấm càng nắm càng chặt.
Lực lượng còn chưa đủ.
Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong chiến trường kia hai đầu quái vật, nơi đó, xạ cạ rủ kỳ cùng ngược chính lấy nguyên thủy nhất, nhất ngang ngược phương thức chính diện và chạm. Đó mới là hắn khát vọng nhất phương thức chiến đấu.
Hắn ánh mắt không bị khống chế địa rủ xuống, hướng về trong lực.
Hướng về viên kia băng lãnh, nặng nề, phản phất tại hô hấp tồn tại.
Trái gạ xạ Nomi.
Khát vọng, dưới đáy lòng lặng yên sinh sôi.
Đồng thời, ngay tại cấp tốc mọc rễ.
Đúng lúc này, một đạo sóng điện từ động lướt qua không khí, như là vô hình gợn sóng lướt qua hắn bên hai, Bú Lệ động tác mãnh địa chỉ trệ, cùng nhiệt tại đáy mắt chợt lóe lên.
Nhìn thoáng qua nơi xa cùng xạ cạ rủ kỳ chính diện va chạm hơn, Bú Lệ hít sâu một hơi.
Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trốn vào trong bóng dâm, khí tức bị áp xúc đến cực hạn, hướng phía một phương hướng khác im ắng đánh tới.
Cùng lúc đó, chiến trường chính tiếng oanh minh lại lần nữa kéo lên, tựa như thế giới nhịp tim bị cưỡng ép gia tốc.
Xạ cạ rủ kỳ nham tương quần quần thành biển, sóng nhiệt quét sạch tứ phương, nguyên lực lượng thì giống mất khống chế dòng lũ, ngạnh sinh sinh đem địa hình xé rách, vặn mèo.
Ngắn ngủi một cái chớp mắt, ánh mắt hai người đụng vào nhau.
Trong đó không nói tiếng nào, không có thỏa ý, chỉ có đồng dạng rõ ràng mà thuật ý, không lùi, không tránh, thẳng đến đem đối phương triệt để áp đảo mới thôi quyết ý chiến trường bị hai người khí thế triệt để xé rách.
Thân ảnh của hai người gần như đồng thời biến mất tại nguyên địa.
Sụt dịch,
tăng gấp bội sú nổ.
Một giây sau,
oeng.
Dung nham quyền cùng đen nhánh như sắt bật sổ cụ thiết quyền chính diện chạm vào nhau, kinh khủng sóng xung kích như là vô hình lưỡi lao, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán.
Vong tàu trong nháy mắt vỡ vụn, xoay tròn, sắt thép giống trang giấy bị xé nát, cự hạm phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét.
Dung nham đỏ ngầu dọc theo xạ cả rủ kỳ cánh tay lăn lộn lưu động, phản phất có được sinh mệnh, ý đồ vòng qua lớp tầng kia nặng nề bật sổ cụ phòng ngự, từ khía cạnh ăn mòn nhục thể của hắn.
Nhưng mà lớp chỉ là nết miệng ỉ số lộ ra sâm răng, trong mắt giấy lên cùng nhiệt chiến ý tăng gấp bội 30 lần lực lượng.
Tiếng gầm bên trong, nắm đấm của hắn bỗng nhiên bành trướng. Cơ bắp như dây kéo bạo khởi, lực lượng trong nháy mắt hoàn thành một phát.
Kinh khủng xung kích chính diện nghiền ép lên đi, ngạnh sinh sinh đem xạ cạ rủ kỳ dung nham cánh tay ép về, dung nham bị chấn động đến tứ tán bể ra.
Xạ cạ rủ kỳ ánh mắt trầm xuống, sát ý bỗng nhiên ngưng tụ.
Mẹ ơi cô đâm.
Tay trái trong nháy mắt kéo trưởng, biến hình, màu đỏ thâm dung nham ngưng kết thành giữ tợn gai nhọn, giống như địa ngục chó săn mở ra răng nanh, mang theo xé rách không khí rít lên, đâm thẳng vào tiết hầu.
Vừa không lùi mà tiến tới, cánh tay của hắn hoành ngăn tại trước mặt, như là một mặt đen nhanh tâm chán.
Suy.
Dung nham gai nhọn hung hăng đâm vào trên cánh tay của hắn, bộc phát ra chói hai kim loại tiếng ma sát.
Nhiệt độ cao trong nháy mắt đem bật sổ cụ thiêu đến nổi lên ngầm hào quang màu đỏ, sóng nhiệt cuộn cuộn, nhưng này tầng phòng ngự vẫn không có bị xỏ xuyên.
Lực lượng của ngươi,
sát thực đủ nóng.
Vớt túi đầu nhìn thoáng qua trên cánh tay bốc lên khói trắng vết bỏng, nét miệng cũng thiếu, nhưng còn chưa đủ.
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vặn eo huy quyền, 30 lần lực lượng triệt để phóng thích, như là một đầu bạo tẩu hung thú.
Nắm đấm chính giữa xạ cạ rủ kỳ ngực, kinh khủng xung kích đem cái sau trực tiếp đánh bay. Xạ cả rủ kỳ thân thể trên mặt đất trượt mười mấy mét, dung nham tại dưới chân lăn lộn, ngạnh sinh sinh bị kéo ra một đạo khe rãnh. Dọc đường sắt thép kết cấu bị nhiệt độ cao hòa tan, sụp đổ, hóa thành xích hồng ao nham tương. Hắn chậm rãi dừng lại, sau đó đứng dậy. Dung nham từ bờ vai của hắn, lưng, cánh tay bên trong không ngừng tuôn ra, tựa như một tòa đang thức tỉnh núi lửa hoạt động. Vượt. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, như ngươi loại này quái vật, không đem ngươi đốt thành cho bụi, ta là sẽ không ngã xuống. Đối diện, vượt giang hai cánh tay, toàn thân hơi nước phun trào, cơ bắp tại nhiệt độ cao cùng chiến ý bên trong kéo căng. Tới đi. Hắn ngửa đầu cùng tiếu, để cho ta nhìn xem, hải quân quái vật mới cực hạn của con người. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người lần nữa xung ra. Xạ cả rủ kỳ thân thể triệt để dung nham hóa, hóa thành một đạo xuyên qua chiến trường xích hồng lưu tinh, những nơi đi qua, không khí nổ đùng. Dung nham ngục viêm sông. Vượt gầm thét đáp lại, nắm đấm điên cuồng bành trướng, cơ bắp cơ hồ đột phá cực hạn, tăng gấp bội 50 lần quyền. Vâng. Lần này va chạm, như là núi lửa chính diện bộc phát. Toàn bộ bong tàu bị trực tiếp nổ thành một cái to lớn miệng núi lửa, sắt thép mảnh vỡ bị xung kích sóng ném bầu trời, lại tại nhiệt độ cao bên trong hòa tan, bốc hơi. Dung nham cùng đen nhánh bật sổ sổ cụ lực lượng trên không trung điên cuồng xen lẫn, hình thành một đạo bạt mèo, bạo tàu năng lượng phong bạo, phảng phất muốn đem hết thể thôn phệ hầu như không còn. Xạ cả rủ kỵ cánh tay bị chấn động đến run lên, dung nham xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, vừa bả vai thì bị nhiệt độ cao thiêu đến cháy đen, lại vẫn không có lùi bước. Hai người gần như đồng thời ổn định thân hình, không có thở dốc, quyền kế tiếp đã đến lần nữa. Mỗi một lần giao phong, cũng giống như một trận cỡ nhỏ bạo tạc, mỗi một lần trúng đích, đều đủ để phổ thông hải tặc trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Đây là hai đầu quái vật ở giữa, không chết không thôi chính diện chém giết. Chương 127, vượt băng hải tặc diệt. Chương 127, vượt băng hải tặc diệt. Trên không trung, lan lộn biển mây bị chiến trường tiêu tán sóng xung kích lặp đi lặp lại xé rách, tái tạo. Dù quẹ đứng chắp tay lơ lửng ở giữa không trung, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ sớm đã mở rộng đến cực hạn, rõ ràng bắt được phía dưới chiến đấu mỗi một tia chi tiết. Đã đến cực hạn a. Dù quẹ thấp giọng tự nói, thanh âm bị cuồng phong nuốt hết. Phía dưới chiến cuộc đã mất cân bằng, xạ cạ rủ kỳ bị vật áp chế gắt gao. Trước đây không lâu, bú lệ một quyền kia không lưu tình chút nào địa đánh nát bị ô giặc đầu lâu, máu tươi rơi xuống nước trên bong thuyền trong nháy mắt, vượt khí tức phảng phất bị nhen lửa thùng thuốc nổ, triệt để mất khống chế. Tăng gấp bội trái cây lực lượng bị không có chút nào tiết chế địa phong thích, giống như là xé mở lý tính công xiềng. A a a a. Vượt ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm tựa như xé rách tầng mây lôi đỉnh. Lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng ra, bành trướng. 60 lần, 70 lần, 80 lần. Mỗi một lần huy quyền, không khí cũng sẽ ở quyền phong trước đó trước một bước nổ tung, hình thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Kia không còn là đơn thuần công kích, mà là từng tòa rơi xuống đại sơn, lôi cuốn lấy tính áp đảo trọng lượng, hung hăng đánh tới hướng đối thủ. Xạ cả rủ kỳ sớm đã toàn thân đẫm máu, nóng bỏng dung nham tại hắn bên ngoài thân không ngừng băng liệt, vậy ra, lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa bị ý chí cương ép kéo về, một lần nữa ngưng tụ. Mỗi một lần phòng ngự đều nương theo lấy xương cốt cùng bắp thịt gào thét, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm lạnh lẽo, chuyên chú. Nắm đấm không còn vội vàng sao động, xuất lực không còn phân tán. Kia là bị buộc đến bên bờ sinh tử về sau, mới có thể đản sinh trưởng thành. Dô quẹ lẳng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, đáy mắt lướt qua một vòng phức tạp cảm xúc. Sakazuki, ngươi đã làm được rất khá. Hắn biết rõ, nếu như đổi lại bất kỳ một cái nào hơi yếu tồn tại, sớm đã tại loại này tăng gấp bội bạo lực phía dưới hóa thành mảnh vỡ. Thế nhưng chính vì vậy, hắn rõ ràng hơn, nhưng tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ chết. Đúng lúc này, Wen vươn nắm đấm rốt cục đột phá dung nham tầng phòng ngự, ngưng tụ đến cực hạn lực lượng trong nháy mắt nổ tung, hung hăng nện ở Sakazuki ngực. Thanh thúy mà làm người sợ hãi tiếng sấm nức, tại bên trong chiến trường hỗn loạn dị thường rõ ràng. Xạ cả rủ kỵ cả người như là diều bị đứt dây, bị một kích này trực tiếp đánh bay, dung nham mất khống chế ở giữa không trung nổ tan hóa thành đầy trời hỏa vũ, kéo lấy hừng hực quy tích mãnh địa đụng vào trong khoang thuyền, bong tàu sụp đổ, thân tàu gào thét, vượt trong mắt hung quang tăng gọn, sát ý như hồng thủy vỡ đê, tăng gấp bội, 80 lần nhanh. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt từ tầm mắt bên trong biến mất, chỉ lưu lại một đạo xé rách không khí tàn ảnh thẳng đến xạ cả rủ kỵ yếu hại, thề phải cho một kích cuối cùng. Cũng liền tại cái này một chớp mắt, lôi quang nổ tung, một thân ảnh hóa thành màu đen Inazuma. Trong nháy mắt cắt vào giữa hai người, Dô quẹ tay phải nắm chặt, đen nhánh lôi quang tại quyền phong bên trên điên cuồng nhảy vọt, ba phủ, phảng phất đem không gian bản thân đều vặn bẹo kéo rối. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai nắm đấm chính diện chạm vào nhau. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàn bên trong, cả con thuyền kết cấu phát ra không chịu nổi gánh nặng rít lên, sắt thép lương trụ liên tiếp đứt gãy, thân tàu kịch liệt lắc lư, phảng phất một giây sau liền muốn triệt để vỡ vụn. Không khí bị đè ép đến cực hạn, lại tại trong nháy mắt phóng thích, hình thành hướng ra phía ngoài khuyết tán hủy diệt tính xung kích vòng. Dô quẹ cánh tay phải cơ bắp kéo căng, lôi quang tăng vọt. Ngược lại tại va chạm trong nháy mắt, lại lần nữa tăng lực, phanh. Vượt thân thể bị nạnh sinh sinh đánh bay, nương theo lấy ánh mắt khiếp sợ, giống một viên mất khống chế đạn pháo đụng nát mấy tầng buồng nhỏ trên tàu kết cấu, kéo lấy máu cùng hài cốt bay rất ra ngoài. Đại ca, Sakazuki ho ra một ngụm máu, thanh âm khàn khàn mà suy yếu. Dô quẹ túi đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh như trước. Ngươi làm rất tốt, tiếp xuống, giao cho ta đi. Dô quẹ tiện tay vung lên, bầu trời phảng phất bị vô hình tay xé mở. Mây đen bỗng nhiên sụp đổ, mấy chục đạo phẩm chất không đồng nhất lôi đỉnh đồng thời giáng lâm, như là bị tinh chuẩn hiệu chỉnh phán quyết chi thương. Vang, 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 lôi quang tại bong tàu cùng hải cốt ở giữa liên tục nổ tung, mỗi một đạo đều tinh chuẩn điểm giết mục tiêu. Hải tặc nhóm thậm chí không kịp phát ra hoàn chỉnh tiêu thảm, thân thể liền tại nóng sáng đích lôi mang bên trong run rẩy, cháy đen, ngã xuống. Trong không khí tràn ngập lên khét lẹt cùng huyết tinh hôn tạp mùi, còn sót lại phản kháng ý chí bị trong nháy mắt san bằng. Cùng lúc đó, khác một bên buồng nhỏ trên tàu bị bạo lực phá tan. Bú Lệ một ngựa đi đầu, toàn thân chiến ý cuộn cuộn, phía sau là mười mấy tên vẫn còn tồn tại chiến lược tinh nhuệ hải quân. Bọn hắn giống một thanh lưới dao, cưỡng ép xé mở tàn quân phòng tuyến, cấp tốc hướng rồ quẹ chỗ phương hướng dựa sát vào. Rồ quẹ đứng ở giữa không trung, lôi điện tại bên người du tẩu, thanh âm rõ ràng địa vượt trên bạo tạc cùng tiêu diệt. Bú Lệ, ánh mắt của hắn đảo qua trọng thương lại vẫn giáng chống đỡ ý thức xạ cạ rủ kỳ, mang theo hắn trở về quân hạm, tiêu diệt ven đường hết thể địch nhân. Là, Bú Lệ hét lớn một tiếng, thanh âm như là dã thú gào thét. Hắn một tay lấy xạ cạ rủ kỳ nâng lên, mang theo tinh nhuệ tại lôi điện điểm hộ hạ cưỡng ép đột tiến. Lôi đỉnh không ngừng tại bọn hắn phía trước rơi xuống, đem ý đồ ngăn trở hải tặc trực tiếp bốc hơi, vì rút lui lộ tuyến trải ra một đầu từ đất khô cằn cùng thi thể tạo thành thông đạo. Nhưng vào lúc này, phó thuyền trưởng chết rồi. Trầm thấp mà thanh âm khàn khàn từ trong bụi mù truyền ra. Sebastian hai mắt huyết hồng, cầm trong tay hai thanh tre kín gai nhọn nặng nề hé mở, lửa giận cơ hồ muốn từ trong hốc mắt tràn ra. Hắn bắp thịt toàn thân kéo căng, giẫm nát bong tàu cuồng hống lấy hướng rổ quẹ vào tới. Ta muốn ngươi liền mạng. Mà đổi thành một bên, chỉ hoàn qua tới nỉ tợ tỉnh khi nhìn rõ giữa không trung đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, cả người như rơi vào hầm băng. Kia cố cảm giác các bách, loại kia phảng phất thiên thai giáng lâm khí tức. Thương, Thương Long. Tiếng thét chói tai của nàng chưa hoàn toàn rơi xuống, lôi quang đã trước một bước giáng lâm. Một đạo thẳng đứng rơi xuống lôi trụ trực tiếp bổ vào xẻ bạt xẻn đỉnh đầu, trắng loá quang mang trong nháy mắt nuốt sống thân ảnh của hắn. Một giây sau, lôi quang tán đi, xẻ bạt xẻn ngay cả kêu thảm đều không thể lưu lại, chỉ còn một bộ vẫn phả ra khói xanh thăng cốc, duy trì công kích tư thái theo gió vỡ vụn. Nhi tợ tỉnh cứng tại nguyên địa, con ngươi kịch liệt co vào, sợ hãi như là nước đá rót vào toàn thân. Dù quẹ thậm chí không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Sự chú ý của hắn đã chuyển hướng phương xa. Khi cuối cùng một tên hải quân thành công leo lên quân hạm trong nháy mắt, không khí đột nhiên chấn động. Xa xa bầu trời bị xé nứt, một đạo to lớn thân ảnh dẫm lên không khí cuồng sông mà tới. Vượt hai mắt đỏ như máu, lý trí sớm đã sụp đổ, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất hủy diệt dục vọng. Gầm rú liên tục bộc phát, không khí tại dưới chân hắn không ngừng nổ tung, gầm thét xé rách tầng mây, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới kéo vào điên cuồng. A a a a. Hải quân, ta muốn các ngươi chết ta. Dô quẹ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn. Lôi vân tại đỉnh đầu hắn cấp tốc hội tụ, dòng điện điên cuồng gào thét. Lôi lâm. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, bầu trời sụp đổ. Một đạo mười mấy mét rộng lôi điện từ tầng mây chỗ sâu nhất thẳng đứng rơi xuống, phản phất thiên khung rơi xuống thần phạt chi mâu, mang theo hủy diệt hết thể bị áp, trực chỉ vật thuyền hải tặc. Không. Vừa phát ra tê tâm liệt phế gào thét, nhưng tại tuyệt đối lôi đỉnh trước mặt, hết thể dãy rủa đều lộ ra không có ý nghĩa. Oanh long long long. Lôi quang nuốt sống cả con thuyền. Sắt thép trong nháy mắt khí hóa, vật liệu gỗ hóa thành tro tàn, nước biển bị bốc hơi thành trùng thiên sương trắng. Khi quang mang tán đi, trên mặt biển chỉ còn lại có một mảnh lăn lộn màu đen một phấn, theo gió tiêu tán. Vượt băng hải tặc, triệt để từ mảnh này trên đại dương bao la xóa đi. Chương 128, Lôi Xương chương 128, Lôi Xương ngất cự hạm ở trong sấm sét hóa thành than cốc bột phấn trong nháy mắt, phản phất cùng nhau nghiền nát rất cuối cùng còn sót lại lý trí. Một khắc này, hắn lơ lửng ở giữa không trung, thân thể cứng đờ nửa giây, phản phất ngay cả thời gian đều xuất hiện đứt gãy. Ngay sau đó, cuồng bạo cảm xúc như hồng thủy như vỡ đê sông lên đầu. Hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm xa xa hải quân cự hạm, trong ánh mắt chỉ còn lại có thuần túy nhất, nguyên thủy nhất điên cuồng cùng hủy diệt muốn. Phản phất chỉ cần chiếc quân hạm kia vẫn tồn tại, thế giới này liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không cho phép đi. Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, giống như là từ yết hầu chỗ sâu gạt ra nguyền rủa. Các ngươi, ai, đều, không, chuẩn, đi. Một câu cuối cùng gầm thét triệt để xé rách không khí, cảm xúc tại thời khắc này triệt để mất khống chế. Vượt mãnh địa từ trong ngực móc ra một viên đạn tháo, động tác thô bạo mà run rẩy, tăng gấp bội gấp trăm lần tháo. Nương theo lấy cuồng loạn gào thét, hắn hung hăng ném ra. Vô hình, đạn tháo ném ra sệ sùn nạ, không khí bị cưỡng ép đè ép, xé rách, phát ra chói tai rít lên. Nguyên bản phổ thông đầu đạn kim loại đang phi hành bên trong điên cuồng bành trướng, thể tích, chất lượng, tốc độ đồng thời phát sinh kinh khủng tăng gấp bội. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, viên đĩa đạn pháo liền hóa thành một viên che khuất bầu trời màu đen hình cầu, tựa như rơi xuống sa băng, mang theo không thể ngăn cản cảm giác gáp bách hướng hải quân cự hạm nghiền ép mà đi. Bầu trời phảng phất bị cái này mai cự đạn một phân thành hai, bóng ma cấp tốc quyết tán, đem trọn phiến hải vực bao phủ trong đó. Quân hạm đột nhiên chấn động, bong thuyền hải quân nhao nhao ngẩng đầu, chỉ cảm thấy ngực cứng lại, hô hấp phảng phất bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bắt lấy. Kia, đó là cái gì quái vật công kích? Một cái kia, quân hạm sẽ bị trực tiếp biến mất. Sợ hãi tại tàu bên trên cấp tốc lan tràn. Bên trong hạm, Bú Lệ vừa đem trọng thương hôn mê xạ cả rủ kỳ an trí thỏa làm, còn không tới kịp thở một cái, liền bị rung động dữ dội làm cho ngẩng đầu lên. Hắn xuyên thấu qua quan sát cửa sổ nhìn thấy viên kia ngay tại tới gần màu đen cự đạn, con ngươi trong nháy mắt đống nhiên co vào. Thế mà, còn có thể tăng phúc. Hắn cơ hồ là bản năng địa kéo căng bắp thịt toàn thân, chuẩn bị nên đón kết quả xấu nhất. Ngay tại cái này sinh tử một đường sẽ xu nạ, lôi quang thoáng hiện. Một đạo nhỏ bé lại cực hạn chói mắt điện mang, không có dấu hiệu nào địa xé mở bóng ma, xuất hiện tại to lớn đạn pháo ngay phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi đỉnh tăng bọn. Giữa thiên địa dòng điện phảng phất đồng thời bị dẫn dắt, điên cuồng hướng kia một điểm hội tụ. Dù quẹ thân ảnh đứng ở bên trong hư không, một tay nâng lên, lôi điện tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, kéo dài, áp xúc, hóa thành một thanh quán thông thiên địa lôi nhận. Lôi nhận thành hình sệ suna, biển mây bị ngạnh sinh sinh bổ ra. dòng điện như nộ lòng gào thét, lôi minh tại không trung tầng tầng quanh quẩn, phản phất toàn bộ bầu trời đều đang vì một kích này nhường đường. Chạm, lôi nhận từ trên xuống dưới, ngang nhiên vung lên. Xuy, viên địa gấp trăm lần tăng phúc màu đen cự đạn, tại lôi nhận trước mặt phản phất đã mất đi tất cả uy thế, bị gọn gàng mà linh hoạt địa một phân thành hai. Một giây sau, oanh long long long, kinh khủng bạo tạc ở giữa không trung nở rộ. Lôi điện cùng hỏa diễm điên cùng xen lẫn, sóng xung kích hiện lên hình khuyên hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Mặt biển bị trong nháy mắt nổ ra một cái to lớn lõm, sóng lớn ngập trời mà lên, còn chưa hoàn toàn thành hình liền tại lôi đỉnh dư uy bên trong bị bốc hơi thành lăn lộn xương trắng. Cuồng phong gào thét, bầu trời chấn động. Quân hạm tại bạo tạc biên giới kịch liệt lay động, thân tàu phát ra không chịu nổi gánh nặng chi minh, lại cuối cùng ngưỡng vàng chịu đựng, tại kia đủ để bị diệt hết thể công kích đến, lại như kỳ tích địa lông tóc không tổn hao gì. Vớt mắt thấy một màn này, triệt để lâm vào điên cuồng. Giết ngươi! Khan giọng mà vỡ tan gầm thét từ hắn biết hầu chỗ sâu nổ tung, chấn động đến không khí run rẩy kịch liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lực lượng trong cơ thể không giữ lại chút nào địa lần nữa phóng thích, tăng gấp bội trái cây năng lực bị cưỡng ép đẩy tới cực hạn, mạch máu tại dưới làn da như màu đen con run bạo khởi, tăng gấp bội gấp trăm lần nhanh. Thoại âm rơi xuống sể Suna, không khí tại dưới chân hắn liên tục nổ tung, gầm cú bị áp xúc đến gần như sai lệch trình độ, mỗi một lần đạp không đều giống như tại trực tiếp dẫm bạo không khí bản thân. Cả người tựa như một tôn mất khống chế màu đen cự nhân, mang theo xé rách bầu trời tốc độ lao thẳng tới rồ quẹ. Rồ quẹ ánh mắt ngưng tụ, đến hay lắm. Sau một khắc, lôi điện như vỡ đê dòng lũ từ trong cơ thể hắn bộc phát. Chói mắt điện quang dọc theo toàn thân trào lên mà ra, cấp tốc ngưng kết thành một tầng rắn vào thân thể lôi khải, hồ quang điện tại giáp trụ mặt ngoài điên cuồng nhảy vọt, tê minh, phản phất vật sống. Cùng lúc đó, đen nhánh như đêm bật sổ sổ cụ hạ kỳ từ trong cơ thể nổ quần quần mà ra, bao trùm toàn thân. Hạ kỳ cùng lôi đình lẫn nhau bao phủ, điệp ra, lẫn nhau cường hóa, hình thành một loại gần như bạo lực cân bằng. Màu đen hạ kỳ cùng lôi điện đồng thời tại quyền phong trên xoáy chuyển, áp xúc, không khí bị cưỡng ép đè ép đến cực hạn, phát ra bén nhọn bù bù. Lôi xương bạo liệt quyền. Hắn đạp không mà lên, không tránh không né, chính diện lên kích. Vâng. Hai thân ảnh tại trên bầu trời chính diện va chạm, nắm đấm đối nắm đấm, nhục thể đối nhục thể, va chạm trong nháy mắt, lôi đỉnh cùng hạ kỳ đồng thời nổ tung, hình thành chói mắt đến làm cho người mù trùng sáng. Kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, tầng mây bị trong nháy mắt xé nát, không khí tầng tầng sụp đổ. Mỗi một lần rổ quẹ nắm đấm đánh trúng ớt, áp xúc đến cực hạn lôi điện cũng sẽ ở tiếp xúc điểm trong nháy mắt dẫn bạo. Sấm chớp mưa bão tại cực ở cự ly gần liên tục nổ tung, điện quang như cuồng xà luân vũ, tiếng nổ đùng đoảng sóng sau cao hơn sóng trước. Vượt giống giận huy quyền, gấp trăm lần tăng phúc lực lượng xé rách không khí, quyền phong chưa đến, trung quanh không gian liền đã bắt đầu vặn mèo, băng liệt. Dù quẹ trầm mặc ứng chiến, mỗi một kích đều tỉnh táo, tinh chuẩn, chí mạng. Lôi đỉnh dọc theo quyền lộ bộc phát, đem lực lượng lần lượt ngạnh sinh sinh ngăn lại. Sấm chớp mưa bão tại không trung tiếp tục nổ vang, biển mây bị triệt để xoắn nát, bóng ma cùng nóng sáng lôi quang giao thế thoáng hiện, tựa như ngày đêm trên không trung điên cuồng luân chuyển. Quân hạm phía trên, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn qua một màn này, triệt để nghẹn ngào. Kia thật là nhân loại có thể làm được chiến đấu. Dù quẹ trung tướng. Vậy mà tại cùng tăng phúc gấp trăm lần hạ quái vật đang đối mặt quyền. Rung động, kính sợ, khó có thể tin, tại mỗi một tên hải quân trong lòng cuộn cuộn. Thân ảnh của hai người tại trên bầu trời điên cuồng giao thoa, va chạm, sấm chớp mưa bão cùng sóng xung kích tầm tầm đập ra, phản phất toàn bộ bầu trời đều tại tùy theo run rẩy. Nhưng tại trận này nhìn như thế lực ngang nhau trong lúc kỳ chiến, nhỏ bé lại chí mạng trên lệnh, ngay tại cấp tốc kéo ra. Hơi hô hấp bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hắn nhất định phải không ngừng lấy gấp cụ đạp bạo không khí, mới có thể miễn cưỡng duy trì trệ không trạng thái. Mỗi một lần phát lực đều đang nhanh chóng tiêu hao thể lực, mỗi một lần đặc công đều sẽ để thân thể tiếp nhận gấp trăm lần tăng phúc hạ to lớn phản vệ. Mà ngay một khắc này, hắn chấn kinh phát hiện một kiện để hắn cơ hồ không thể nào tiếp thu được sự thật. Tại gấp trăm lần tăng phúc trạng thái, tốc độ của hắn vậy mà theo không kịp dấu quẹ. Cái tia đạo cuốn quanh lấy lôi đỉnh thân ảnh, tại hắn tầm mắt bên trong không ngừng thoáng hiện, biến mất, tái hiện. Công kích của đối phương luôn luôn sớm rơi xuống, sự phản kích của mình lại vĩnh viễn chậm hơn một bước. Dù là lực lượng mạnh hơn, cũng từ đầu đến cuối thất bại. Không, không có khả năng. Vượt trong lòng cuồng hống, sợ hãi lần thứ nhất hiện lên. Ngay tại hai người lại lần nữa chính diện giao phong một cái trước mắt, rồ quẹ khí tức bỗng nhiên biến đổi. Giải gạ. Thanh âm trầm thấp phảng phất gián lượt vang lên bên hai. Tiếp theo một cái trước mắt, rồ quẹ đem lôi điện độ cao áp xúc, toàn bộ hội tụ ở quyền phong. Chói mắt xanh trắng điện mang tại hạ kỳ bọc vào bỗng nhiên ngưng thực, hóa thành bén nhọn mà nguy hiểm hình thái, phảng phất bao trùm tại trên nắm tay lôi đỉnh răng nanh. Vượt con người đột nhiên rụt lại, vô ý thức điều động vật sổ sổ cũ, trong lòng lóe lên suy nghĩ chỉ có một cái, ngăn trở nó. Dù sao, hắn sớm đã dùng phương thức giống nhau, chọi cứng qua xạ cả rủ kỵ kia dung nham dòng lũ chính diện đánh kích. Giờ phút này bất quá là đổi một loại năng lượng hình thức mà thôi. Nhưng mà, ngay tại giải gạ tay gấu chân chính đánh trúng thân thể của hắn kia một chớp mắt, hắn hối hận. Tầm mắt bên trong chỉ còn lại có một mảnh chói mắt lam quang. Tại không đủ một phần ngàn giây bên trong, rồ quẹ liên tục ra quyền. Nhanh đến siêu việt ý thức, nhanh đến ngay cả phòng ngự ý nghĩ này cũng không kịp hoàn chỉnh thành hình. Quyền phong bên trên giải gạ, tựa như vô hình lôi đỉnh lưỡi dao, từ khác nhau góc độ đồng thời cắt vào, phòng ngự bị xé nứt, hạ kỳ bị đánh xuyên, lực lượng bị tăng dã. Vượt thậm chí chưa kịp phát ra hoàn chỉnh tiêu thảm. Lôi quang đã ở trong cơ thể hắn đồng thời nổ tung. Vâng. Màu xanh trắng lôi đỉnh từ trong cơ thể bắn ra, xé rách cơ bắp, xương cốt cùng nội tạng. Cố kia bị gấp trăm lần lực lượng cường hóa thân thể, tại thời khắc này ngược lại thành sấm chớp mưa báo hoàn mỹ nhất chất dẫn. Thân thể của hắn trên không trung mất đi cân bằng, bị lôi điện triệt để xuyên qua, xé nát. chỉ còn lại có một tiếng vỡ vụn kêu rên, bị cuồng bạo sấm chớp mưa bão cuốn về phía không trung, sau đó trùng điệp rơi xuống, rơi vào vô tận mặt biển. Lôi Minh dần dần nghỉ, Dô Quẹ chậm rãi thu quyền, quyền phong bên trên lôi quang giống như thủy triều thối lui, chỉ để lại vẫn trong không khí nhảy vọt còn sót lại hồ quang điện. Hắn đứng tại trên không trung, áo choàng tại trong dư âm nhẹ nhàng đông đưa, bay phất phới. Chương 129, sau khi chiến đấu kết thúc tục chương 129, sau khi chiến đấu kết thúc tục phong bạo dần dần thối lui. Quần quần biển mây một lần nữa quy về nhẹ nhàng, Lôi Minh dư âm tại trên bầu trời một chút xíu tiêu tán, chỉ còn lại có bị chiến đấu tẩy lễ sau mặt biển, còn tại nhẹ nhàng chập trùng. Bọn nước đánh ra lấy vỡ vụn thân tàu hải cốt, giống như là đang vì trận này đại chiến thảm liệt vẽ xuống đến chậm lời chú giải. Theo rổ quẹ mệnh lệnh được đưa ra, mấy chiếc thuyền nhỏ cấp tốc buông xuống. Động cơ khẽ đều, hải binh nhóm cấp tốc tản ra đối mặt biển tiến hành tìm kiếm. Rất nhanh, cô kia chìm vào trong biển thân ảnh to lớn bị kéo ra mặt nước. Khi bất bị đánh vớt lên bong tàu trong nháy mắt, không khí phảng phất đọc lại một cái chớp mắt. Hắn toàn thân che kín sét đánh lưu lại vết cháy, làn da mảng lớn cháy đen, xé rách, cơ bắp tại nhiệt độ cao cùng trùng kích vào vặn vẹo biến hình, vết thương còn tại chậm chạp rớm máu. Nhưng dù cho như thế, cô thân thể kia vẫn như cũ mơ hồ tản ra làm người sợ hãi cảm giác áp bách, phảng phất chỉ cần có chút sơ sẩy, đầu hung thú này liền sẽ lại lần nữa mở mắt. Trung quanh hải quân không tự chủ được địa hít sâu một hơi. Đây chính là ớt. Bị đánh thành dạng này, thế mà còn sống. Thấp giọng sợ hãi thán phục cùng khó có thể tin trên bong thuyền lặng yên truyền ra. Dô Quẹ đứng ở một bên, ánh mắt bình tĩnh địa đảo qua lượt bị khóa lại hai tay. Nặng nghề hải lâu thạch còn tay dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo quang trạch, triệt để phong tỏa năng lực của hắn, cũng vì trận chiến đấu này vẽ xuống đúng nghĩa điểm cuối cùng. Sắp xếp người chỉ cho hắn một chút. Dô Quẹ ngữ khí bình thản, lại không thể nghi ngờ, đừng để hắn chết. Vâng. Mệnh lệnh lập tức bị chấp hành. Y tế binh cấp tốc tiến lên đem lượt nhất vào lâm thời câu cấm khu, in cờ tổng sọ tổ thuốc an thần liên tiếp giám hộ thiết bị, trọng binh chấn giữ. Thẳng đến đây hết thể vào chỗ, bong thuyền căng cứng bầu không khí mới rốt cục chậm rãi buông lỏng xuống tới. Đến tận đây, trận này tiếp tục đã lâu đại chiến, rốt cục tuyên bố kết thúc. Chữa bệnh trong khoang thuyền. Ánh đèn dịu dịu chiếu sáng chật hẹp không gian, lại không cách nào che giấu trong không khí tràn ngập nước khử trùng cùng huyết tinh hỗn hợp sau gây mũi mùi. Xạ cả dù kỳ yên tĩnh địa nằm tại trên giường bệnh, ý thức vẫn trong trạng thái mê man. Nửa người trên của hắn cơ hồ bị băng vải hoàn toàn bao trùm, lồng ngực theo hô hấp có chút chập trùng, truyền dịch trong khu vực quản lý dược dịch một giọt rơi xuống. Dô Quẹ đứng tại bên giường, đưa tay điều khiển điện từ tại xạ cả dù kỳ mặt ngoài thân thể vừa đi vừa về đảo qua, lông mày cũng theo đó chậm rãi nhăn lại. Tiểu tử thối. Thấp giọng thở dài từ trong miệng hắn tràn ra, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ. Quá liều mạng a. Bú Lệ đứng ở một bên, song quyền không tự giác nắm chặt. Cái này từ trước đến nay chỉ thờ phụng lực lượng cùng chiến đấu nam nhân, giờ phút này lại có vẻ phá lệ yên tĩnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên giường bệnh xạ cạ dù kỳ, ánh mắt bên trong lộ ra không che giấu được khẩn trương. Dô Quẹ đại ca. Hắn hạ thấp giọng hỏi, xạ cạ dù kỳ hắn chống về đến bản bộ sao? Dô Quẹ trầm mặc nửa ngày, sau đó hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thời gian này, tên kia cũng đã trở lại quốc gia kia đi. Hắn từ trong ngực lấy ra điện thoại trùng, đầu ngón tay bên ngoài sắc bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, thuần thục địa bấm tuyến đường. Ngắn ngủi chấn động về sau, điện thoại trùng thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa, nguyên bản phổ thông ngoại hình kéo trưởng và mẹo, rất nhanh biến thành một bộ mang theo kính râm, nhếch miệng lên, thần sắc hèn mọn lại lười biếng bộ dáng. Ngay sau đó, một đạo bị tận lực kéo trưởng lười biếng thanh âm từ điện thoại trùng trong miệng truyền ra, nha thật sự là hiếm thấy à, Dô Quẹ trung tướng thế mà lại chủ động tìm ta á. Dô Quẹ ngay cả mí mắt đều không nhấc một chút, ngữ khí gọn gàng mà linh hoạt, bớt nói nhiều lời. Ngươi bây giờ lập tức tới một chuyến. Điện thoại trùng đầu kia rõ ràng trì trệ, tựa hồ không ngờ tới mở màn giống như này trực tiếp. Dô Quẹ tiếp tục nói, ta sẽ để cho lính liên lạc đem định vị phát cho ngươi. Chiếc quân hàm này, còn có cái kia hơn, tất cả đều giao cho ngươi phụ trách. Đem hắn đưa đi ỉm kẹo đao, lấy cấp bậc cao nhất giam giữ. Điện thoại trùng đầu kia trầm mặc một giây. A. Buộc xã Lino thanh em rõ ràng chậm nửa nhịp, giống như là vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Vâng. Ta nhớ được. Không phải xạ cạ rủ kỳ ở tiền tuyến sao? Nói được nửa câu, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, ngữ điệu mánh điệu biến đổi, lười nhát trong nháy mắt rút đi. Chờ một chút. Dô Quẹ trung tướng. Xạ cạ rủ kỳ hắn. Dô Quẹ vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, ngữ khí trầm ổn, tình huống có hơi phiền toái, nhưng yên tâm đi. Người trước tới. Điện thoại trùng đầu kia lần nữa trầm mặc một cái trước mắt, sau đó truyền đến ngắn gọn mà lưu loát đáp lại, hiểu rõ. Cùng cụt. Thông tin chặt đứt, điện thoại trùng khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, tiên tính địa nằm lại Dô Quẹ trong lòng bàn tay. Dô Quẹ thu hồi điện thoại trùng, xoay người nhìn về phía một mực đứng ở một bên Bù Lệ. Người mang theo chiếc quân hàm này, ở chỗ này chờ buộc xa ly nổ tới. Hắn nói đến đây, ánh mắt có chút trầm xuống, ngữ khí đột nhiên lạnh xuống. Trong lúc đó, bất luận kẻ nào dám can đảm tới gần, hoặc là ý đồ tìm hiểu tình huống, trực tiếp tiêu diệt. Bú Lệ không chút do dự gật đầu, ngữ khí dứt khoát. Được. Hắn do dự một chút, ánh mắt không tự chủ được địa lần nữa rơi vào trên giường bệnh cái kia còn tại ngủ say thân ảnh bên trên. Kia, xa cả dù kỳ đâu? Dô Quẹ thuận hắn ánh mắt nhìn thoáng qua. Trên giường bệnh, truyền dịch tí tách âm thanh như cũ quy luật mà bình ổn. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa phía nam bầu trời. Nơi đó tầng mây chưa hoàn toàn tan đi, tại quang ảnh giao thoa bên trong lộ ra phá lệ sâu xa, phản phất thông hướng cái nào đó không biết lại cực kỳ trọng yếu phương hướng. Yên tâm đi, ta dẫn hắn đi chữa thương. Tại hết thể đến tiếp sau đều bị cấp tốc mà có thứ tự địa an bài thỏa đường chi về sau, chiến trường rốt cục triệt để trở nên yên nắng. Lôi điện tại rổ quẹ quanh thân lặng yên hiện hiện, như là một tầng ôn hòa lại kiên cố bảo vệ chi kén, đem thân ảnh của hai người cùng nhau bao khỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi quang đống nhiên sáng lên, chỉ lưu lại một đạo thẳng tắp mà mau lẹ điện ngấn bạch phá bầu trời. Dù quẹ mang theo xạ cạ rủ kỳ hóa thành một tia chớp, hướng phía Nam Hải phương hướng mau chóng đuổi theo, đảo mắt liền biến mất ở đường chân trời cuối cùng. Vong tàu phía trên, cuốn phong quất vào mặt. Bú Lệ đứng tại đầu tàu, con mắt chăm chú đi theo cái kia đạo từ từ đi xa lôi quang, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy mới thôi. Hắn không nói gì, chỉ là ngắn ngủi điệu dừng lại một cái chớp mắt, sau đó mạnh xoay người. Các đơn vị chú ý. Thanh âm rõ ràng mà hữu lực, tại quân hạm trên vang vọng. Chiến đấu kết thúc, tiến vào cảnh giới cùng giải quyết tốt hậu quả giai đoạn. Người bị trọng thương ưu tiên xử lý, vết thương nhẹ viên lập tức về đơn vị. Vũ khí, đạn dược, hệ thống động lực dần dần kiểm tra, không được có bất luận cái gì sơ hở. Mệnh lệnh từng đạo hạ đạn, mặc dù năm gần 14 tuổi, nhưng này nói đứng tại bong tàu trung ương thân ảnh, sớm đã không có người sẽ lại đem hắn coi như thiếu niên bình thường. Lâu dài chiến tranh kinh lịch, vô số lần sinh tử một đường công kích, cùng mấy năm này tại xạ cạ rủ kỳ bên cạnh trình chiến biển cả lý lịch, để hải binh nhóm sớm thành thói quen tại nghe theo chỉ huy của hắn. Trong mắt bọn hắn, Bú Lệ sớm đã là chiếc quân hạm này không thể tranh cãi phó thuyền trưởng. Hơi bị hao tổn quân hạm tại trong hải vực chậm rãi điều chỉnh hướng đi, chủ pháo, giả đã toàn bộ triển khai, một lần nữa tạo dựng lên một mảnh vô hình cảnh giới lưới. Mặt biển khôi phục mặt ngoài bình tĩnh, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi chi hạm đội này giám sát. Tất cả mọi người tin tưởng, chiến đấu chân chính đã kết thúc. Kế tiếp bọn hắn muốn làm, liền là giữ vững nơi này. Chờ đợi kia một đạo đang từ phương xa bay tới ánh sáng. Chương 130, bà tố lợ mẹ củ mạ chương 130, bà tố lợ mẹ củ mạ Nam Hải trên không, tầng mây bị im ắng xé mở. Một đạo mảnh trưởng mà sáng tỏ lôi quang từ chân trời lướt qua, tại trên bầu trời lưu lại ngắn ngủi tàn ảnh. Dù quẹ đạp lôi mà đi, hắn một bên phi hành, một bên đem kẻ bùn sổ củ hạ kỳ không giữ lại chút nào trải rộng ra đến, như là vô hình thủy triều, hướng phía dưới vô số hòn đảo chậm rãi bao trùm. Trong thôn lạc dâng lên khói bếp cùng tiếng người, bến cảng truyền đến ồn ào cùng phòng giam, núi phủ cái mọ gì chỗ nhỏ bé lại ngoan cường sinh mệnh rung động, tất cả đều từng cái lướt qua cảm giác của hắn. Ở đâu tới? Dù quẹ hơi thả chậm tốc độ, ánh mắt ở phía dưới hòn đảo ở giữa dao động. Sô bệ vương quốc. Ách, ta có phải hay không nên nhớ một chút bản đồ? Hắn dừng lại một cái chớp mắt, tựa hồ tại hồi ức cái gì. Một lát sau, lôi quang tùy theo có chút nhất chuyển, vạch ra một đường vòng cung hướng phía một phương hướng nào đó cấp tốc lao xuống mà đi. Sô bệ vương quốc. Tại thành trấn vắng vẻ một góc, một tòa lâu năm thiếu tu sửa giáo đường lặng lặng đứng lặng trong gió. Sám trắng bách tường bò đầy tinh mịn vết rách, chất gỗ nóc nhà bởi vì tuế nguyệt ăn mòn mà lộ ra pha tạp cũ nát, mấy khối tấm ván gỗ thậm chí có chút hạ xuống, lại vẫn quật cường chống đỡ lấy cả tòa kiến trúc, phảng phất tại thay mảnh này cẩn cối thổ địa giữ vững cuối cùng một chỗ che chở. Giáo đường nội bộ tia sáng lờ mờ, lại cũng không kiềm chế. Mấy sợi từ thải sắc pha lê trong cái khe vẩy xuống tia sáng, tại mặt đất lôi ra nhu hòa sắc ảnh. Một tên cao lớn nam tử thân mang một mạc mục sư phụ, có chút túi người đứng tại ghế dài bên cạnh. Động tác của hắn mười phần cẩn thận, quan hậu hai tay nhẹ nhàng đặt tại một vị gầy yếu lão nhân trên lưng, thần sắc chuyên chú, phảng phất sợ dùng sức hơi nặng liền sẽ làm bị thương đối phương. Nikiu Nomi trái cây năng lực giả bạ tổ lờ mẹ cù mạ sau một khắc, một cái nho nhỏ màu đỏ tay gấu ấn từ thân thể của lão nhân bên trong chậm rãi hiện hiện. Tia tay gấu ấn tượng là gánh chịu lấy một loại nào đó vô hình trọng lượng, bị một chút xíu đẩy ra bên ngoài cơ thể. Theo nó thoát ly sệ suna, thân thể của lão nhân rõ ràng buông lỏng, phảng phất đặt ở xương cốt cùng nội tạng chỗ sâu nhiều năm gánh nặng, bị người một thanh dỡ xuống. Lão nhân phun ra một hơi thật dài, nguyên bản bởi vì đau đớn mà nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra. A, thoải mái hơn. Hắn ngồi thẳng lên, cẩn thận địa hoạt động một chút cứng ngắc vai cong, trên mặt hiện ra đã lâu nhẹ nhõm tiêu dung. Lão nhân xoay người, trịnh trọng hướng tên kia cao lớn mục sư bái. Thật sự là quá cảm ơn ngươi, cụ mạ. Ta cảm giác cả ngươi đều nhẹ không ít ta. Tên nam tử kia nghe vậy gãi gãi cái hốc, có chút xấu hổ cười cười. Thân hình cao lớn cùng hơi có vẻ thật thà biểu lộ hình thành so sánh rõ ràng, để cho người ta không tự chủ được sản sinh thân cận cảm giác. Không có chuyện gì. Hắn ngữ khí giản dị mà ôn hòa, có thể giúp một tay liền tốt. Tên này thân hình cao lớn, khuôn mặt còn mang theo thiếu niên ngây ngô nam tử, chính là 16 tuổi bạ tổ lờ mẹ cụ mạ. Tại kiên nhẫn trấn an được lão nhân, đưa mắt nhìn bọn hắn từng bước một đi ra giáo đường về sau, cụ mạ lúc này mới quay người, nhẹ nhàng khép lại kia phiến nặng nề mà pha tạp cửa gỗ. Cánh cửa cùng khung cửa ma sát, phát ra một tiếng trầm thấp mà du trường tiếng vang, sau đó then cửa rơi xuống, đem tiếng đồn của ngoại giới, tiếng người cùng nhau cách tuyệt bên ngoài. Trong giáo đường, trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có mờ nhạt ánh đèn, cùng trong không khí chưa tán đi nhiệt độ. Cụ mạ cúi đầu, nhìn về phía lơ lửng tại bên cạnh mình viên kia màu đỏ tay gấu ấn. Hắn trầm mặc một lát, ánh mắt kiên định. Sau đó, duỗi xuất thủ, nhẹ nhàng đụng vào. Ông. Đau đớn kịch liệt đống nhiên tràn vào thân thể của hắn. Đó cũng không phải lóe lên một cái rồi biến mất đâu nói, mà giống như là bị người cưỡng ép đem nặng nghề gánh vác một lần nữa nhét về thể nội. Đau đớn dọc theo thần kinh lan tràn, xuyên qua xương cốt, rót vào huyết nhục chỗ sâu, phản phất muốn đem toàn bộ người từ nội bộ xé rách. Cụ mạ thân thể hơi chấn động một chút, lưng không tự giác địa kéo căng, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hô hấp cũng trong nháy mắt trở nên thô trọng mà gấp rút, nhưng hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, song quyền lặng yên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, bả vai căng cứng, đem tất cả quần quần mà đến đau đớn cùng nhau nuốt xuống đi. Tấm kia còn mang theo thiếu niên hình dáng trên mặt không có lời oán giận, phản phất phần này thống khổ vốn là nên do hắn đến tiếp nhận. Sau một lát, tay gấu ấn chậm rãi tiêu tán trong không khí. đau đớn như thủy triều xuống dần dần đi xa, chỉ để lại mơ hồ dư vị tại sâu trong thân thể nhẹ nhàng quanh quẩn. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng linh hoạt mà mang theo oán trách thanh âm từ giáo đường hậu phương truyền đến. Hương hực, ngươi cũng thật là. Cú Mạ quay đầu lại, chỉ gặp một thiếu nữ bưng đồ ăn từ cửa hông đi ra. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng, động tác tự nhiên, phản phất sớm thành thói quen cảnh tượng như vậy. Thời khắc này hắn sớm đã rút đi thở thiếu thời ngây thơ, dáng người tu trưởng mà thẳng tắp, duyên dáng yêu kiều, màu hồng nhạt tóc dài rủ xuống ở đầu vai, đuôi tóc có chút quăn xoắn, tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra nhu hòa quan trạch. Vũ quan tinh xảo mà ôn nhu, màu da trắng nõn, cạn trong mắt màu tím thanh tịnh sáng tỏ. Cái trán bên trái, cái kia đạo nho nhỏ vết sẹo vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại chưa suy yếu nàng đẹp, ngược lại để cho người ta một chút liền nhớ kỹ nàng cứng cỏi cùng chân thực. Chính là 20 tuổi Jin Nhi. Jin Nhi Cú Mạ trông thấy nàng trong nháy mắt, trên mặt lưu lại mỏi mệt lặng yên rút đi, thay vào đó là một cái hơi có vẻ ngại ngùng, lại vô cùng nụ cười chân thành. Đã ta có năng lực như thế, hắn mở miệng nói ra, ngữ khí chăm chú, mang theo thiếu niên đặc hữu thẳng thắn. Tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, có thể giúp được bọn hắn, ta cảm thấy là đủ rồi. Jin Nhi nhìn xem hắn bộ kia cao lớn lại thật thà bộ dáng, nhịn không được khe khẽ thở dài, giống như là bất đắc dĩ, lại giống là đau lòng. Đáng tiếc hơi thở đồng thời, khoe miệng của nàng lại không tự giác địa giơ lên, lộ ra một cái ôn nhu cười. Thật sự là nói không lại ngươi a, hắn đem đồ ăn đặt ở tấm kia đơn sơ lại sạch sẽ trên bàn gỗ, ngẩng đầu hướng hắn vây vây tay. Trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đến, ăn cơm đi. Trong giáo đường, ánh đèn khẽ đung đưa. Tại mảnh này yên tĩnh mà ấm áp trong không gian, thời gian phảng phất chậm lại. Một thức ăn trên bàn bốc hơi nóng, hai người sóng vai mà ngồi, đơn giản lại ấm áp. Bát đũa nhẹ nhàng va chạm thanh âm, tại trống trải mà an tĩnh trong giáo đường lộ ra phá lệ rõ ràng. Jin Nhi vừa ăn, một bên dương mắt nhìn về phía Cú Mạ, ngựa khí tùy ý, lại cất giấu chăm chú. Hương hực, ngươi về sau có tính toán gì hay không? Cú Mạ động tác có chút dừng lại. Từ khi thần chi hẻm núi sự kiện bên trong trở về từ coi chết, đã qua dòng dã 7 năm. Trận kia quét sạch thế giới phong bạo sớm đã trở thành lịch sử, nhưng như cũ in dấu thật sâu khắc ở trong cuộc đời của bọn họ. Kia về sau, đại ca ỷ vạn cô lựa chọn ra biển, vì truy cầu chân chính tự do, vì không còn bị bất luận cái gì gông xiềng trói buộc, hắn bước lên cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt con đường. Mà Jin Nhi thì lựa chọn bồi tiếp Cú Mạ về tới cố hương của hắn, Sổ Bệ Vương quốc, lựa chọn rời xa phân tranh, rời xa truy đuổi quyền lực cùng bạo lực biển cả. Tại mảnh này cũng không màu mỡ, lại đầy đủ an tĩnh thổ địa bên trên, hai người vượt qua mấy năm bình thường mà hạnh phúc sinh hoạt. Cú Mạ cúi đầu xuống, nhìn xem mình cặp kia khoan hậu tay. Những năm này, hắn một chút xíu khai phát năng lực của mình. Mỗi tuần cố định thời gian, hắn đều sẽ vì những cái kia chịu đủ ốm đau tra tấn lao nhân bài trừ trong thân thể đau đớn, xương đau nhức, vết thương cũ, hành hạ cả đời ẩn tật, những cái kia không cách nào bị y dược trị tận gốc đau đớn, đều sẽ bị hắn từng cái đẩy cách, lại từ chính hắn tiếp nhận. Cú Mạ trầm mặc một lát, giống như là tại chăm chú chỉnh lý ý nghĩ của mình. Rốt cục, hắn ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp lại kiên định. Ta muốn trở thành một tên mục sư. Dín lì nao nao. Ta nghĩ thủ hộ mọi người. Cú Mạ ánh mắt rất thẳng, không chút do dự. Nếu như có thể dùng lực lượng của ta, để bọn hắn ít một chút thống khổ, vậy liền đủ. Dín lì nhìn hắn chằm chằm mấy giây, sau đó nhẹ nhàng cười. Nụ cười kia bên trong không có ngoài ý muốn, chỉ có sớm đã dự liệu được ôn nhu. Có đúng không? Thật sự là hừng hực ngươi sẽ làm ra lựa chọn đâu. Hắn để đua xuống, ngữ khí ra vẻ nhẹ nhõm, lại mang theo thần mật chăm chú. Vậy ta liền cố mà làm địa bồi tiếp ngươi đi. Dù sao một mình ngươi, nhưng chiếu cố không tốt mình a. Cú Mạ sửng sốt một chút. Một giây sau, tấm kia luôn luôn thật thà trên mặt tràn ra không che giấu chút nào tiêu dung. Ánh mắt của hắn có chút phím hồng, giống như là bị cái gì đánh trúng vào đáy lòng mềm mại nhất địa phương. Gì nhỉ? Thanh âm thấp đủ cho cơ hồ muốn bị nuốt hết. Ngay tại cái này ấm áp một khắc, oanh, một đạo lôi quang không có dấu hiệu nào địa tại hai người bên cạnh nổ tung. Không khí bị trong nháy mắt xé mở, quang mang chiếu sáng toàn bộ giáo đường. Cú Mạ cùng Jin Nhi cơ hồ trong cùng một lúc đứng lên, nhiều năm đảo vòng cùng bản năng sinh tồn, để bọn hắn trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu. Jin Nhi động tác càng nhanh, hắn đã từ bên cạnh thân rút ra sọt gùn, họng súng vững vàng nhắm ngay lôi quang trung tâm, thanh âm lăng lệ mà quả quyết, ai. Lôi quang chậm rãi tán đi, một thân ảnh cao lớn hiện hiện mà ra. Hắn một tay mang theo một tên toàn thân quấn đầy băng vải, rõ ràng ở vào trong hôn mê nam tử. Không lọt vào mắt hai người bộc phát ra ý, đi thẳng tới một bên, đem hôn mê xạ cả rủ kỳ nhẹ nhàng đặt ở giáo đường cũ trên ghế salon. Sau đó hắn xoay người, ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Trong chốc ngắn này, Cú Mạ cùng Jin Nhi con người đồng thời bỗng nhiên co vào. Cố khí tức kia, loại kia phảng phất cùng thiên không lôi đỉnh hòa làm một thể cảm giác các bách. Thương Long, kinh hai cùng cảnh giác, tại giáo đường bên trong lặng yên ngưng kết. GS, chương cầu 5 tấm thích hợp làm tiểu nói trang địa đồ, Hải quân tam đại tướng cũng có thể. Dưỡng thẳng, anh Tuấn. Chương 131, Nikki Vũ Nomi trái cây năng lực chương 131, Nikki Vũ Nomi trái cây năng lực lôi quang tan hết, trong giáo đường một lần nữa bị mở nhạt đèn đuốc lấp đầy. Dô Quẹ đứng tại nguyên địa, ánh mắt tại Cú Mạ cùng Jin Nhi ở giữa đảo qua, bà tố lơ mẹ Cú Mạ còn có Jin Nhi. Đã lâu không gặp a. Một câu nói kia, giống như là một cục đá đầu nhập tịch thủy. Cú Mạ rõ ràng ngây ngẩn cả người. Liền trong khoảnh khắc đó, hắn rõ ràng địa từ trên người Dô Quẹ cảm giác được một loại cực kỳ khí tức quen thuộc, là năm đó chôn sâu ở ký ức chỗ sâu, từng trong bóng đêm chỉ dẫn qua hắn loại kia ôn hòa lại kiên định lôi điện ba động. Không đợi hắn làm rõ suy nghĩ, bên cạnh Jin Nhi đã bởi vì quá độ gấp trương mãnh địa lên giọng. Hải quân. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện địa kéo căng thân thể, dưới ngón tay ý thức chụp tại sọt gùn có súng bên cạnh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Ngươi là chính phủ thế giới phái tới bắt chúng ta sao? Ngay tại hắn chuẩn bị đem họng súng nâng lên, nhắm ngay rổ quẹ một khắc này, một con khoan hậu mà hữu lực bàn tay vững vàng địa đặt tại nòng súng bên trên. Họng súng bị ngạnh sinh sinh ép xuống. Dĩn Nghị vân vân. Cụ mạ thanh âm trầm thấp mà khắc chế, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ phân lượng. Dĩn Nghị hơi sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Cụ mạ. Cụ mạ không có giải thích, hắn buông tay ra đi về phía trước mấy bước đứng tại rổ quẹ trước mặt, nhìn thẳng cặp kia như biển sâu trầm tĩnh con mắt. Rổ quẹ trung tướng. Ngữ khí của hắn rất chân thành, thậm chí mang theo một tia ngưng trọng. Ta có thể cảm giác được, ngài không có ác ý. Hắn nói đến đây, có chút dừng lại một chút, giống như là tại xác nhận nào đó đoạn phủ bụi đã lâu, nhưng lại chưa bao giờ chân chính lãng quên ký ức. Mà lại, cụ mạ thanh âm thấp mấy phần, lại dị thường chắc chắn. Ngài liền là năm đó ở thần chi trong hạp cốc cứu người, cũng chỉ dẫn ta. Người kia đi. Câu nói này rơi xuống trong nấy mắt, dì nì hô hấp mãnh địa chỉ trệ. Hắn khó có thể tin ngẩng đầu, ánh mắt tại rổ quẹ cùng cụ mạ ở giữa vừa đi vừa về dao động. Những cái kia đã sớm bị thời gian hòa tan hình tượng, giờ phút này lại giống như là bị một lần nữa thắp sáng, lôi quang, hỗn loạn, đào vòng, còn có cái kia đạo tại trong tuyệt cảnh xuất hiện thân ảnh. Chẳng lẽ ngươi nói chính là? Thanh âm của nàng có chút căng lên. Rổ quẹ nghe đến đó chỉ là nhẹ nhàng ý sổ, hắn không có phủ nhận, giống như là đang nhìn một cái rốt cục đi đến hôm nay hải tử. Trưởng thành a, cụ mạ. Hắn nói, nghiêng người sang, nhường ra sau lưng ánh mắt. Bất quá bây giờ, có chuyện cần trợ giúp của ngươi. Rổ quẹ giơ tay lên, chỉ hướng giáo đường một bên cũ ghế sofa. Nơi đó, Sakazuki lặng lặng địa nằm. Băng vải cơ hồ bao trùm hắn cả nửa người, lực chập trùng yếu ớt mà hỗn loạn, hô hấp đứt quãng. Cỗ thân thể kia đã sớm bị luân phiên kịch chiến cùng lực lượng phản vệ nghiền ép đến cực hạn, chính ngấp nghé bên bờ vực sinh tử. Ngươi hẳn là biết phải làm sao. Giờ khắc này, cụ mạ trên mặt cuối cùng một tia chần chờ hoàn toàn biến mất. Hắn ánh mắt ngưng tụ, thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Không tiếp tục hỏi nhiều, bước nhanh đi đến trước sofa, cúi đầu cẩn thận xem xét Sakazuki thương thế. Nội thương, ngoại thương, vết thương cũ cùng mới tổn thương tầng tầng đập ra, lực lượng phản vệ còn tại thể nội lưu lại, giống một đoàn lúc nào cũng có thể bạo liệt hỏa diễm. Phổ thông trị liệu dưới loại tình huống này, cơ hồ không có chút ý nghĩa nào. Cụ mạ vô ý thức địa quay đầu, nhìn về phía rổ quẹ. Tại đối phương kia một cái trầm ổn gật đầu ra hiệu dưới, hắn hít một hơi thật sâu, lồng ngực tùy theo chậm rãi chập trùng. Sau đó, đưa tay, khoan hậu bàn tay không chút do dự rơi xuống đập vào xạ cạ rủ kỳ trên thân thể, làm viên thịt bộ vị cùng thân thể tiếp xúc xệ su nạ, một cỗ đặc thù mà cuồng bạo năng lượng màu đỏ đống nhiên bộc phát. Đó cũng không phải ôn hòa chữa trị, mà là đem đau đớn, tổn thương cùng gánh vác cưỡng ép từ thể nội bóc ra quá trình. Phản phất một loại nào đó bị đè nén đến cực hạn đồ vật, rốt cuộc tìm được lối ra. Một đạo, hai đạo, vô số đạo, năng lượng màu đỏ từ xạ cạ rủ kỳ thể nội bị không ngừng đánh ra, giống như thực chất hóa thống khổ, mang theo nặng nề khiến người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Trong nháy mắt, những năng lượng kia ở giữa không trung cấp tốc hội tụ, bành trướng, cuối cùng hóa thành một cái to lớn đến cơ hồ che đậy tầm mắt tay gấu hình thái, lơ lửng tại giáo đường phía trên. Hồng quang bảy xuống, chiếu sáng lên cả tòa giáo đường. Vách tường, ghế dài, thải sát pha lê, tất cả đều bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, không khí phảng phất trở nên dính đặc, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Ginny đứng ở một bên, chết để nhìn ngây người. Hắn con ngươi kịch liệt co bảo, kinh ngạc nhìn qua kia lơ lửng lên đỉnh đầu cự cụ mạ trưởng. Cái này, đây là cái gì a? Hắn cơ hồ là nghẹn ngào hô lên, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu hoảng sợ. Đây đã là chí tử đó a. To lớn tay gấu lẳng lặng lơ lửng tại giáo đường trên không, giống như là một tòa lúc nào cũng có thể rơi xuống sân nhạc. Cụ mạ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đoàn kia trôi nổi tại mái vòm phía dưới khổng lồ năng lượng màu đỏ bên trên. Ánh mắt của hắn lại dị thường bình tĩnh. Cụ mạ xoay người, hướng phía rổ quẹ thật sâu địa bái. Rổ quẹ trung tướng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà ổn trọng, mang theo phát ra từ nội tâm kính ý tạ ơn ngài. Tại gột Bali đã cứu chúng ta. Đó cũng không phải khách sáo, mà là vượt qua 7 năm, bị một mực nhớ ân tình. Sau đó, cụ mạ ngồi dậy, lại quay đầu nhìn thoáng qua Ginny. Cái nhìn kia, rất nhẹ. Lại giống như là đem tất cả chưa nói ra khỏi miệng lời nói, tất cả phó thác cùng không bỏ, đều cùng nhau nói rõ ràng. Nếu như có thể mà nói, hy vọng ngài có thể giúp ta chiếu cố Ginny. Ginny còn chưa kịp lý giải câu nói này chân chính hàng nghĩa. Sau một khắc, cụ mạ đã một lần nữa quay người, đưa lưng về phía hắn, mang theo gần như thể sống chết như vậy quyết ý, chậm rãi giơ tay lên, hướng phía bản kia năng lượng màu đỏ với tới. Ngay tại đầu ngón tay hắn sắp chạm đến tay gấu bọt khí trong nháy mắt, không. Ginny nước mắt cơ hồ là trong nháy mắt vỡ đê. Hắn mãnh địa xông lên trước, đưa tay muốn bắt lấy cụ mạ cánh tay, âm thanh run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở. Không muốn, thường ngực. Người điên rồi sao? Nhưng mà, một cái tay, nhanh hơn nàng. Rồ quẹ rôi xuất thủ, vững vàng địa đè xuống cụ mạ con kia hướng lên với tới cổ tay. Động tác cũng không thô bạo, lại như là kiểm sát khiến cho cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Cụ mạ hơi sững sờ, vô ý thức địa quay đầu lại. Rồ quẹ đứng tại bên cạnh hắn, lông mày chăm chú nhíu lại, trên mặt biểu lộ cùng nói là nghiêm túc, không bằng nói là rõ ràng phiền muộn. Ngươi đây là muốn làm gì? Giọng nói kia, giống như là đang nhìn một cái chuẩn bị mình hướng trong lửa nhảy đồ đần. Cụ mạ trầm mặc nửa ngày, sau đó lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc, chăm chú giải thích nói, năng lực của ta có thể đem mục tiêu thống khổ, mệt nhọc, tổn thương toàn bộ từ thể nội bắn ra, hình thành bọt khí. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đoàn kia cơ hồ lấp đầy toàn bộ giáo đường không gian năng lượng màu đỏ. Sau đó, lại đem những này bọt khí chuyển rời đến mục tiêu khác thể nội. Từ đối phương, thay thế nguyên bản người tiếp nhận. Hắn dừng lại một chút, ngữ khí trở nên càng thêm nặng nề, nhưng là đối phương nhất định phải cam tâm tình nguyện địa tiếp nhận. Bằng không mà nói, những này thống khổ bọt khí sẽ ở sau một thời gian ngắn, một lần nữa trở lại nguyên bản thân thể bên trong. Trong giáo đường, lâm vào một nháy mắt tĩnh mịch. Chỉ có đoàn kia màu đỏ tay gấu năng lượng nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra làm người sợ hãi tồn tại cảm. Dô quẹt ngẩng đầu, nhìn về phía kia cơ hồ tràn ngập cả tòa giáo đường năng lượng màu đỏ. Loại kia quy mô đã vượt xa khỏi tiếp nhận cái từ này bản thân. Nghe xong cú mạ giải thích, hắn chẳng những không có khẩn trương, ngược lại nhẹ nhàng xách một tiếng. Sau đó, cười. Dô quẹt thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía như cũ đứng tại nguyên địa hai người. Các ngươi chờ ta ở đây một hồi. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, lôi quang đống nhiên nổ tung. Chói mắt điện mang tại nguyên địa lôi ra một đạo ngắn ngủi tàn ảnh, không khí bị trong nháy mắt xé mở. Các loại quang mang tán đi lúc, Dô quẹt thân ảnh đã biến mất tại trong giáo đường, chỉ để lại hơi rung nhẹ, chưa bình phục không khí. Dĩ Nhị giật mình tại nguyên địa, nước mắt còn treo tại trên gương mặt. Cú Mạ thì đứng thẳng bất động một lát, chậm rãi thu hồi bị đè lại tay, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía giáo đường mái vòm. Kia màu đỏ tay gấu vẫn như cũ treo đầu ở chỗ đó. Chương 132, chẳng có chuyện gì chương 132, chẳng có chuyện gì lôi quang tiêu tán sau giáo đường, an tính ta có chút quá phận. Một giây sau, Dĩ Nhị mãnh địa nhào vào Cú Mạ trong ngực. Phanh, phanh, ầm. Quả đấm của nàng không có kết cấu gì địa rơi vào Cú Mạ rộng lớn ngực, khí lực cũng không lớn, lại lôi cuốn lấy kiềm chế đã lâu cảm xúc. Nước mắt ngăn không được địa trượt xuống, thanh âm vỡ vụn mà run rẩy. Đồ đần, đồ đần, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Hắn một bên khóc một bên đánh, phản phất muốn đem vừa rồi trong nháy mắt đó sợ hãi, tuyệt vọng cùng phẫn nộ, hết thảy phát tiết ra. Cú Mạ cứng tại nguyên địa. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực không kiềm chế được nỗi lòng gì nhỉ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên an ủi ra sao. Kia Trương tổng là lộ ra chất phát ôn hòa trên mặt, lần thứ nhất hiện ra rõ ràng bối rối. Gì nhỉ? Hắn thấp giọng nỉ non, ngữ khí vụng về mà cẩn thận, giống như là sợ lại nói nhiều một câu, liền sẽ đem hắn làm đau. Hắn vô ý thức địa muốn đưa tay ôm chặt hắn, muốn nói cho hắn không sao, muốn dùng thân thể vì hắn ngăn trở tất cả bất an. Nhưng lại tại cánh tay nâng lên một nháy mắt động tác của hắn đột nhiên chỉ trệ, trong đầu hiện ra bị nguyền rủa thân thể, bụng cắn huyết mạch, còn có những cái kia từng bởi vì hắn mà bị liên lụy, bị đoạt đi vận mệnh. Phản phất một loại nào đó vô hình gông xiềng tại thời khắc này một lần nữa nắm chặt trái tim của hắn. Thân thể của hắn khẽ run lên, cánh tay ngừng ở giữa không trung, cuối cùng vẫn chậm rãi buông xuống. Dĩ Nhị cũng không phát giác cái này một cái chớp mắt chờ. Hắn chỉ là đem mặt càng sâu địa vùi vào lồng ngực của hắn, khóc đến càng thêm lợi hại, giống như là sợ hãi buông lòng tay, hết thảy trước mắt liền sẽ triệt để sụp đổ. Cùng lúc đó, ngoại hải phía trên, lôi điện xé rách trường không, dù quẹ thân ảnh hóa thành một đạo thẳng tắp lôi đỉnh, tại tầng mây cùng mặt biển ở giữa cao tốc ghé qua. Cùng phong bị cương ép bổ ra, sóng lớn tại dưới chân hắn lăn lộn, lại ngay cả truy đuổi tia sáng kia tư cách đều không có. Hắn kẽ bùn sổ cụ không giữ lại chút nào địa khuyết tán ra, như là một trương vô hình mà to lớn lưới, trong nháy mắt bao trùm mảng lớn hải vực. Thuyền, sinh mệnh phản ứng, táo bạo, hỗn loạn, tràn ngập ác ý khí tức, vô số tin tức trong nháy mắt tràn vào cảm giác bên trong. Tìm được, dô quẹ ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại lôi minh tại biển trời ở giữa quen quần. Sau 10 phút, sổ bệ vương quốc cũ nát trong giáo đường, không khí một lần nữa bình tĩnh lại. Dĩ Nhị cảm xúc đã chậm rãi bình phục lại, hốc mắt như cũ phiếm hồng lại không còn thút thít. Hắn ngồi tại trên ghế dài, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía giáo đường mái vòm. Kia che khuất bầu trời màu đỏ tay gấu vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó, giống như là một khối treo cao không rơi vận mệnh cự thạch, ý mắng địa đặt ở trong lòng. Hắn rốt cục nhịn không được nhẹ giọng mở miệng, thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không cách nào che giấu run rẩy. Hương hực, chúng ta chạy đi. Cú Mạ hơi sững sờ, cúi đầu nhìn về phía hắn. Dĩ Nhị ngẩng đầu, trong ánh mắt hỗn tạp bất an cùng bất tường, giống như là đang liều mạng bắt lấy một đầu cuối cùng đường lui. Dùng năng lực của ngươi, đem chúng ta đánh bay. Coi như hắn là thương long, cũng không có khả năng đuổi được chúng ta, đúng không đúng? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng đã thấp đủ cho cơ hồ nghe không được, chỉ còn lại có nhỏ xíu thanh âm rung động. Cú Mạ trầm mặc, trong giáo đường chỉ còn lại có hô hấp của hai người âm thanh, cùng đoàn kia năng lượng màu đỏ im ắng tồn tại cảm. Sau đó, hắn chậm rãi lắc đầu. Không. Thanh âm rất nhẹ, lại không có một tí xúc động dao. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Dĩ Nhị trên đầu, động tác vụng về lại ôn nhu. Yên tâm đi, ta tin tưởng hắn. Dĩ Nhị ngơ ngác một chút. Nàng xem thấy Cú Mạ cặp kia không chút nào dao động con mắt, ở trong đó không có sợ hãi, chỉ có một loại gần như cố chấp tín nhiệm. Trong lòng quần quật bất an, lại tại thời khắc này bị lặng yên nuốt lên một chút xíu. Đúng lúc này, oeng, một đạo lôi quang mãnh địa từ ngoài cửa sổ bắn vào giáo đường. Không khí bị trong nháy mắt xé rách, lôi minh tại nhỏ hẹp trong không gian nổ tung, thải sát pha lê chấn động kịch liệt, nhỏ vụn quang ảnh ở trên vách tường điên cuồng lay động. Dĩ Nhị cơ hồ là bản năng địa đứng người lên, trái tim mãnh địa co rụt lại. Cú Mạ cũng trong cùng một lúc quay người, rộng lớn dưới thân thể ý thức địa ngăn tại trước người nàng, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Một giây sau, lôi quang tán đi. Dù quẹ thân ảnh từ điện mang bên trong hiện ra, vững vàng rơi vào trong giáo đường, góc áo khẽ nhúc nhích, thần sắc vẫn như cũ thong dong. Mà sau lưng hắn, hơn 10 đạo thân ảnh bị tùy ý địa vứt trên mặt đất. Phanh, 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 liên tiếp một ngặt mà tạp nhạp xuống đất tiếng vang lên, giống như là phá bao tải bị liên tiếp ném. Những người kia đều không ngoại lệ, mặt mũi bầm dập, răng nghiến lệch, mặt đã sưng không còn hình dáng, quần áo bị điện giật kích thiêu đốt đến rách tung tóe, trên da lưu lại cháy đen vết tích, thân thể còn tại không bị khống chế địa rất nhỏ run rẩy. Nồng đậm mùi khét lẹ hòa với mồ hôi bẩn cùng mùi máu tanh, trong nháy mắt tại giáo đường bên trong tràn ngập ra. Hiển nhiên, bọn hắn vừa vặn đã trải qua một trận không hề có lực hoàn thủ đơn phương ẩu đả. Dĩ nhỉ cả người sững sờ tại nguyên địa. Ánh mắt của nàng từ dỗ que, chậm rãi chuyển qua kia một địa đầu heo bờ môi có chút mở ra, lại nhất thời ở giữa ngay cả một câu đều nói không nên lời. Cú Mạ cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem những cái kia rõ ràng là hải tặc thân ảnh, lại vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm hạ đoàn kia vẫn như cũ lơ lửng, che khuất bầu trời màu đỏ tay gấu. Trong chốc lát, một cái lớn mật, nhưng lại dị thường hợp lý suy nghĩ, như ánh chớp tại trong đầu hắn nổ tung. Hô hấp của hắn không tự chủ được địa trì trệ. Cú Mạ nhìn về phía rồ quẹ, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu chấn kinh cùng xác nhận chần chờ. Rồ quẹ trung tướng, chẳng lẽ ngươi nghĩ? Nói còn chưa kịp nói xong, rồ quẹ đã ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đoàn kia trôi nổi tại mái vòm phía dưới màu đỏ tay gấu phía trên. Lôi quang tại quanh người hắn như ẩn như hiện, khoe miệng chậm rãi dơ lên một tia ý vị sâu trường đường cong. Dô quẹ xoay người, ánh mắt rơi vào kia một địa chật vật không chịu nổi hải tặc trên thân. Những cái kia mới còn mặt mũi tràn đầy hung tướng ra hỏa, giờ phút này đã sớm bị lôi điện cùng sợ hãi triệt để đánh. Đối đầu dô quẹ ánh mắt, phản phất bị tử thần điểm danh, nhao nhao phủ phù một tiếng quỷ giảm xuống địa. Ta còn không muốn chết a. Biển, hải quân đại nhân, ta cũng không dám nữa. Tha mạng a, van cầu ngươi thả chúng ta đi. Tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ hỗn tạp cùng một chỗ, lộ ra vô cùng chói tai. Sau một khắc, một cỗ vô hình lại nặng nề uy áp chậm rãi trải rộng ra, như là trầm thấp lôi vân đặt ở chúng hải tặc thần kinh phía trên. Hải tặc nhóm trong nháy mắt cảm thấy đầu gối như nôn ra, hô hấp hỗn loạn, ngay cả ngẩng đầu đều trở nên khó khăn. Dù quẹ thanh âm tại giáo đường bên trong vang lên, thanh âm trầm thấp, lại phản phất trực tiếp đập vào sâu trong linh hồn. Đã các ngươi lựa chọn rút đao chỉ hướng lao nhân cùng hải tử, vậy liền nên nghĩ rõ ràng, mình muốn đối mặt cái gì. Hải tặc nhóm toàn thân run lên, dù quẹ giơ tay lên, chỉ mái vòm phía dưới đoàn kia còn tại chậm rãi cuộn cuộn màu đỏ tay gấu năng lượng. Bất quá, ta định cho các ngươi một cơ hội, các ngươi có thể lựa chọn, hiện tại liền bị sét đánh chết. Lôi quang tại đầu ngón tay hắn lóe lên một cái rồi biến mất, không khí phát ra rất nhỏ nổ đùng. Hoặc là tự mình đi vào, tiếp nhận xong trừng phạt sau rời đi. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ giáo đường lâm vào yên tĩnh như chết. Chúng hải tặc cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn về phía đoàn kia to lớn màu đỏ tay gấu. Kia nguyên bản làm cho người ra đầu tê dại tồn tại, giờ khắc này ở lập tức bị sét đánh chết cái này tuyển hạ phụ trợ dưới, lại lộ ra phá lệ ôn hòa. Ta tuyển cái kia. Ta đi vào. Chớ cùng ta đoạn, lao tử tới trước a. Cơ hồ không có chút gì do dự, tất cả mọi người điên cuồng gật đầu, lộn nhào hướng tay gấu tới gần, tranh nhau chen lấn đem thân thể đụng vào đi lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồng quang cuồn cuộn. Thứ nhất tên hải tặc vừa mới tiếp xúc, thân thể liền mãnh địa cứng đờ, con mắt trong nháy mắt trắng dã, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền thẳng tắp địa ngã xuống. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cơ hồ là kết quả giống nhau. Ngắn ngủi một lát, kia hơn 10 tên tự nguyện tiếp nhận trừng phạt hải tặc đã toàn bộ ngã trên mặt đất, sắc mặt xám xịt, khí tức hoàn toàn không có. Trong giáo đường, một lần nữa quy về yên tĩnh. Cú Mạ cùng Dìn Nỉ kinh ngạc địa đứng tại nguyên địa, nhìn xem một màn này, tiết hầu giống như là bị cái gì ngăn chặn đồng dạng, nói không ra lời. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn chậm rãi bên trên rời. Đoàn kia nguyên bản cơ hồ tràn ngập toàn bộ mái vòm màu đỏ tay gấu, giờ phút này, thể tích đã rõ ràng rút nhỏ 2/3. Cú Mạ trong lòng căng thẳng, vô ý thức bước một bước về phía trước. Còn lại, liên đệ ta đến, lời còn chưa nói hết, rồ quẹ đã một bước đi tại trước mặt hắn. Một chút lòng thành, hắn giơ tay lên, không chút do dự đem toàn bộ tay vươn vào đoàn kia còn tại quần quần năng lượng màu đỏ bên trong. Trong chốc lát, rồ quẹ thân thể chấn động mạnh một cái, phản phất có vô số gai nhọn tại thể nội đồng thời nổ tung, xé rách lấy thần kinh, xương cốt cùng huyết đủ. Kia là đủ để cho bất luận kẻ nào trong nháy mắt sụp đổ đau đớn, là bị áp xúc đến cực hạn tra tấn. Nhưng mà rồ quẹ biểu lộ không có biến hóa chút nào. Đúng. Hắn khẽ quát một tiếng, ngạnh sinh sinh đem kia còn lại thống khổ toàn bộ tiếp nhận xuống tới. Lôi điện tại bên ngoài thân lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, năng lượng màu đỏ triệt để tiêu tán trong không khí, phản phất chưa từng tồn tại. Rồ quẹ thu tay lại lắc, phản phất chỉ là làm lần không quá thoải mái làm nóng người. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía đã triệt để hóa đá, hai mắt trừng lớn, cái cằm cơ hồ rớt xuống đất. Cú Mạ cùng Dìn Nỉ cười nói, nên miệng ỉ sồ, lộ ra răng trắng như tuyết. Chẳng có chuyện gì nha. Chương 133, như thế nào ôn nhu. Chương 133, như thế nào ôn nhu. Khi cái kia đạo khổng lồ màu đỏ tay gấu năng lượng triệt để tiêu tán trong không khí lúc, cả tòa giáo đường phảng phất bị người nhẹ nhàng quét đi một tầng vô hình trọng áp, liền hô hấp đều trở nên thông thuận rất nhiều. Xuất hiện trước nhất biến hóa là Sạ Cạ Dù Kỳ. Hắn nguyên bản hỗn loạn mà thở hào hẹn, dần dần trở nên bình ổn mà miễn trưởng, căng cứng đến cực hạn thân thể cũng chậm rãi trầm tĩnh lại, lông mày không còn quá chặt, kia cô từ đầu đến cuối treo tại bên bờ sinh tử khí tức nguy hiểm, giống như thủy triều thối lui. Dù quẹ đi đến cạnh ghế salon, túi người dò xét một chút nhịp đập của hắn, lại dùng kẹ bùn sổ cụ cẩn thận xác nhận một lần thể nội tình trạng. Xác nhận không sai về sau, hắn lúc này mới đứng lên, thần sắc rõ ràng lỏng mấy phần. Sau đó, Dô Quẹ xoay người, nhìn về phía như cũ có chút sững sờ Cú Mạ cùng Jinni, khóe miệng có chút giơ lên. Cho chuyện một lát. Không bao lâu, vẫn như cũ là tấm kia sạch sẽ lại hơi có vẻ đơn sơ bàn gỗ, ba người ngồi vây quanh hắn bên cạnh. Lúc trước tràn ngập tại giáo đường bên trong khẩn trương cùng áp bách, đã triệt để tan đi, chỉ còn lại có yên tĩnh cùng nhiệt độ. Jinni cảm xúc rõ ràng bình phục rất nhiều. Hắn động tác thành thạo địa ngâm trà, nhiệt khí lượn lờ dâng lên, nhàn nhạt hương trà trong không khí chậm rãi quyết tán, để cho người ta không tự giác địa trầm tĩnh lại. Về phần trước đây không lâu còn nuốt ngang lộn xộn ngã trên mặt đất hải tặc thi thể, đã sớm bị rồ quẹ tiện tay ném vào biển cả, thành bầy cá bữa ăn kia. Rồ quẹ tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt tại giữa hai người quét một vòng, cuối cùng rơi vào cù mạ trên thân, trong lúc vui vẻ mang theo vài phần ý vị sâu trưởng. Tiểu tử thúi, vẫn rất có phúc khí. Cù mạ sửng sốt một chút, hiển nhiên không thể lý giải câu nói này ý sau lưng, vô ý thức gãi gãi cái hót. A, mà một bên chính chuyên tâm châm trà Jin Yi, động tác lại có chút dừng lại. Trắng nón gương mặt không bị khống chế địa nổi lên một vòng đỏ ửng, ngay cả thính thai đều lặng yên nhiễm lên nhan sắc. Dù quẹ đem một màn này thu hết vào mắt, ý cười càng sâu, lại không có vết trần. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi tán mặt ngoài nhiệt khí, nhấp một miếng. Ừm, trà không tệ. Đặt chén trà xuống về sau, ngữ khí của hắn nhất chuyển, nhiều hơn mấy phần chăm chú. Chuyện lần này, thật sự là cảm ơn ngươi. Lời nói là hướng về phía Cú Ma nói. Cú Ma lập tức có chút bối rối, vội vàng đem hai tay bẩy nhanh chóng, thân thể đều không tự giác địa nghiêng về phía trước mấy phần. Không, không cần cảm ơn, Dù quẹ trung tướng. Ngay tại gột vã lì ân tình, chúng ta căn bản, lời còn chưa nói hết. Dỗ Quẹ liền nâng lên từ chìa đoạn mất hắn. Gột vã lì lần kia, ta vốn là không quen nhìn Thiên Long Nhân đám kia đồ đần. Coi như các ngươi không tại, ta cũng làm theo sẽ độc thủ. Hắn nói xong, lại nâng chung trà lên uống một ngụm, giống như là đang nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Cho nên không cần nhiều lời. Thoại âm rơi xuống, Cú Mạ cùng Jin Ni đồng thời cứng đờ. Hai người liếc nhau, lại cấp tốc rời ánh mắt, trên mặt biểu lộ viết đầy chấn kinh cùng bối rối, phản phất vừa vặn nghe được cái gì đủ để cải biến nhân sinh cấm kỵ ngữ điệu. Dỗ Quẹ phát giác được phản ứng của hai người, sửng sốt một chút, lập tức bật cười. Đúng rồi. Ta có thể nói như vậy. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một tia nụ cười như có như không. Các ngươi ở bên ngoài, nhưng đừng nói như vậy a. Vừa dứt lời, chúng ta mới không dám a. Dĩ nhỉ cơ hồ là phản xạ có điều kiện địa thoát ra, thanh âm thanh thúy lại bối rối, sợ nói chậm một bước liền sẽ bị vật gì đáng sợ nghe thấy. Bộ kia bộ dáng như lâm đại địch, đã chăm chú vừa chân kê. Dô quẹ nhìn xem hắn, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Trong giáo đường, hương trà dần dần dậy. Dưới ánh đèn lờ mờ, căng thẳng một ngày cảm xúc lặng yên lòng dài. Mà trong lúc vô tình, ba người ở giữa khoảng cách cũng tại phần này bình tĩnh cùng trong tiếng cười, bị một chút xíu rút ngắn. Nói chuyện phiếm lại kéo dài một lát. Nước trà dần dần làm lạnh, miệng chén không còn dâng lên nhiệt khí. Giáo đường bên ngoài phong thanh cũng nhu hòa xuống tới, lướt qua cũ nát khung cửa sổ, mang theo bóng đêm đặc lưu tĩnh mịch. Dù quẹ đem chén trà thả lại mặt bàn, đầu ngón tay tại chén xuôi theo nhẹ nhàng vừa gõ, ánh mắt tùy theo rơi vào Cù Mạ trên thân. Mới loại kia tùy ý ngữ khí lặng yên thu hồi, thay vào đó là một phần khó được chăm chú. Cù Mạ, đã ngươi có được lực lượng như vậy, tương lai định làm gì đâu? Cù Mạ hơi sững sờ. Hắn có thể tinh tường địa thính ra, trong câu nói kia mang theo một loại trưởng bối đối hậu bối con đường phía trước chờ mong. Loại này bị chăm chú đối đãi cảm giác, để hắn vô ý thức ngồi ngay ngắn. Hắn trầm mặc một lát, giống như là tại chỉnh lý trong lòng sớm đã nghĩ tới vô số lần đáp án, sau đó chi tiết mở miệng, "Ta muốn lưu tại nơi này, làm một tên mục sư, dùng năng lực của mình đi trợ giúp cần trợ giúp người." Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Dỗ Quẹ, trong ánh mắt không chần chờ. Nếu như có thể để bọn hắn ít một chút thống khổ, ta cảm thấy dạng này là đủ rồi. Jin Yi ngồi ở một bên không có chen vào nói, chỉ là lặng lặng nghe. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối rơi vào Cù Mạ trên thân, ôn nhu, lại mơ hồ lộ ra một tia bất an cùng lo lắng, phản phất sớm đã dự liệu được lời kế tiếp sẽ không đơn giản như vậy. Dù quẹ nhìn xem Cù Mạ cặp kia thanh tịnh mà ôn hòa con mắt, thật lâu không có lên tiếng. Thật lâu, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như là làm ra quyết định gì đó. Ngươi ôn nhu, là ngươi bản chất. Dù quẹ chậm rãi nói ra, ngữ liệu bình ổn. Điểm này, không có sai. Cù Mạ vô ý thức gật gật đầu. Nhưng sau một khắc, dù quẹ ngữ khí lại lặng yên phát sinh biến hóa. Nhưng ngươi phải hiểu được một sự kiện. Hắn dương mắt, ánh mắt trở nên thâm trầm mà sắc bén. Ôn Nhu nói cho ngươi nên bảo vệ ai, nhưng lực lượng mới có thể chân chính bảo vệ bọn hắn. Câu nói này, để Cù Mạ rõ ràng khẽ giật mình. Hắn há hốc mồm, cơ hồ là bản năng mà hỏi thăm. Vì cái gì? Dù quẹ nâng chung trà lên uống một ngụm, ngữ khí bình tĩnh địa nói tiếp. Thế giới này, cũng sẽ không bởi vì ngươi Ôn Nhu liền đình chỉ tổn thương ngươi. Nhìn xem những cái kia cao cao tại thượng thiên long nhân, nhìn lại những cái kia tùy ý cướp đoạt hải tặc. Dù quẹ ánh mắt vượt qua ngoài cửa sổ, phản phất nhìn thấy càng xa, càng hiện thực tàn khốc. Bọn hắn chưa từng sẽ đối với kẻ yếu nước mắt thủ hạ lưu tình, cũng sẽ không bởi vì ngươi lòng mang thiện ý, liền lựa chọn để đao xuống. Cú Mạ hô hấp, không tự chủ được địa thả chậm. Dô Quẹ tiếp tục nói, thanh âm trầm thấp mấy phần, ngươi có lực lượng, là ngươi tại gột vạ lì bên trong, liều mạng mới đổi lấy thẻ đánh bạc. Nếu như bởi vì sợ tổn thương người mà lựa chọn ẩn tàng nó, vậy thì đồng nghĩa với trơ mắt nhìn xem người trọng yếu. Hắn dừng lại một chút, bị đoạt đi. Nói đến đây, Dô Quẹ ánh mắt như có như không địa nhìn lướt qua Jin Yi. Ngồi tại đối diện Cú Mạ cũng không có phát giác được Dô Quẹ ánh mắt, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hắn rủ xuống ánh mắt trầm mặc, giống như là tại cùng nội tâm cái nào đó từ đầu đến cuối né tránh vấn đề chính diện tương đối. Cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi mở miệng, nhưng là ta cũng không muốn thương tổn người khác. Câu nói này nói đến rất nhẹ, lại mang theo hắn toàn bộ tín nhiệm. Dô Quẹ nhìn xem hắn, đông nhiên hỏi ngược một câu, dù là có người ra tay với Jin Yi. Trong chớp nhoáng này, Cú Mạ mãnh địa khẽ giật mình, phản phất có đồ vật gì tại lồng ngực chỗ sâu bị hung hăng đánh trúng, liền hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Trong đầu hiện là Jin Nhi ngã trong vũng máu hình tượng, là hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được tương lai. Jin Nhi sắc mặt cũng tại thời khắc này lặng yên biến hóa. Hắn vô ý thức siết chặt góc áo, đốt ngón tay trắng bệnh, nhưng không có mở miệng đánh gây rồ quẹ. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nghe, ánh mắt phức tạp. Rồ quẹ ngữ khí vẫn như cũ bình thản, chỉ dựa vào thiện ý cùng nội bộ, nhưng không cách nào ngăn cản bạo lực cùng mất đi. Trong giáo đường lại một lần nữa an tĩnh lại. Lần này trầm mặc không còn là khẩn trương, mà là suy nghĩ, một loại đủ để cải biến tương lai phương hướng suy nghĩ. Chương 134, trong vòng một đêm khôi phục thương thế. Chương 134, trong vòng một đêm khôi phục thương thế. Rồ quẹ nhìn xem lâm vào trầm tư cùng mạ, không có lên tiếng đánh gãy. Trong giáo đường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có ánh nến ngẫu nhiên nhảy lên lúc phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh, vàng ấm quang ảnh ở trên vách tường chập chờn. Kia phần trầm mặc cũng không kiềm chế, ngược lại giống như là đặc biệt vì suy nghĩ đưa ra khe hở, để cho người ta có thể đem chân chính trọng yếu đồ vật từ từ suy nghĩ tinh tường. Một lát sau, cụ mạ ngẩng đầu, ánh mắt của hắn không do dự nữa, mà là một loại tại lặp đi lặp lại suy tư về sau mới có thể xuất hiện chắc chắn cùng thanh tịnh. Hắn đứng người lên, đối rổ quẹ có chút túi đầu, thái độ trịnh trọng mà chân thành. Rổ quẹ tiên sinh, ngài lời mới vừa nói, ta sẽ hảo hảo ghi ở trong lòng. Rổ quẹ nhìn xem cụ mạ trong mắt kia phần rõ ràng quyết ý, có chút ý sồ, lập tức nhẹ gật đầu. Rất tốt. Hắn chậm dần ngữ tốc, ngữ khí trầm ổn, ngươi ôn nhu, là ngươi uy hiếp, nhưng cũng là khôi giáp của ngươi. Câu nói này để cụ mạ nao nao, vô ý thức địa đứng thẳng lưng sống lưng, chăm chú nghe. Chỉ dựa vào ôn nhu, có thể ngăn cản không ở thế giới này đâu. Ngươi mạnh lên, không phải là vì tổn thương ai. Rồ quẹ thanh âm rất phẳng chậm, lại giống một thanh chậm chạp rơi xuống hầm mở, từng cái đập vào trong lòng, nặng nề mà rõ ràng. Là vì làm địch ý đột kích thời điểm, ngươi có thể dỗi xuất thủ đem nó đẩy ra. Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm trầm, mà không phải chỉ có thể đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn nó, đâm vào ngươi quan tâm trong lòng người. Đoạn văn này như là một viên bị nhẹ nhàng chôn xuống hạt giống, tại cụ mạ trong lòng lặng yên cắm rễ. Nó tạm thời nhìn không thấy, lại đã bắt đầu sinh trưởng. Cụ mạ không nói thêm gì nữa, chỉ là trịnh trọng gật gật đầu. Rồ quẹ lập tức thu liễm kia phần nghiêm túc, ngữ khí bỗng nhiên nhất chuyển, trở nên nhẹ nhàng. Hắn nghiêng đầu, như có như không địa liếc một cái ngồi ở một bên Jin Nhi, khoe miệng giơ lên một vòng ý vị sâu trường ý cười. Còn có, cụ mạ ngươi a, cùng cả ngày suy nghĩ ngươi kia mấy trăm năm truyền thừa huyết mạch, không bằng nhiều suy nghĩ một chút. Ánh mắt của hắn tại giữa hai người quét một chút, ngữ khí cố ý kéo trường. Người trước mắt ta vừa dứt lời, cụ mạ đầu tiên là sương sở, dù là lại chất phát, cũng là nghe rõ câu nói này ý tứ chân chính. Mặt của hắn bám một cái đỏ bừng lên, ngay cả bên thai cũng giống như bị điểm lấy đồng dạng, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, ngay cả đứng tư đều lộ ra cứng ngắc. A, cái này, cái này, nói được nửa câu liền triệt để kẹp lại. Mà một bên Jin Nhi càng là trực tiếp dùng hai tay bưng kín mặt. Lo, rồ quẹ tiên sinh ngươi đang nói cái gì a? Còn sớm rồi. Thanh âm lại nhẹ vừa đội, xấu hổ ngay cả cái cổ đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Rồ quẹ nhìn xem một màn này, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Ha 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 ha, tiếng cười tại giáo đường bên trong quanh quẩn, nhẹ nhõm mà cởi mở. Đã lâu nhẹ nhàng khí tức, lặng yên lấp kín mảnh này cổ lão mà an tĩnh không gian. Thời gian, phản phất tại thời khắc này đi được phá lệ chậm chạp. Mà trận này cũng không khắp trưởng nói chuyện, lại lặng yên buông lỏng ra cụ mạ trong lòng cái kia từ đầu đến cuối căng cứng kết. Những cái kia liên quan tới lực lượng, trách nhiệm cùng sợ hai dây dưa, không còn là không cách nào đụng vào bóng ma, mà là rốt cục bị chiếu sáng con đường phía trước, có thể nhìn thẳng vào, cũng có thể lựa chọn. Bọn chúng không có lập tức cho ra đáp án, lại vì tương lai yên tĩnh địa chôn xuống một hạt giống. Tại thời cơ thích hợp, cuối cùng rồi sẽ mọc rễ nảy mầm. Bởi vì Sạ Cạ Rủ Kỳ vẫn như cũ mê man chưa tỉnh, rồ quẹ cũng không có vội vã rời đi sổ bệ vương quốc. Hắn dứt khoát quyết định ở giáo hội ở tạm một đêm. Tòa này giáo đường mặc dù đã lâu năm thiếu tu sửa, nhưng như cũ bảo lưu lấy mấy gian trống không gian phòng. Làm bằng gỗ cánh cửa hơi có vẻ pha tạp, chân giường cũng có chút cũ kỹ, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Đơn giản giường gỗ, hơi có vẻ cổ xưa đẹp chăn, lại cho người ta một loại ngoài ý muốn cảm giác thật. Bóng đêm dần dần sâu. Trong giáo đường, từng chiếc ánh nến bị theo thứ tự thổi tắt, chỉ để lại yếu ớt quang ảnh tại góc tường bồi hồi. Phong thanh xuyên qua ngoài cửa sổ cây rừng, mang theo phiến lá ma sát thấp vàng, ôn nhu mà du trường. Tất cả ồn ào náo động đều bị bóng đêm nuốt hết. Một đêm này, không có lôi đỉnh, cũng không có chiến hỏa, chỉ còn lại có hô hấp, phong thanh, cùng ngay tại lặng yên biến hóa tương lai. Đêm cứ như vậy chậm rãi đi qua. Sáng sớm hôm sau, yếu ớt nắng sớm xuyên thấu qua giáo đường chỗ cao tổn hại màu cửa sổ bay xuống đến, tại mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Giáo đường một bên cũ trên ghế salon, Sạ Cạ Rủ Kỳ lặng lặng địa nằm, trên thân che kín một đầu hơi có vẻ thô ráp lại bị tắm đến sạch sẽ chỉnh tề chăn lông. Đột nhiên, phản phất bị thể nội tinh chuẩn đồng hồ sinh học mãnh địa gõ vang, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, cơ hồ là tại cùng một trong nháy mắt ngồi dậy. Ánh mắt lợi hại cấp tốc đảo qua bốn phía. Xa lạ mái vòm, cũ kỹ ghế dài, đơn giản mà cổ xưa bày biện, hết thảy đều cùng trong trí nhớ quân hạm hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Cơ bắp tại bản năng điều khiển trong nháy mắt kéo căng, cảnh giác tại trong chốc lát kéo lên đến đỉnh điểm. Nhưng một giây sau, hắn nhớ tới trước khi hôn mê hình tượng, cái kia đạo ngăn tại trước người mình thân ảnh, kia quen thuộc khiến người ta an tâm lôi quang. Dỗ quẹ, cái tên này dưới đáy lòng hiện trong nháy mắt, Sạ Cạ Rủ Kỳ hô hấp không tự giác địa chậm rãi trầm tĩnh lại, căng cứng vai cóng tùy theo lòng, đây là đối người kia tuyệt đối tín nhiệm. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, ngực, cánh tay, xương sườn, đưa tay đè lên vốn nên lưu lại đau nhức vị trí, trong dự đoán đâm nhói cũng không xuất hiện, thay vào đó là một loại gần như hoàn hảo xúc cảm, thậm chí mang theo đã lâu nhẹ nhõm. Sạ Cả Dù Kỳ khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu chấn kinh. Hắn xốc lên chăn lông, đem nó chỉnh tề xếp lại đặt ở ghế sofa một bên, hai chân xuống đất vững vàng đứng dậy. Thân thể cũng không phát ra cái gì kháng nghị, hắn giơ cánh tay lên hoạt động bả vai, lại chậm rãi mở rộng tứ chi. Lực lượng trong cơ thể không chỉ có không có suy yếu, ngược lại so chiến đấu trước càng thêm cô đọng, trầm thực. Thế mà, hoàn toàn tốt. Thấp giọng tự nói bên trong, mang theo ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác kinh ngạc. Cùng ngất trận chiến kia hình tượng vẫn như cũ rõ ràng địa quanh quẩn trong đầu, tăng gấp bội đến cực hạn quái vật, lần lượt bị buộc đến bên mở biên giới sắp sụp đổ phòng ngự, tại đường sinh tử trước bị cưỡng ép bước ra đột phá. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, như thế thương thế ý vị như thế nào. Cho dù may mắn sống sót, cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng một đêm khỏi hẳn. Nhưng giờ phút này, sự thật liền bày ở trước mắt. Sạ Cả Dù Kỳ chậm rãi nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội bành trướng mà ổn định lực lượng, lông mày càng nhăn càng chặt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại hắn trầm tư lúc, kẹt kẹt. Giáo đường đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Cửa gỗ cùng khung cửa ma sát, phát ra thấp mà chậm tiếng vang, tại sáng sớm an tĩnh trong không gian lộ ra phá lệ rõ ràng. Tùy theo mà đến, là không nhanh không chậm tiếng bước chân. Sạ Cả Dù Kỳ lập tức ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt cổng, thân thể bản năng địa tiến vào tình trạng báo động. Cổng, một thân ảnh cao lớn đi đến. Kia là một tên dáng người khôi ngô nam tử, mặc một mặc mà hơi có vẻ cũ mục sư phụ. Vai rộng lưng để cho người ta một chút liền có thể cảm nhận được lực lượng tồn tại, nhưng kỳ quái là trên người hắn nhưng không có nửa phần xâm lược tính khí tức. Tương phản, cái loại cảm giác này càng giống là lớp kín dày đặc mà an tĩnh tưởng. Trầm ổn, ôn hòa, làm cho người không tự giác địa buông xuống mấy phần cảnh giác. Cụ mạ vốn chỉ là lo lắng Sạ Cả Dù Kỳ thương thế, nghĩ đến sáng sớm tới xem một chút tình huống, không ngờ tới đẩy cửa, liền vừa vặn đối đầu đã đứng dậy Sạ Cả Dù Kỳ. Hắn rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một cái ôn hòa mà nụ cười chân thành. Sáng sớm tốt lành, nhìn tới. Người đã khôi phục a. Sạ Cả Dù Kỳ nhìn chằm chằm trước mắt tên này xa lạ nam tử cao lớn, lông mày có chút nắm chặt. Ngươi là ai? Thanh âm trầm thấp mang theo cảnh giác, nhưng cũng không sắc bén. Cú Mạ cũng không thèm để ý loại giọng nói này. Hắn chỉ là khẽ gật đầu một cái, thần sắc thản nhiên, tiếu dung vẫn ôn hòa như cũ. Ta gọi bà tổ lơ mẹ của Mạ, là một tên mục sư. Sáng sớm tia sáng xuyên thấu qua màu cửa sổ vẩy xuống ở trên người hắn, phát họa ra kia phần nặng nề mà ôn nhu hình dáng. Ngay một khắc này, hai đầu vốn không nên tương giao vận mệnh chi tuyến, chính thức trùng hợp.